Sư tôn, Thanh Vân đáp ứng ngươi. Liệt Đăng nhịn xuống đau lòng nói. Thanh Y là đứa trẻ tốt, ở ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt, đừng làm cho hắn được nửa điểm oan ức, được không? Trương Hạc Tử Tang Thương đạo. Hừm, Thanh Vân lại khỏe mạnh chăm sóc Thanh Y, sẽ không để cho nàng được nửa điểm oan ức. Liệt Đăng đáp ứng nói. Mặt đầy nước mắt Thanh Y khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ một thoáng, liền đau lòng nhìn già nua không thể tả Trương Hạc Tử. Đồ nhi, việc này sư tôn những năm này bắt được đồ vật, trong đó cũng không có thiếu thứ tốt, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Trương Hạc Tử chậm rãi từ trong túi tiền lấy ra một cái lớn chừng bàn tay túi vải, nay túi vải cùng với những cái khác túi vải không giống, tỏa ra nhàn nhạt linh khí, ở túi vải mặt trên có một đóa tinh xảo liên hoa, luyện hóa trung tâm có một cái to bằng móng tay chữ thiên. Trương Hạc Tử đem này túi vải đưa cho Liệt Đăng, nói, đồ nhi, đây là sư phụ rèn luyện nhiều năm lấy được túi chữ vật. Sư tôn tất cả mọi thứ đều ở bên trong, bao quát sư tôn tu luyện tâm đắc cùng với con rối làm sao khống chế đều ở bên trong. Ngươi có thời gian nhiều nghiên cứu một phen con rối. Vì sư con rối kèm theo sư phụ quá lâu, sư phụ vừa đi, con rối cũng sẽ biến thành thi thể, vì lẽ đó, khôi lỗi thi thể đã ở trong túi chứa đồ, nếu như ngươi đạt tới tụ linh 5 tầng liền thử nghiệm luyện chế đi. Cho tới túi chữ vật ngươi dụng linh lực dò vào trong đó liền có thể mở ra. Trương Hạc Tử giao phó. Phảng phất là một cái lâm chung người sắp xếp hậu sự. Liệt Đăng làm sao nghe không ra Trường Hạc Tử dung ý, khàn giọng nói, sư tôn, ngươi phải kiên trì, còn có thời gian nửa năm, nhất định có thể thành công đột phá. Ha ha, có thể đi, ta Trường Hạc Tử tu luyện gần 200 năm, một đời không có bao nhiêu tiếc nuối. Thanh Vân ngươi đáp ứng sư tôn, nếu có cơ sẽ gặp phải một tên gọi Vân Liên nữ tử, nói cho hắn biết, ta Trường Hạc Tử không hối hận. Trường Hạc Tử âm thanh run rẩy. Hầu như không mở ra được trong mắt thậm chí có lệ quang thoáng hiện, Thanh Y từ lâu khóc thành cái lệ người, trên gương mặt treo đầy nước mắt. Sư tôn, còn có nửa năm, ngươi còn có hy vọng. Liệt Đăng đi tới tu luyện giới sau đó lần thứ nhất đau lòng, trầm giọng nói. Hừng, sư tôn sẽ không bỏ qua, sẽ không bỏ qua, được rồi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi tới Khôi Thiên Phong đi. Sư tôn quá già rồi, đã không cách nào đưa các ngươi, không cần lo lắng, có thể, chờ các ngươi từ bí cảnh sau khi đi ra. Sư tôn đã là kết đan cường giả. Trương Hạc Tử cười nói. Bất quá trong tiếng cười ẩn chứa đau xót nhưng là lệnh Liệt Đăng đau lòng không thôi. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Tất cả lấy đại sự làm trọng, sư tôn lại chờ các ngươi trở về. Trương Hạc Tử Tang Thương đạo. Ừm. Liệt Đăng gật gật đầu, nhìn Thanh Y nói, đi thôi, Thanh Y, tin tưởng sư tôn nhất định có thể đột phá, nhất định có thể. Liệt Đăng tràn đầy kiên quyết nói. Thanh Y lắc lắc đầu, khóc thành lệ người. Đau lòng nói, Thanh Vân ca ca, ta phải bồi ra ra. Ta không đi. Ý kìa, bí cảnh là một cái nơi rất tốt, tuy rằng nguy cơ trùng trùng, nhưng có ghê gớm thứ tốt, có thể không được đều dựa vào cơ duyên, nếu như ngươi không đi, ra ra sẽ không nhận thức ngươi. Trương Hạc Tử nghiêm nghị nói. Âm thanh quá lớn, lệnh Trương Hạc Tử nhất thời để không lên khí, manh khặc lên. Ra ra Thanh Ý vội vàng nói. Đi đem. Đi thôi, bằng không, ra ra chết cũng không nhắm mắt. Trương Hạc Tử tiểu tùy đạo. Đi, Thanh Y đi, sư tôn có thể đột phá, sư tôn lại chờ chúng ta. Liệt Đăng lôi kéo Thanh Y tay nhỏ, kiên định nói, hơi suy nghĩ, hạ phẩm linh kiếm bay ở dưới chân, Liệt Đăng lôi kéo Thanh Y thôi thúc linh kiếm cũng không quay đầu lại phi đi xuống núi, Liệt Đăng đang sợ, sợ chính mình vừa quay đầu lại không muốn rời đi. Thanh Vân ca ca, ngươi nói ra ra hắn có thể đột phá sao? Thanh Y nắm chặt Liệt Đăng cánh tay phải, căng thẳng hỏi. Có thể. Sư tôn nhất định sẽ đột phá. Liệt Đăng kiên định nói, nội tâm nhưng là đang đánh cổ, hắn cũng không biết, nhưng lúc này, Liệt Đăng biết không có thể để Thanh Y quá mức thương tâm. Lần này đi tới Khôi Tông bí cảnh, chính là mỗi một vị đạt đến tụ linh kỳ đệ tử cũng có thể tiến vào nơi, hơn nữa, mỗi vị đệ tử chỉ có một lần cơ hội, nói cách khác, một đời chỉ có thể đi vào một lần. Bởi Khôi Tông gần ngàn năm đến cũng không có người đang bí cảnh bên trong được truyền thừa, khiến cho Khôi Tông ngày càng suy sụp, năm đó Khôi Tông cường thịnh thời gian. Còn muốn thông qua sàng lọc mới có tư cách hôm nay, thì đến hôm nay, nhưng là chỉ cần đạt đến tụ linh liền có thể tiến vào. Khôi Tông 12 tòa chủ phong lẫn nhau cách xa nhau cũng không xa, Liệt Đăng đã đạt đến tụ linh 2 tầng có đầy đủ linh lực chống đỡ phi hành, không tới nửa canh giờ, Liệt Đăng liền dẫn Thanh Ý đi tới Khôi Tông trung gian tòa kia, cũng là tông chủ chỗ ở chủ phong, Khôi Thiên Phong. Liệt Đăng cùng Thanh Ý ở Khôi Thiên Phong dưới chân núi bên trên đại đạo liền bay xuống, không phải Liệt Đăng không chống đỡ được. Mà là phía dưới có không ít đệ tử dồn dập đi tới sơn, mà không một người ngự kiếm phi hành, Khôi Thiên Phong chính là Khôi Tông tông chủ tu luyện chi sơn, bộ hành lên núi là đúng Khôi Tông tông chủ tôn kính, Liệt Đăng đương nhiên không sẽ phá hư quy củ này. Dọc theo đường đi Thanh Y sắc mặt của so xanh trắng xám, nàng đang lo lắng Trường Hạc Tử. Liệt Đăng cũng không có an ủi Thanh Y gì, việc này cần bản thân nàng hóa giải. Liệt Đăng mặc dù không biết ở nơi đó hội hợp, nhưng biết theo đại thể đệ tử, liền có thể đến, vì lẽ đó một đường theo những đệ tử khác chậm rãi đi tới Khôi Thiên Phong. Đương đến Khôi Thiên Phong giữa sườn núi thời gian, một cái đủ để chứa được ngàn người thật lớn khoảng không bình bên trên đã tiếng người huyên náo, lít nha lít nhít gần nghìn tên đệ tử tụ tập ở đây. Khôi Tông đạt đến tụ linh kỳ đệ tử không thua kém 3.000, nhưng đại đa số đệ tử trăm năm trước cũng đã tiến vào một lần, vì lẽ đó, tụ tập ở chỗ này đại thể đều là tu luyện không tới 100 năm, tu là tối cao vì là tụ linh 3 tầng đệ tử. Liệt Đăng thiết mắt đoàn người, liền lôi kéo Thanh Y đi tới một bên, lặng lặng chờ đợi. Ngược lại, Thanh Y phảng phất là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người, mắt to không ngừng quét về phía đoàn người, khiến cho nội tâm của nàng thương cảm cũng nhạt đi một phần. Ly bí cảnh mở ra còn có một nhật, lục tục có đệ tử tới chỗ này, khoảng không bình đã không tha cho nhiều như vậy người, Liệt Đăng thấy thời gian còn chưa tới, đơn giản ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Không biết bao lâu sau đó, đám chìm trong tu luyện Liệt Đăng đột nhiên cảm nhận được một luồng không nhỏ sát cơ, không khỏi mở hai mắt ra, phát hiện ba tên đệ tử áo đen khỏe miệng tràn đầy trêu đùa nhìn chằm chằm Thanh Y. Một tên trong đó đệ tử cười nói, Hảo Thủy Linh tiểu sư muội, khà khà, ngươi là cái nào ngọn núi? Nói không chắc để bổn sư huynh điều dưỡng một phen, ngày sau so với Thanh Điệp sư muội còn muốn mê người. Ha ha, Thanh Đằng sư huynh làm sao, coi trọng người tiểu sư muội này. Không biết bao nhiêu sư muội bị ngươi câu tới tay, không bằng, người tiểu sư muội này nhường cho ta. Một người khác nam tử cũng điều cười rộ lên. Thanh Y đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khuôn mặt tăng thấu hồng, trong ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ tâm ý. Cút! Liệt Đằng đột nhiên đứng lên, từ treo ở bên hông trong túi chứa đồ gọi ra linh kiếm. Chỉ vào này ba tên đệ tử, hai mắt cực kỳ âm u, sắc mặt tái xanh cực kỳ. Chương 24, tiến vào bí cảnh. Yêu! Đây không phải là vô dụng Thanh Vân sư đệ sao? Tốt hòa khí, làm sao? Ngươi cũng muốn đi vào bí cảnh a? Đang chờ ba tên đệ tử muốn nói gì thời gian, trong đám người đi ra vài tên thanh niên nam nữ, Liệt Đăng lạnh lùng nhìn lại, khuôn mặt vỉ vỉ co giật, không phải đoan ra không gặp gỡ, mấy người này chính là Thanh Quất, Thanh Phong cùng với Thanh Điệp. Cùng với tên kia vì là Thanh Vũ cô gái mặc áo vàng, một vị khác khuôn mặt anh tuấn, thân cao kiên cường, thân mặc áo đen, hai mắt nhìn chằm chằm Liệt Đăng, khóe miệng nhấc lên một phần nụ cười như có như không. Liệt Đăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước lãnh diễm rêu cợt Thanh Quất, tiểu tử này đương thật không biết điều, lần trước buông tha hắn lúc này không ngờ ỷ vào Thanh Phong đến ra vẻ ta đây. Liệt Đăng hai mắt vì ngừng, hắn đã quyết định quyết tâm, lần này bí cảnh hành trình liền muốn Thanh Quất vĩnh viễn lưu ở trong đó. Cái kia ba tên đệ tử áo đen nhìn thấy cái kia khuôn mặt anh tuấn nam tử sau đó, sắc mặt vi chậm, liền lui sang một bên, trầm mặc không nói, không biết nam tử này thực lực vẫn là thân phận làm bọn họ rất là kiêng kỵ. Chu vi không ít đệ tử dồn dập quay đầu nhìn lại, Liệt Đăng lạnh như băng nhìn chăm chú mắt Thanh Khuất sau đó, lôi kéo Thanh Y nói, Thanh Y ỉa, chúng ta đi. Ha ha, vô dụng chính là vô dụng. Thanh Khuất thấy vậy không khỏi cao giọng nói, cái kia giọng phảng phất là sợ người khác không nghe được giống như vậy. Cái kia anh tuấn nam tử khẽ nhíu mày, phủi mắt Thanh Quất, sau đó nhìn xâm nhập đám người Liệt Đăng, đối bên người Thanh Điệp nói, Thanh Điệp sư muội, người này quả nhiên là ngươi nói như vậy không ăn thua. Vì sao ta xem không giống ngươi nói như vậy? Thanh Điệp ánh mắt nhìn kỹ Liệt Đăng bóng lưng, trầm ngâm chốc lát, lanh lảnh nói, Thanh Lẫm sư huynh, từ khi Thanh Vân bị Thanh Phong sư huynh đả thương nằm mấy tháng sau đó, phảng phất biến thành người khác, không chỉ có tính cách liền trầm ổn, hơn nữa ta cũng không nói được, ngược lại hắn thật giống thật thay đổi. Là thay đổi, phảng phất biến thành người khác. Thanh Phong sắc mặt hơi trầm xuống đạo. Ồ, các ngươi làm sao đều cảm thấy hắn thay đổi. Ta xem là cậu không đổi được căn cức, không quấn quýt lấy Thanh Điệp tỉ tỉ, đến lúc đó dẫn theo cái tiểu mội mội chạy khắp nơi. Thanh Vũ Vi hơi chu miệng buồn bực nói. Thanh Điệp ánh mắt hơi ngưng lại, hơi có suy nghĩ lên, mà Thanh Đằng, Thanh Phong đều trầm mặc không nói. Chen vào đoàn người, Liệt Đằng sắc mặt âm hàn đáng sợ, Thanh Y mắt to liên tục nhìn chằm chằm vào Liệt Đằng, khiếp khiếp đối Liệt Đằng nói. Thanh Vân ca ca, xin lỗi. Ngươi nói cái gì khiểm? Đây không phải là lỗi của ngươi. Liệt Đăng lạnh lùng nói, liếc nhìn hai mắt đã thấu đỏ Thanh Y Y. Liệt Đăng bên trong lòng mềm nhũn nói, Thanh Y Y, Thanh Vân ca ca không trách ngươi, là bọn hắn lỗi, ngươi tại sao muốn xin lỗi đây? Ừ. Thanh Y gật gật đầu, lau đi khỏe mắt nước mắt, nín khóc mỉm cười đạo. Có lẽ là Liệt Đăng vẫn âm mặt lạnh lùng, khiến cho đệ tử của hắn không dám đắc tội Liệt Đăng, mãi đến tận Khôi Thiên Phong phía trên bay xuống hơn 10 người. Cũng không người đến quấy rối Liệt Đăng cùng Thanh Y Y từ phía trên bay xuống tổng cộng 12 người, Liệt Đăng phóng tầm mắt nhìn lại, nội tâm hơi chấn động, này 12 người tán phát khí tức lệnh Liệt Đăng có chút nghẹt thở lên, mà thanh y cũng là như thế, khuôn mặt nhỏ trắng xám, ánh mắt kính ý nhìn 12 người.
A, là tông chủ.
Bế quan mấy chục năm tông chủ, không nghĩ tới hắn cũng xuất quan.
11 phong chủ cũng tới.
Có thể nhìn thấy Khôi Tông tông chủ, 11 vị phong chủ, đương thật là may mắn A Chu Vi truyền đến không ít tiếng nghị luận. Hôm nay, chính là ta Khôi Tông trăm năm bí cảnh mở ra ngày, từ Khôi Tông khai phái tới nay bí cảnh vẫn quan hệ đến ta Khôi Tông hưng suy. Hôm nay, bí cảnh mở ra, cũng là các vị đệ tử lịch luyện bước thứ nhất, hy vọng, các ngươi sau khi đi ra, còn có thể có nhiều đệ tử như vậy. Trung gian tên kia bạch phát lão giả âm thanh tang thương đạo, âm thanh tuy nhẹ, nhưng phảng phất ẩn chứa lực lượng nào đó, ở Liệt Đằng bên tai vang vọng. Liệt Đằng cẩn thận quan sát người lão giả này, ngờ ngợ đoán được thân phận của lão giả này, Khôi Tông tông chủ, kết đan 6 tầng cao thủ. Ông lão cũng không nhiều lời, sau đó cùng với dư 11 tên trưởng lão đi tới khoảng không bình tiền đoan, 12 người đồng thời ngắt lấy thủ quyết, cuối cùng Khôi Tông tông chủ khẽ quát một tiếng, khai. 12 người hai tay của đồng thời chán tỏa hào quang, một cơn lốc xoáy hiện lên. Vào đi thôi. Khôi Tông tông chủ âm thanh chất phác đạo. Phía trước đệ tử dồn dập tràn vào trong nước xoáy biến mất không còn tăm hơi, không tới chốc lát, trước còn chật ních khoảng không bình chỉ còn dư lại 12 người, mà vòng xoáy cũng chậm rãi biến mất, cho đến không gặp. Các vị trưởng lão, các ngươi nói, lần này sẽ có hay không có đệ tử được truyền thừa? Khôi Tông tông chủ mắt nhìn phía trước than thở, trước uy nghiêm quét một cái sạch sành xanh, thay vào đó là bất đắc dĩ cùng lo lắng. Tông chủ, hy vọng sẽ có, bằng không, ta Khôi Tông một tên lão hầu than thở. Tông chủ, ngàn năm còn chưa có một người có thể có được truyền thừa, lần này, vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn, bằng không, hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn a. Một tên lão giả khác thở dài nói, không ôm hy vọng. Bản tông đại nạn tức đến, e sợ chống đỡ không khi đến một lần bí cảnh mở ra. Nếu như lần này còn chưa có đệ tử được truyền thừa, Khôi Tông tất nhiên sẽ bị những tông phái khác nuốt hết, này lệnh bản tông làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông a. Khôi Tông tông chủ tỏ rõ vẻ thê lương cười nói, Khôi Tông bí cảnh không gian. Liệt Đằng cùng Thanh Y tiến vào vòng xoáy sau đó, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi, một luồng máu tanh, mùi hôi chi vị xông vào mũi, Liệt Đằng khẽ nhíu mày đánh giá bốn phía, chu vi đã đứng không ít đệ tử, càng nhiều hơn đệ tử đã hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, này Khôi Tông khác nào hoàn toàn hoang lương nơi, cốt hải tùy ý có thể thấy được, trên bầu trời tản ra yêu dị ánh sáng màu đỏ nhạt, mát mẻ âm phong không ngừng kéo tới, khiến cho không gian có thêm phân âm u cảm. Rắc, nắm lấy Liệt Đằng Thanh Y tay trái cường độ gia tăng mấy phần. Nàng khuôn mặt có chút tái nhợt nhìn thấy ngã xuống mặt đất cốt hải, nhẹ giọng nói, Thanh Vân ca ca, nơi này. Chết như thế nào nhiều người như vậy a? Liệt Đằng ngắm nhìn bốn phía, nói, không sợ, đều là người chết thôi, đi thôi, nghe sư tôn nói này bí cảnh bên trong có không ít thứ tốt, có thể không được ngược lại muốn xem chúng ta cơ duyên như thế nào.
Ừ.
Thanh Y gật gật đầu. Liệt Đằng chậm rãi hướng về phía sau đi đến, Liệt Đằng thần thức lan ra, bao phủ phạm vi 500 mét. Chỉ có phía sau đi đệ tử ít nhất, mà còn lại mặt đệ tử không phải số ít, nếu như chiếm được thứ không tầm thường e sợ đều sẽ khiến cho những đệ tử khác nhòm ngó, quay đầu lại, e sợ liền mình tại sao chết cũng không biết. Liệt Đằng từ trong túi chứa đồ lấy ra hạ phẩm linh kiếm liền cùng Thanh Y ngự kiếm hướng về phía sau cấp tốc bay đi, đi tới nơi này không gian, Liệt Đằng luôn có một luồng nguy cơ vô hình cảm giác này Liệt Đằng cũng không nói ra được nguyên cớ, chỉ có thể cảnh giác bốn phía, không dám thư giãn. Đương cùng chu vi đã không có những đệ tử khác sau đó, Liệt Đằng lúc này mới hạ xuống, tay trái cầm kiếm, cảnh giác bốn phía, chậm rãi tiến lên, mà Thanh Y cũng cầm lên của nàng linh kiếm. Này Khôi Tông bí cảnh không hổ là từ Khôi Tông khai phái tới nay liền tồn tại, bất quá, chết ở bí cảnh bên trong đệ tử e sợ cũng không ít, nhìn thấy trên mặt đất rải rác cốt hài liền có thể rõ ràng, khiến cho Liệt Đằng không hiểu là, nơi đây cũng không có bất kỳ linh thú, tại sao lại chết rất nhiều người. Vẫn là những người này vốn là bị đồng môn sư huynh đệ đánh gục. Bất kể như thế nào, Liệt Đằng vẫn ôm hết sức đề phòng trạng thái.
Ồ, Thanh Vân ca ca, ngươi xem kiếm này trôi, thật giống có chút bất phàm đây, nhưng mà cái gì linh khí?
Thanh Y cũng không có Liệt Đằng như vậy căng thẳng, mắt to không ngừng ở bốn phía đảo qua, cuối cùng rơi vào phía trước 10 trượng sử, ửng đỏ chua kiếm, mà thân kiếm cắm vào mặt đất. Thanh Y nhìn thấy, vội vã tiểu chạy tới, Liệt Đằng phủi mắt bốn phía sau đó cũng nhìn về phía kiếm kia trôi. Mặc dù chỉ là chuôi kiếm nhưng chất liệu ửng đỏ, mơ hồ có cổ sát khí lan ra. Đương Thanh Y chạy chậm hướng về chuôi kiếm thời gian, Liệt Đằng đống nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ hiện lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, đống nhiên, hắn nhìn thấy mặt đất vị vị rung chuyển một thoáng, tuy rằng cũng không lớn, nhưng cũng bị Liệt Đằng cảnh giác phát hiện, lùi. Thanh Y kìa. Chương 25, độc hạt. Thanh Y nghi ngờ nhìn về phía Liệt Đằng, khi thấy Liệt Đằng tỏ rõ vẻ mặt nghiêm túc lỗ, Thanh Y không do dự nữa.
hướng về Liệt Đằng chạy tới. Vang một tiếng trầm thấp vang, cái kia ửng đỏ chuôi kiếm chu vi 2 mét đột nhiên ao hãm, một cái có tới dài một trượng đen nhánh giống quá đuôi gì đó hướng về Thanh Y cuốn tới. Liệt Đằng ánh mắt ngưng lại, trong tay linh kiếm hướng về phía trước vọt tới, tâm niệm không trung linh kiếm một chiêu kiếm chém về phía Thanh Y sau lưng cái kia đuôi. Một tiếng kim thiết tương giao chói tai chi tranh phá toái hư không, Liệt Đằng ánh mắt ngưng lại, đi phía trước bước ra một bước, đứng ở Thanh Y tiền phương, tâm niệm khống chế được linh kiếm công kích tới này đen thui đồ vật. Liệt Đằng lúc này đã nhìn thấu vật này là cái gì, cùng trong thế giới trần tục bò cạp giống quá, này dài một trượng đen nhánh đồ vật chính là bò cạp vĩ ba. Ban đầu ở Long Huyền Đại Lục có một người tên là Độc Môn môn phái, Liệt Đằng rèn luyện thời gian tiếp xúc qua. Độc môn có một loại tên là hạt vi tán độc dược, một giọt liền có thể để hậu thiên cao thủ mất mạng, trong đó tài liệu chủ yếu chính là bò cạp đuôi phân bố ra nọc độc, mà này dài một trượng đồ vật dĩ nhiên cùng bò cạp vĩ ba cực kỳ tương tự. Linh kiếm bên trong ẩn chứa Liệt Đằng linh lực, công kích không thể coi thường, một đòn bên dưới dĩ nhiên chỉ đem này nghỉ đuôi hóa ra một đạo vết tích. Liệt Đằng phát hiện một tầng đen thui rước chừng to bằng móng tay lân giáp bao trùm nghỉ đuôi, này lệnh Liệt Đằng nội tâm ngưng trọng, hắn không phải e ngại bò cạp công kích, hắn sợ là nghỉ đuôi phân bố ra nọc độc, này bò cạp đã đạt đến nhị cấp linh thú tầng thứ, thực lực tương đương với tụ linh kỳ, nhưng này nọc độc e sợ đủ khiến tụ linh kỳ đệ tử trong nháy mắt mất mạng, coi như không mất mạng cũng có thể ma túy, một khi bị ma túy, như vậy đối mặt chỉ có nghỉ đuôi mặc chàng mà qua. Nghỉ đuôi cuối cùng dần dần nổi lên, một cái hình thể có tới châu ngẽ lớn nhỏ cự giải ngã sấp trên đất, dài một trượng. NG nghỉ đuôi nhổng lên thật cao, bò cạp không ngừng phát sinh hí lên chi tranh, hai con hắc nhãn nhìn chằm chằm Liệt Đằng, mơ hồ hiện lên hung ý, bò cạp không ngừng hướng về Liệt Đằng bò đến, cái kia dài một trượng nghỉ đuôi ngăn cản Liệt Đằng linh kiếm công kích, bảo vệ hạt thân. Thanh Y Nhiễu, mau mau rời đi. Liệt Đằng gầm nhẹ nói, khống chế linh kiếm công kích tới bò cạp nghỉ đuôi, muốn ngăn cản bò cạp tiến vào, nhưng này nghỉ đuôi phòng ngự rất cao. Căn bản là không nhìn Liệt Đằng linh kiếm công kích, Liệt Đằng linh kiếm chính là hạ phẩm linh kiếm công kích cũng không cao, mà Liệt Đằng tự thân tu vi cũng quá thấp. Thanh Y nghe nói đến Liệt Đằng lời nói, cũng không có rút lui, mà là khống chế linh kiếm đánh về phía bò cạp. Ở Liệt Đằng xung kích tụ linh một tầng đến hai tầng thời gian, Thanh Y ở trường Hạc Tử giáo dục bên dưới, tuy rằng tu vi vẫn tụ linh một tầng, nhưng sự công kích của nàng so với Liệt Đằng muốn thuần thục nhiều, hơn nữa uy lực cũng cường đại không ít. Thanh Y linh kiếm linh hoạt thời khắc, ở Liệt Đằng linh kiếm công kích nghỉ đuôi thời gian, Thanh Y linh kiếm chuyên tấn công nghỉ thân. Tê một tiếng tê tiếng vang lên, Thanh Y linh kiếm chính có được hay không đâm tới nghỉ thân cái chán, này nghỉ thân chỉ là cứng rắn ra cũng không phải là lân giáp, phòng ngự so với nghỉ đuôi yếu hơn không ít. Thanh Y linh kiếm đâm vào nghỉ thân lệnh bò cạp phát ra tiếng rít hí lên chi tranh. Thanh Y công kích không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận bò cạp, tốc độ kia trong nháy mắt gia tốc, mà nghỉ đuôi cũng đình chỉ chống đối Liệt Đằng linh kiếm công kích, điên cuồng nhằm phía Thanh Y. Cái kia dài một trượng nghỉ đuôi quay về Thanh Y Điệp, bất cứ lúc nào chuẩn bị thiểm điện một đòn. Lùi, Thanh Y Điệp. Cẩn thận này nghỉ đuôi nọc độc, Liệt Đằng thấy vậy kinh hãi, thân thể cấp tốc hướng về bò cạp chạy đi, mà linh kiếm điên cuồng công kích nghỉ thân, nhưng này nghỉ đuôi nhưng là phảng phất một đạo phòng ngự cháo giống như vậy, chỉ cần Liệt Đằng linh kiếm chém xuống, thì sẽ nhanh như tia chớp chống đối, nhất thời lệnh Liệt Đằng công kích không cách nào thương tổn được nghỉ thân. Thanh Y phảng phất cũng biết này bò cạp nọc độc, tâm niệm khống chế linh kiếm sau khi cấp tốc rút lui, duy trì tự thân cùng bò cạp khoảng cách ở bên ngoài hơn 10 trượng. Nay bò cạp chỉ là nhị cấp một tầng linh thú, bằng không, nghỉ thân cũng sẽ che lấp lân giáp, mà tốc độ cũng sẽ biến nhanh mấy phần. Bò cạp phảng phất nhận định Thanh Y Liễu vẫn đuổi theo, mà Thanh Y khống chế linh kiếm nguyên bản liền tiêu hao linh lực, như vậy hạ xuống, kéo dài không tới một phút, Thanh Y tốc độ liền chậm lại, linh lực trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, không cách nào chống đỡ quá lâu. Liệt Đằng hiển nhiên cũng biết, nội tâm không khỏi lo lắng, Liệt Đằng linh kiếm càng thêm điên cuồng công kích, làm sao này bò cạp chỉ là chống đối, cũng không đối Liệt Đằng phát động công kích. 9 trượng, 5 trượng, bò cạp cùng Thanh Y khoảng cách không ngừng co vào, Thanh Y khuôn mặt nhỏ trắng xám, hô hấp cũng dồn dập, mà bò cạp trong mắt nhỏ hiện ra hung quang, nó đang các loại, một khi rút ngắn cùng Thanh Y khoảng cách đến nó đuôi bên trong nọc độc phạm vi, nó thì sẽ không chút do dự phun ra, khiến cho Thanh Y mất mạng. Liệt Đằng nội tâm kêu to không ổn. Hắn đã đoán được bò cạp dùng ý, nhìn càng ngày càng gần, Liệt Đằng tê cả da đầu, nếu như một khi để này bò cạp nọc độc phun đến Thanh Y trên người, hậu quả khó mà lường được. Liệt Đằng nội tâm gầm nhẹ một tiếng, thân thể toàn lực hướng về bò cạp phóng đi, linh kiếm như trước cùng nghỉ đuôi đụng chạm, đương Liệt Đằng chạy vội tới nghỉ thân 5 mét thời gian, này bò cạp đột nhiên nghiêng đầu, cái kia dài một trượng nghỉ đuôi quay về Liệt Đằng một luồng đen nhánh. Chất lỏng từ nghỉ đuôi phun ra, Liệt Đằng sắc mặt phát lạnh, không hề nghĩ ngợi, công kích nghỉ đuôi linh kiếm trong nháy mắt che ở Liệt Đằng phía trước, mà Liệt Đằng thân mình hướng về bên phải rời ra vài bước, tay trái đột nhiên nơi sâu xa, năm ngón tay quy. Ú a y về bò cạp đầu, năm đạo hồn dẫn từ đầu ngón tay bắn nhanh ra, bắn vào bò cạp cái trán bên trong. Bò cạp cái kia tưởng chống đối Liệt Đằng năm đạo hồn dẫn nghỉ đuôi đột nhiên cương cô trên không trung, bò cạp trong mắt nhỏ lộ ra vẻ kinh hãi, dần dần, này vẻ kinh hãi tàn đi, trứng mắt tiểu mắt thấy Liệt Đằng, cả người sinh mệnh lực trong nháy mắt toàn bộ tiêu, nếu như cẩn thận nói, tất nhiên sẽ nhìn thấy bò cạp trên trán có năm cái tiểu huyết động, Liệt Đằng năm đạo hồn dẫn trực tiếp xuyên thấu bò cạp đan hải. Linh thú cùng tu luyện giả giống như vậy, có đan hải, còn có hay không hồn hải, thần hải này còn không có người có thể rõ ràng giải thích. Đương bò cạp cái kia dài một trượng vị ba rớt xuống đất thời gian, Liệt Đằng mới thở phào nhẹ nhõm, này bò cạp chết rồi, năm đạo hồn dẫn cơ hồ là Liệt Đằng hồn lực một nửa, lần chiến đấu này lệnh Liệt Đằng phát giác vấn đề của chính mình, nếu như vẫn để tâm niệm đi khống chế linh kiếm quá tiêu hao linh lực, hơn nữa công kích uy lực cũng sẽ yếu bớt không ít, đang nhìn cái kia rơi rụng trên đất đã chỉ có chuôi kiếm linh kiếm, Liệt Đằng âm thầm cười khổ, chính mình thanh thứ nhất linh kiếm cứ như vậy không còn. Thanh y mắt to nhìn chằm chằm bò cạp, chậm rãi tới gần Liệt Đằng, nhìn thấy bò cạp không núp đích, Thanh Y kinh ngạc nói, Thanh Vân ca ca, này linh thú đã chết rồi sao? Ừm. Liệt Đằng gật gật đầu. Này bò cạp nọc độc thật là lợi hại. Thanh Y nhìn thấy rơi xuống một bên chuôi kiếm, tràn đầy nghĩ mà sợ đạo. Thanh Y kể, trước tiên khôi phục linh lực. Liệt Đằng thấp giọng nói, này bò cạp cũng may cấp bậc cũng không cao, bằng không hôm nay hai người liền phải vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Thanh Y vội vã ngồi xếp bằng xuống tiến vào khôi phục bên trong. Mà Liệt Đằng đi tới bò cạp trước mặt của, đánh giá con này bò cạp, cùng với nhìn cái kia tiêm thứ vi ba, Liệt Đằng đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, có thể không đem này bò cạp luyện thành con rối. Chuyện của tôi VN. Tuy rằng luyện chế thành con rối, này bò cạp nọc độc không nhất định còn có thể có, nhưng này bò cạp nghỉ đuôi cực kỳ linh hoạt hơn nữa phòng ngự cũng không thấp, tại đây bí cảnh bên trong cũng là một cái lựa chọn tốt. Này bò cạp hiển nhiên đạt tới 2 tầng linh thú cấp bậc, nói cách khác có thể luyện chế thành nhị cấp con rối. Hồi tưởng lại luyện chế nhị cấp khôi lỗi phương pháp, Liệt Đằng dự định các loại, chờ, Thanh Y khôi phục tốt linh lực sau đó, liền bắt đầu luyện chế, coi như không thành công, cũng nên là có thêm một phần kinh nghiệm, luyện chế con rối cực kỳ tiêu hao linh lực, hơn nữa luyện chế đồ vật nếu như so với mình tu vi cao, còn sẽ gặp phải phản vệ, này bò cạp cấp bậc tuyệt đối không vượt quá. Nhị cấp 2 tầng linh thú, Liệt Đằng chắc chắn lui. Hạn chế thành công. Sau nửa canh giờ, Thanh Y mới tỉnh lại, Liệt Đằng nhân tiện nói, Thanh Y giúp ta hộ pháp, ta đem con này bỏ cạp luyện chế thành nhị cấp con rối. Chương 26, luyện tâm. Ừ. Thanh Y gật gật đầu, cầm trong tay linh kiếm cảnh giác bốn phía, Liệt Đằng thấy vậy cười nhạt một tiếng, lúc này, ngồi xếp bằng xuống, hồi tưởng luyện chế nhị cấp khôi lỗi phương pháp sau, Liệt Đằng liền bắt đầu ngắt lấy thủ quyết, ngón này tuyệt chính là khôi tông truyền lưu vô số năm, còn thủ quyết như thế nào, nhưng là không biết, nhưng khi linh lực tràn vào thủ quyết bên trong thì sẽ sản sinh hiệu quả không tưởng được. Liệt Đằng không ngừng ngắt lấy thủ quyết từng đạo đen nhánh ánh. Sáng đánh vào bò cạp thể trung. Dần dần, bò cạp cả người hiện lên nhàn nhạt ánh sáng màu đen, khác nào một màn ánh sáng giống như vậy, từng đạo thủ ấn cũng dần dần hiện lên. Liệt Đằng cái trán bí ra giọt mồ hôi nhỏ, linh lực trong cơ thể ở cấp tốc tiêu hao, nhị cấp con rối cần 999 đạo thủ quyết, mà mỗi một đạo thủ quyết tiêu hao linh lực rất lớn, đương Liệt Đằng đem 999 đạo thủ quyết đánh vào bò cạp trong cơ thể sau đó. Trong biển đan đã dốc tuyết, Liệt Đằng nhẫn nhịn mệt mỏi đứng lên, cắn phá ngón giữa tích xuất. Một giọt máu tươi khắc ở bò cạp cái trán bên trong. Vù một tiếng cổ điển chi tiếng vang lên, Liệt Đằng đánh ra thủ quyết toàn bộ hiện lên, sau đó cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng dung hợp thành một đạo thủ ấn hòa vào bò cạp cái trán bên trong. Liệt Đằng chỉ cảm thấy trong đầu có thêm chút gì, mà cái kia bò cạp đảo tại đó đuôi bỗng nhiên dựng lên. Liệt Đằng thở phào nhẹ nhõm, vội vã ngồi xếp bằng xuống khôi phục linh lực. Nhị cấp con rối so ra cũng so sánh đơn giản, chỉ có điều so với cấp 1 con rối phải nhiều gấp 10 lần thủ quyết, mà điều này cần linh lực chống đỡ, chỉ có tụ linh 2 tầng trở lên tu luyện giả mới có tư cách luyện chế, còn cấp 3 con rối vậy liền không phải đánh vào thủ quyết đơn giản như vậy. Liệt Đằng khôi phục một ngày, mới một lần nữa đem đan hải linh lực lấp kín, mà Thanh Ý như chưa đứng, cảnh giác bốn phía, cái kia nhị cấp con rối bò cạp dựng thẳng đuôi nằm nhoài ở chỗ này không lúc. Nhích. Mở hai mắt ra, Liệt Đằng hơi suy nghĩ. Bò cạp kia đuôi linh sống chuyển động, khác nào vật còn sống giống như vậy, Liệt Đằng không chỉ có thầm than thủ quyết thần bí, những kia thủ quyết nhìn như đơn giản nhưng tổ đóng lại nhưng có tác dụng kỳ diệu như thế. Mà Liệt Đằng linh kiếm đã ở bò cạp nọc độc bên dưới chỉ còn dư lại chuôi kiếm, Liệt Đằng nhất định phải mau chóng tìm tới một cái linh kiếm, đột nhiên nghĩ đến cái kia ửng đỏ chuôi kiếm, Liệt Đằng ánh mắt nhìn về phía trước, lập tức, kêu lên Thanh Y hướng về phía trước chạy đi, cái kia ửng đỏ chuôi kiếm như trước cắm trong lòng đất. Liệt Đằng đi tới chuôi kiếm bên người, chậm rãi đem chuôi kiếm rút ra, phát hiện kiếm này chuôi ước chừng 3 thước, toàn thân ửng đỏ, tản ra hào quang nhàn nhạt, trung phẩm linh khí. Liệt Đằng nội tâm vui vẻ, linh kiếm này tán phát linh khí so với trước hạ phẩm linh khí còn muốn nùng thượng vài lần, hẳn là thuộc về trung phẩm linh khí. Còn lai lịch Liệt Đằng không nghĩ nhiều, lẽ ra nên này đây đi tới nhập nơi đây Khôi Tông đệ tử lưu lại, mà kiếm này chủ nhân cũng đã tử vong, lại bị này bỏ cạp xem là mồi nhử đến dụ dỗ Khôi Tông đệ tử. Liệt Đằng cắn phá ngón tay nhỏ vào một giọt máu tươi ở chuôi kiếm bên trên, máu tươi vừa chạm vào mỏ chuôi kiếm liền biến mất không còn tăm hơi. Liệt Đằng hơi suy nghĩ, ửng đỏ linh kiếm liền phủ không lên. Thông thường mà nói, linh khí chỉ cần nhỏ máu nhận chủ liền có thể, mãi đến tận chủ nhân của nó tử vong tự động biến thành vật vô chủ. Bên phải tay nắm lấy chuôi kiếm, Liệt Đằng dự định ngày sau không hề để tâm niệm không trung linh kiếm, mà là cầm trong tay linh kiếm, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực thật sự. Dù sao, lúc này tu vi quá thấp tâm niệm khống chế nguyên bản sẽ đem công kích mất giá rất nhiều. Ở Long Huyền Đại Lục, Liệt Đằng vũ khí chính là kiếm. Liệt Đằng tuổi mặc dù không cao, nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng là cực kỳ phong phú. Tuy rằng không ít tu luyện giả đều yêu thích khống chế phi kiếm, nhưng Liệt Đằng cho rằng, đầu tiên là muốn công kích mạnh mẽ mới là chân lý. Vì tiết kiệm linh lực, Liệt Đằng cùng Thanh Y ngồi ở độc hạt bên trên, khống chế độc hạt hướng về phía trước bỏ tới. Dọc theo đường đi cũng chẳng có bao nhiêu linh thú, ngược lại là cốt hải, tổn hại linh khí không hề số ít. Liệt Đằng thừa dịp lúc này nhàn rỗi, thần thức dò vào trong túi chứa đồ. Từ sư Tôn Trường Hạc từ nơi đó được túi chứa vật Liệt Đằng còn chưa từng điều tra, lúc này vừa nhìn, Liệt Đằng không khỏi mừng rỡ lên. Túi chứa vật cũng không lớn, ước chừng 10 mét vuông, thế nhưng trồng chất gì đó không phải số ít, mấy cái linh kiếm, hai viên bình trang đang ăn dược, cùng với cao lớn nhị cấp 5 tầng khôi lỗi thi thể, cũng không có thiếu Trường Hạc tử thu thập đồ vật. Tối lệnh Liệt Đằng vui chính là, này trong túi chứa đồ có tới 30 viên linh thạch hạ phẩm. Ở linh thạch hạ phẩm trung gian có một cái lớn chừng quả đấm linh thạch, tán phát linh khí so với linh thạch hạ phẩm còn muốn nồng nặc. Liệt Đằng nội tâm run lên, linh thạch trung phẩm, phải biết một viên linh thạch trung phẩm chân đủ để đổi lấy 100 viên linh thạch hạ phẩm. Nói cách khác, trong túi chứa đồ chỉ cần linh thạch hạ phẩm liền có 130 viên, đây đối với Liệt Đằng tới nói không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Kiềm chế lại mừng rỡ, Liệt Đằng thần thức hóa được trong túi chứa đồ một khối to bằng bàn tay mai rùa, từng trận linh khí từ ô trong vỏ rùa lan ra. Liệt Đằng nội tâm nhảy một cái, chẳng lẽ là phòng ngự linh khí. Liệt Đằng lại nhìn mai rùa bên cạnh một cái da thú thư, vội vã lấy ra, lật xem. Đồ nhi, khi ngươi bắt được sách này thời gian, đã ở bí cảnh bên trong đi. Sư phụ đại nạn đã đến, đột phá vô vọng, sư phụ tu luyện gần 200 năm đã khám phá tất cả, không cần thương tâm, những năm này sư phụ góp nhặt không ít, tuy rằng không ra hồn, nhưng đối với ngươi lúc này vẫn còn có chút tác dụng, hảo hảo lợi dụng đi. Cái kia mai rùa chính là sư đang tu luyện giới phía đông rèn luyện thời gian ngẫu nhiên được, sư phụ gọi hắn là Phòng Thiên Thuẫn, mặc dù không biết là cỡ nào cấp bậc, nhưng sư phụ phát hiện Phòng Thiên Thuẫn không phải bình thường, tùy theo sư phụ tu vi tăng lên, nay Phòng Thiên Thuẫn phòng ngự cũng là càng mạnh. Ngươi chỉ cần truyền vào thần thức tiến vào Phòng Thiên Thuẫn bên trong, thôi thúc hắn liền có thể. Đáng tiếc, sư phụ không cách nào đột phá tụ linh 6 tầng, bằng không cũng có thể kiến thức này Phòng Thiên Thuẫn phòng ngự có hay không cũng sẽ tăng lên. Ở bí cảnh nơi sâu xa có Khôi Tông truyền thừa, ngươi tận lực tiến vào bên trong, tìm kiếm chút vận may. Sư phụ năm đó lén lút hội chế một tấm bí cảnh đồ, đối với ngươi cũng có chút tác dụng. Bất quá, muốn tiến vào bí cảnh nơi sâu xa, ngươi nhất định phải cùng những đệ tử khác cùng đi vào. Chỗ sâu linh thú đại thể đều là nhị cấp 3 tầng linh thú, không phải ngươi có thể ngăn cản. Ngươi phải chăm sóc thật tốt Thanh Y Liễ, có thể. Chờ các ngươi đi ra, sư phụ đã ly khai, nhớ kỹ, con đường tu luyện luyện không chỉ là tu vi, càng là lòng người, chỉ có tâm kiên giả mới có thể dòm ngó con đường tu luyện giới ngươi lừa ta gạt, phải tránh không muốn dễ thi. N bất luận người nào. Chậm rãi khép sách lại, một luồng đau lòng, cảm giác vô lực bao phủ Liệt Đằng toàn thân, nắm chặt song quyền. Liệt Đằng ánh mắt bính mang, nhìn chăm chú vào bầu trời, lẩm bẩm nói, sư tôn, Liệt Đằng sẽ không để cho người thất vọng. Thanh Vân ca ca, ngươi đang nói gì đấy? Thanh Ý nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Liệt Đằng hỏi. Không có gì. Liệt Đằng phục hồi tinh thần lại, đem thư để vào trong túi chứa đồ, thần thức lần thứ hai thăm dò vào túi chứa vật, tìm được rồi một tấm song trưởng lớn nhỏ ra thú, mặt trên vẽ nhìn bí cảnh bản đồ. Liệt Đằng tử tế kiểm tra địa đồ, hơi suy nghĩ, bò cạp vội vã dừng lại. Quay đầu hướng về phía sau cấp tốc đi đến. Làm sao vậy? Thanh Vân ca ca Thanh Y nghi hoặc nhìn Liệt Đằng, chẳng biết vì sao đột nhiên xoay chuyển phương hướng. Chúng ta đi phản. Liệt Đằng thấp giọng nói. Trường Hạc Tử hội chế địa đồ chỉ thị bí cảnh nơi sâu xa bèn xuất núi đến nơi tiền phương, mà Liệt Đằng đi ngược lại, chỉ có thể càng ngày càng xa, ám thở tự kiểm tra túi trữ vật đúng lúc, bằng không, triệt để cùng bí cảnh truyền thừa vô duyên, đối với Khôi Tông bí cảnh Liệt Đằng cũng không bao nhiêu dục vọng đi thu được. Từ Trường Hạc Tử nơi đó Liệt Đằng cho ra, tu luyện cần chính là lòng kiên định, tuy rằng ngoại lực trọng yếu, nhưng là trọng yếu hơn là tâm. Luyện là tu luyện, cũng là luyện tâm. Chương 27, tiến dần. Liệt Đằng tâm niệm khống chế con rối tiến lên, vừa khôi phục hồn lực, tại đây bí cảnh bên trong, hồn lực là Liệt Đằng lớn nhất lá bài tẩy. Sau 3 canh giờ, Liệt Đằng rốt cục nhìn thấy không ít Khôi Tông đệ tử, không ít đệ tử cũng đã thả ra con rối của mình, cùng linh thú tranh đấu nhìn, cấp 1, nhị cấp con rối luyện chế cũng không khó, đại đa số đệ tử cũng đã nắm giữ con rối, khôi lỗi dáng dấp chủng loại đa dạng. Liệt Đằng trực tiếp không trung bò cạp hướng về phía trước chạy đi. Có Trường Hạc Tử hội chế địa đồ, Liệt Đằng bí cảnh một nhóm có thể nói ít đi rất nhiều phiền phức. Trường Hạc Tử hội chế địa đồ tuy rằng cũng không lớn, nhưng ghi chép cực kỳ tỉ mỉ, liền những địa phương kia linh thú chiếm đa số cũng ghi chép trong đó, một đường đi tới, có bò cạp tồn tại, cũng tiết kiệm không ít linh lực, này đều vì những trận chiến đấu tiếp theo tích trữ sức mạnh. Theo đệ Trường Hạc Tử từng nói, bí cảnh bên trong linh thú đại đa số là tụ linh 3 tầng thực lực, mà Liệt Đằng vì là tụ linh 2 tầng, đừng xem chỉ cách biệt một tầng, nhưng là có thêm khác biệt cực lớn, chớ đừng nói chi là linh mẫn thú, trước này bỏ cạp nếu như đạt đến nhị cấp 2 tầng, như vậy chết còn không biết sẽ là ai. Liệt Đằng thả ra ửng đỏ trường kiếm, cảnh giác bốn phía đệ tử, ở bí cảnh bên trong lẫn nhau chi gian tàn sát cũng không phải là không tồn tại, cùng N. Theo đi tới, Liệt Đằng ít nhất nhìn thấy 3 lần lẫn nhau tàn sát đệ tử. Thanh Y mắt to đánh giá bốn phía, khuôn mặt nhỏ rất là thả lỏng, phảng phất đây là đang khôi trấn phong dưới chân, mà cũng không phải là chôn vùi vô số Khôi Tông đệ tử bí cảnh. Để Thanh Ý như vậy buông lỏng không thể nghi ngờ là tọa ở sau lưng Liệt Đằng. Đương Liệt Đằng thần thức bao trùm 200 mét bên trong không bao nhiêu đệ tử thời gian, Liệt Đằng bắp thịt cả người căng thẳng, hết sức cảnh giác, bò cạp chậm rãi tiến lên, cái kia dài một trượng vi ba chỉ hướng về phía trước, nhưng là có thể đang đe dọa đến thời khắc trong nháy mắt phát động công kích. Bất quá, khiến cho Liệt Đằng kinh ngạc là, bốn phía đã có không ít máu đỏ tươi cùng tàn khuyết không đầy đủ linh thú, nói cách khác, đã có người dám ở phía trước. Liệt Đằng hơi suy nghĩ tăng nhanh tiến lên tốc độ. Dần dần, Liệt Đằng kinh ngạc phát hiện, dựa theo sư tôn Trường Hạc Tử hội chế con đường linh thú hầu như tàn khuyết không đầy đủ ngã xuống mặt đất. Liệt Đằng nội tâm dùng mình, xem ra phía trước đệ tử tất nhiên cũng có địa đồ, bằng không không thể trùng hợp như thế. Hơn nữa, Liệt Đằng kết luận còn không hết một làn sóng, bởi vì săn giết thủ pháp hoàn toàn khác nhau, có bỏ mình linh thú chỉ có một vết thương trực tiếp mất mạng, mà những thứ khác nhưng là tàn khuyết không đầy đủ. Thanh Vân ca ca, nơi này chưa từng linh thú nha. Thanh Y ngồi ở nghỉ thân bên trên nghi ngờ nói. Hừm, có người ở chúng ta phía trước, linh thú bị bọn họ giết. Liệt Đằng chậm rãi nói, nhưng lòng cảnh giác cũng không có yếu bớt, ai biết phía trước người có thể hay không lưu lại mấy con linh thú không đánh gục, mà đến ngăn cản người phía sau. Bất quá, Liệt Đằng lo lắng là dư thừa, rất nhanh sẽ chứng minh rồi. Đương Liệt Đằng kéo dài đi rồi sau nửa canh giờ, thần thức cảm nhận được phía trước có một làn sóng nhân mã, ước chừng 5 người. Đương Liệt Đằng nhìn thấy phía trước mơ hồ bóng người thời gian, nội tâm dần dần bắt đầu đề phòng, 5 người này chính là Thanh Điệp, Thanh Phong, Thanh Quất, Thanh Vũ, cùng với tên kia anh tuấn nam tử, mà ở Liệt Đằng chu vi cũng không có thiếu đệ tử, hẳn là tránh được phía trước 5 người. Liệt Đằng dự định cũng không cùng 5 người này tiếp xúc, mà là đi mặt khác mấy làn sóng đệ tử, cùng bọn họ cùng tiến vào bí cảnh nơi sâu xa. Nhưng không nghĩ, tên kia anh tuấn nam tử quay người sang, Thanh Điệp mấy người cũng xoay người nhìn về phía Liệt Đằng cùng Thanh Y. Yêu, đó không phải là Thanh Vân sao? Không nghĩ tới mang theo cái mỹ nhân bại hoại một người một ngựa đến nơi này. Thanh Khuất Lôi kéo giọng âm dương quái khí lớn tiếng nói, trong thanh âm ẩn chứa cực độ trào phúng cùng với oán hận vẻ. Thanh Vân ca ca, là bọn hắn, chúng ta tránh khỏi đi thôi. Thanh Y nghe được Thanh Khuất thanh âm thân thể mềm mại hơi run lên một cái, có thể thấy được nàng đối Thanh Khuất rất là sợ hãi. Liệt Đằng phủi mắt Thanh Khuất, ngẫm nghĩ một phen, nếu quả thật đánh nhau, đối mặt 5 người này mình cũng chỉ có hốt hoảng chạy thục mạng phân. Này Thanh Khuất cực kỳ thế lực, đã tiến vào Liệt Đằng lần này bí cảnh tất phải giết người, nhưng Liệt Đằng biết, lúc này cũng không đến lúc đó hậu. Lúc này, lạnh rên một tiếng, khống chế bò cạp âm mặt lạnh lùng hướng về phía tây đi đến. Nhìn thấy Liệt Đằng đi đường vòng mà đi, Thanh Khuất trên mặt hung hăng khí diễm càng tăng lên, chính muốn nói gì, bên người cái kia anh tuấn nam tử thanh lẫm lạnh như băng nói, nếu như ngươi ở đây nói nhiều một câu, ngươi liền một thân một mình đi cùng linh thú tranh đấu. Thanh Khuất cái kia đang muốn trố vỡ mà ra nói bỗng nhiên vẫn ngạnh sinh sinh nuốt xuống, liếc nhìn Thanh Lẫm ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng là phát hiện biểu ca Thanh Phong ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm, lui lượng rụt đầu, không tiếp tục nói nữa. Đi, có ít nhất 12-3 đệ tử đã phân tán hướng về phía trước đi tới. Nghe đồn bí cảnh nơi sâu xa có Khôi Tông năm đó thời kỳ cường thịnh tụ linh đệ tử lưu lại linh khí, thậm chí chân khí, bảo khí, so với người khác muộn một phần, liền thiếu một cái. Thanh Lâm trầm giọng nói. Còn lại 4 người hai mắt sáng ngời, chân khí, vậy chỉ có thân phận cao thượng đệ tử nòng cốt mới có thể có đến, còn bảo khí, đó là Khôi Tông trưởng lão cấp bậc cao thủ mới có tư cách lấy được. Liệt Đằng cùng Thanh Ý hướng về Tây Phương đi đến không tới nửa khắc đồng hồ liền lại gặp một làn sóng đệ tử, tổng cộng 4 người, 2 nam, 2 nữ, lúc này 4 người này đang cùng một con hình thể có tới dài 5 trượng bằng thùng nước lớn mãng xà giao chiến, mãng xà này xà cả người che kín vảy giáp màu đen. Phòng ngự mạnh lệnh này 4 tên đệ tử công kích khác nào đánh tới huyền thiết bên trên giống như vậy, phát sinh kim thiết tương giao chói tai chi tranh. Liệt Đằng vội vã nhảy xuống bò cạp, mà Thanh Ý cũng hạ xuống, khống chế bò cạp gia nhập chiến đấu phía trước bên trong. Nguyên bản công kích này mãng xà 4 người có chút cảnh giác Liệt Đằng, nhưng phát hiện chỉ là 2 người sau đó, 4 người thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm khống chế phi kiếm công kích mãng xà. Liệt Đằng tâm niệm khống chế bò cạp công kích mãng xà, cầm trong tay cái kia ửng đỏ trường kiếm cấp tốc hướng về mãng xà chạy đi. Thanh Ý cũng tăng nhanh tốc độ, mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm. Thúc, tâm niệm khống chế linh kiếm công kích mãng xà lên. Có Liệt Đằng cùng Thanh Ý gia nhập, 4 người này rõ ràng buông lỏng không ít, mãng xà này xà e sợ đã đạt đến nhị cấp 2 tầng linh thú, cả người che kín vảy giáp màu đen phòng ngự cực cường, trước bọn họ đều là để con rối cùng này cự mãng công kích, bọn họ thì lại đứng ở đằng xa khống chế phi kiếm, nhưng thời gian dị thường, bọn họ con rối đã có 2 con ngã trên mặt đất không bò dậy nổi, thân thể co quắp. Tưởng bò lên cũng không luận nỗ lực đều không thể lên. Liệt Đằng bò cạp vừa tiến vào cự mãng phạm vi, cái kia dài một trượng thật lớn nghỉ đuôi nhanh như tia chớp đâm về phía cự mãng, này cực nhọn nghỉ đuôi một đâm xuống lại đang cự mãng miếng vảy bên trên để lại to bằng móng tay loang động, mà Liệt Đằng cầm trong tay hưởng đỏ linh kiếm đã đi đường vòng cự mãng sau lưng, linh lực trong cơ thể truyền vào hưởng đỏ linh kiếm bên trong mạnh mẽ công kích, chiêu kiếm này uy lực so với tâm niệm khống chế linh kiếm uy lực lớn hơn mấy lần. Ầm. Liệt Đằng một chiêu kiếm quay về cự mãng xà thân quét tới, ẩn chứa linh lực một chiêu kiếm đánh vào cự mãng lân giáp bên trên, một luồng không nhỏ lực phản chấn lệnh Liệt Đằng hai tay của tê dần, ám đạo này cự mãng phòng ngự cao, nhưng Liệt Đằng chiêu kiếm này nhưng là đem cự mãng cực nhanh miếng vảy đánh nát, này cự mãng từ bỏ công kích cái kia mấy tên đệ tử con rối, cự đại đầu rắn phát sinh hí lên chi tranh hướng về Liệt Đằng mở ra miệng rộng tắt tới. Cẩn thận! Cẩn thận! Hai tiếng kinh ngạc thốt lên chi tiếng vang lên, một tiếng là thanh y đi. Khắc Thanh là 4 tên bên trong một gã tử sắc không sai, nhưng để lộ ra cao quý khí nữ. Liệt Đằng sắc mặt bất biến, thân thể cấp tốc sau này rút lui, tay phải cầm kiếm, tay trái quay về ửng đỏ linh kiếm chui kiếm vỗ một cái, một đạo hồn lực cùng linh lực tràn vào linh kiếm bên trong, quay về cắn tới mãng xà cái chán vọt tới. Linh kiếm công kích ở hai con mắt nhỏ chi gian miếng vảy bên trên, một đạo đen thui khác nào tế mang từ linh kiếm bên trong bắn ra chợt lóe lên bắn vào cự mãng cái chán bên trong. Linh kiếm nguyên bản liền đem trên chán lân giáp đánh tan, mà cái kia vệt đen trực tiếp bắn vào cự mãng cái chán bên trong. Tê một tiếng hí lên khác nào hài đồng khóc để chi tranh từ cự mãng trong miệng vang lên, cự đại đầu rắn ngửa mặt lên trời hí lên, cao tới thân mình nhưng chậm rãi ngã xuống đất, dãy rủa thân thể cũng từ từ chậm lại, Liệt Đằng hồn dẫn trực tiếp đem đan hải loại bỏ. Thông thường mà nói, linh thú đan hải ở cái chán bên trong, Liệt Đằng chính là bấm đúng điểm này mới vận dụng một đạo hồn dẫn đem này cự mãng đánh giết. Đan hải vừa vỡ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Chương 28, Thanh Tuyết. Liệt Đằng chậm rãi đến gần này cự mãng tra xét một phen xác định đã tử vong sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm, đối hồn dẫn uy lực càng sợ hãi than. Đồng nhiên, Liệt Đằng trong cơ thể hồn lực đột nhiên không tự chủ được vận hành, mà cự mãng đầu rắn bên trong một đạo hào quang màu xám chợt lóe lên bắn vào Liệt Đằng thể bên trong. Chuyện này, đây là Liệt Đằng nội tâm cả kinh. Lần thứ hai quan sát bên trong thân thể lại phát hiện cự mãng luồng hào quang màu xám kia xuất hiện ở trong Nghê Hoàng Cung, mà hồn phách của chính mình lại đang thôn vệ hào quang màu xám kia. Lẽ nào hào quang màu xám này là cự mãng hồn phách? Liệt Đằng nội tâm kinh hãi, không cho Liệt Đằng suy nghĩ nhiều, Thanh Y cùng với 4 tên đệ tử đi tới, ngạc nhiên nhìn thấy ngồi chồm hổm tại đó Liệt Đằng. Chết rồi. Một tên trong đó chàng thanh niên thất thanh nói. Mặt khác 3 tên đệ tử đầy cõi lòng kinh ngạc nhìn về phía Liệt Đằng. Thanh Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, này cự mãng phòng ngự liền 4 người công kích đều không thể đánh tan, tuy rằng nhìn như người nọ là dụng linh kiếm đánh gục, nhưng lấy tu vi của hắn coi như có thể loại bỏ phòng ngự, cũng không thể một đòn đánh gục a. Bất quá, Thanh Tuyết vẫn chưa nói cái gì mà là giữ yên lặng, mỗi người đều có bí mật của hắn, ai cũng không ngoại lệ. Liệt Đằng chậm rãi đứng lên, gật gật đầu, liền nhìn chằm chằm cự mãng trầm mặc không nói, chờ hồn phách đem xà hồn sau khi cắn nuốt, Liệt Đằng rõ ràng cảm nhận được hồn lực tuy rằng không tăng nhiều hơn bao nhiêu, nhưng kỳ uy lực hầu như lớn hơn gấp đôi, này xà hồn có thể tăng lên hồn lực. Liệt Đằng mí mắt hơi rủ xuống, che giấu nội tâm khiếp sợ. Nếu như đúng là như vậy, thôn phệ linh thú hồn phách càng nhiều, hồn lực chẳng phải là càng mạnh. Ồ, ngươi là Thanh Vân. Trước nhắc nhở Liệt Đằng cô gái kia đánh giá Liệt Đằng, đột nhiên lên tiếng hỏi. Liệt Đằng đè xuống trong đầu ý tưởng, nhìn về phía cô gái này, cười nhạt một tiếng nói, chính là tại hạ, không biết có thể không cùng bốn vị cùng tiến vào bí cảnh nơi sâu xa. Ngươi thực sự là Thanh Vân. Cái kia rất sợ chết, nhát như chuột, sắc đảm bao thiên Thanh Vân. Một người khác sắc mặt rất có vài phần sắc đẹp nữ cũng kinh ngạc nói rằng. Hai gã khác thanh niên đệ tử nghe vậy khuôn mặt đồ sinh cảnh giác nhìn Liệt Đằng. Liệt Đằng sắc mặt vi ngưng, nội tâm liên tục cười khổ, mà một bên Thanh Y khuôn mặt nhỏ hiện lên không thích vẻ, nói, các ngươi nơi đó nhìn thấy Thanh Vân ca ca rất sợ chết, nhát như chuột, sắc đảm bao thiên. Bị Thanh Y vừa nói như thế, cô gái kia không chỉ có hơi đỏ mặt, thầm nói, Khôi Tông thanh niên đệ tử bên trong ai không biết ai không hiểu a. Liệt Đằng nhàn nhạt phủi mắt bốn người, nói, đó chỉ là nghe đồn thôi, bốn vị có thể không cùng tiến lên, không được, chúng ta rời đi luôn. Đương nhiên có thể. Cái kia khí chất cao quý nữ tử cười nhạt nói, hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Liệt Đằng, đầy cõi lòng vẻ kinh ngạc. Lập tức, cô gái nói, ta tên Thanh Tuyết, đây là Thanh Tỉnh, Thanh Vệ, Thanh Trạch, chúng ta là Khôi Long Phong đệ tử. Không biết vị sư muội này phải. Thanh Tuyết ánh mắt rơi vào tỏ rõ vẻ tức giận bất bình Thanh Ý trên người. Nàng gọi Thanh Ý Liệt Liệt Đằng nhìn tỏ rõ vẻ tức giận, còn đang là Thanh Tỉnh lời nói mà tức giận Thanh Ý, lạnh nhạt nói. Ha ha, Thanh Ý muội muội đừng nóng giận, dù sao chúng ta đối Thanh Vân ấn tượng đều là đến từ nghe đồn, xem ra, lưu ngôn phỉ ngữ coi là thật không thể tin. Thanh Tuyết âm thanh rất lanh lảnh, làm cho người ta một luồng sự hòa hợp cảm giác, tuy rằng dung mạo không sánh được Thanh Điệp, nhưng lời nói cử chỉ trong lúc đó toát ra cao quý khí, thân phận tất nhiên bất phàm. Thanh Y nghe nói đến Thanh Tuyết lời nói, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại. Không ngại. Liệt Đằng cũng không có chú ý, hoán hồi bỏ cảm, sau đó, nhìn dưới mặt đất cự mãng nói, các ngươi con rối đã có hai cái tàn khuyết không đầy đủ không cách nào đứng lên, này cự mãng đúng là tốt con rối. Thanh Tuyết sư tỷ ngươi đem này cự mãng luyện đi. Tên kia gọi Thanh Tình nữ vội vàng nói, không phải nàng không muốn, nàng cùng Thanh Tuyết con rối đều tàn khuyết không đầy đủ, mà tu vi của nàng cũng chỉ có tụ linh một tầng, căn bản là không có cách luyện chế này cự mãng, chẳng bằng bán Thanh Tuyết một thân tình. Thanh Tuyết trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, cười nói, kính xin các vị giúp ta hộ pháp. Nói xong, liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện chế cự mãng. Cái kia hai tên gọi Thanh Vệ, Thanh Trạch đệ tử như trước ánh mắt bất thiện nhìn Thanh Vân, bọn họ đối Thanh Vân nghe đồn có thể nói nghe nhiều nhất, dính chặt lấy cuốn quýt lấy Thanh Điệp sư tỷ, đây là mọi người đều biết, được kêu là Thanh Tình nữ đảo là có chút ngượng ngùng lên, thừa dịp thời gian này lôi kéo Thanh Ý đi tới một bên trò chuyện với nhau, khởi điểm Thanh Ý tỏ rõ vẻ vẻ tức giận, nhưng đến cuối cùng nhưng cùng Thanh Tình vừa nói vừa cười, nhìn Liệt Đằng trợn mắt ngoác mồm. Mấy canh giờ sau đó, này ngã trên mặt đất không nhúc nhích cự mãng cả người hiện đầy đen nhánh thủ ấn, mà Thanh Tuyết trên trán hiện đầy mồ hôi, mái tóc kề sát ở trên trán, khiến cho Thanh Tuyết nhiều hơn mấy phần nhu nhược khí tức. Khi này cự mãng đột nhiên đứng lên thời gian, Thanh Tuyết cũng mở hai mắt ra, mệt mỏi liếc nhìn cự mãng, lộ ra hội ý nụ cười, nói, ta khôi phục linh lực, chờ chốc lát. Lập tức, liền nhắm mắt khôi phục lại. Liệt Đằng đánh giá cự mãng, nay cự mãng thực lực tổng hợp so với mình bỏ cạp con rối phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng công kích nhưng không có bò cạp như vậy linh hoạt, liếc mắt Thanh Ý, Liệt Đằng dự định đánh tìm một con linh thú cấp Thanh Ý làm con rối. Nửa canh giờ, Thanh Tuyết mở hai mắt ra, sắc mặt lần nữa khôi phục hường hào, ánh mắt rơi vào cự mãng bên trên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, được rồi, chúng ta vẫn là tiến vào bí cảnh nơi sâu xa đi, tin tưởng đã có không ít sư huynh đệ tiến nhập trong đó. Ừ, mấy người gật đầu, lập tức, hướng về nơi sâu xa đi tới. Càng đi nơi sâu xa, linh thú càng nhiều. Hơn nữa cấp bậc đã ở tăng lớn, bất quá, 6 người cùng linh thú kịch đấu thời gian, khắp mọi mặt đều tăng lên không ít, mỗi trăm năm một lần bí cảnh, chính là Khôi Tông đệ tử lần thứ nhất rèn luyện, tu luyện giới là tàn khốc, thích giả sinh tồn, cường giả vi tôn, Khôi Tông tuy rằng suy tàn, nhưng Khôi Tông cần chính là cường giả, mà không phải người yếu đến thật giả lẫn lộn. Lúc này, Liệt Đằng phát hiện, đã tiến nhập bí cảnh nơi sâu xa phạm vi, cảm nhận được linh thú khí tức càng thêm cường đại lên, không khỏi độ cao đề phòng. Mà Thanh Tuyết cũng là như vậy, chỉ có Thanh Y khuôn mặt không để ý, một đường đến, Liệt Đằng đã hấp thu gần 10 con linh thú hồn phách, khiến cho Liệt Đằng không hiểu là hấp thu hồn phách cũng không có lệnh hồn lực tăng lớn, nhưng hồn lực uy lực nhưng là không ngừng tăng cường, lúc này, Liệt Đằng chắc chắn, dựa vào hồn dẫn xuyên thấu lực. đánh bại nhị cấp 3 tầng linh thú. Liệt Đằng ánh mắt lơ đãng phủi mắt Thanh Tuyết, cũng không lâu ở trung lệnh Liệt Đằng đối Thanh Tuyết có chút hảo cảm, dung mạo mặc dù không phải khuôn mặt đẹp thiên tiên, nhưng này khí chất cao quý nhưng đền bù tiên thiên không đủ, Liệt Đằng suy đoán, này Thanh Tuyết rất có thể là Khôi Tông một vị trưởng lão đệ tử, bất quá, Thanh Tuyết nhưng không có một chút nào cái giá, này Liệt Đằng có lòng kết giao. Chào mọi người tốt đề phòng, nơi đây đã là bí cảnh nơi sâu xa, nơi này linh thú đại đa số là 2 tầng cấp 3 linh thú, không thể bất cẩn. Thanh Tuyết cầm trong tay linh kiếm thấp giọng nói. Thanh Tuyết sư tỷ, không phải nói nơi này có chân khí cấp bậc pháp bảo sao? Vì là cái gì cũng không thấy đây. Thanh Tình đảo qua bốn phía, không khỏi có chút thất vọng hỏi. Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng nói, nơi này chỉ là bí cảnh vừa đi vào nơi sâu xa phạm vi, có thể đến nơi này đệ tử nhiều đến không xuể, cho dù có, cũng sớm đã bị bọn họ thu được, nếu như chúng ta muốn lấy được vậy chỉ có mạo hiểm tiến vào càng sâu đất. Đồng nhiên, Thanh Tuyết chân mày to ngưng tụ lại, thấp giọng nói, cẩn thận, ta cảm nhận được linh thú khí tức. Chương 29, thâm nhập. Liệt Đằng kinh ngạc nhìn mắt Thanh Tuyết, hắn cũng không có cảm nhận được linh thú khí tức, nhưng hắn cảm nhận được một luồng uy hiếp không nhỏ. Lúc này, Liệt Đằng trầm ngâm chốc lát, tâm niệm không trung bỏ cạp hướng về phía trước cấp tốc chạy đi. Đương bỏ cạp chạy đến phía trước 100 mét, một ngọn núi nhỏ ao thời gian, một tiếng gầm gừ chi tiếng vang lên, bỏ cạp nghỉ đuôi trực tiếp quay về tiểu sơn ao đâm tới. Dầm dầm mặt đất phát sinh chấn động chi tranh, ngọn núi nhỏ này ao dĩ nhiên rung chuyển, một đạo cự tí từ tiểu sơn ao bên trong vung ra trực tiếp vung hướng về nghỉ đuôi, sức mạnh mạnh mẽ lệnh nghỉ đuôi hướng về phía sau bãi đi. Liệt Đằng chờ người hơi biến sắc mặt, Liệt Đằng linh kiếm trực tiếp phá không bay đi, quay về ngọn núi nhỏ kia ao đâm tới, mà Thanh Tuyết mấy người cũng phản ứng lại khống chế linh kiếm hướng về linh thú kia vọt tới. Một cái cao tới một trượng giống quá vượn lớn linh thú hiện lên ở Liệt Đằng các loại, chờ, trong mắt người, này vượn lớn hai con cường đại hai tay phảng phất ẩn chứa nghìn cân sức mạnh giống như vậy, thân thể đạn nhảy dựng lên, đem cả người che kín cho bụi đánh bay, lộ ra nguyên bản răng rớp, một quyền nhanh như tia chớp hướng xuống đất không ngừng quay ngược lại bò cạp đánh tới, một quyền dĩ nhiên khiến không khí phát ra bạo phá chi tranh, Liệt Đằng biến sắc, vội vã không trung bò cạp rút lui. Ra, mà cùng lúc đó, Liệt Đằng ngừng đỏ trường kiếm đã đến vượn lớn đỉnh đầu, một chiêu kiếm hung manh chém xuống, ẩn chứa kiếm mang dường như muốn xé rách vượn lớn phòng ngự. Vượn lớn phảng phất cảm nhận được Liệt Đằng linh kiếm uy lực, bỏ qua công kích bò cạp, bàn tay khổng lồ trực tiếp đánh về phía linh kiếm, phảng phất muốn đem linh kiếm đánh rơi xuống. Nhị cấp 3 tầng linh thú tường sắt vượn, mọi người công hắn cổ. Thanh Tuyết nhìn vượn lớn ánh mắt sáng ngời, khống chế linh kiếm khí thế vội vàng quay về vượn lớn cổ bổ tới. Gào vượn lớn phát sinh gầm lên giận dữ, thân thể bỗng nhiên lộ lại. Hai con cự tí khác nào tình cương chế tạo không ý kỵ tí nào mấy người linh kiếm, mấy lần dĩ nhiên liền đem linh kiếm đánh rơi trên đất. Nay vượn lớn đã là 2 tầng cấp 3 đảo điên linh thú, hầu như đều phải đột phá, hai cánh tay của hắn công kích, phòng ngự đều cực cao, hơn nữa trên người hắn lông bờm bắt đầu bóc ra, đã chỉ nửa bước vào nhị cấp 4 tầng linh thú. Thanh Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói, Thanh Tuyết còn có câu chưa có nói ra, này vượn lớn nguyên bổn chính là linh thú bên trong các loại, mạnh nhất chính là hai con cự tí. Này vượn lớn đủ để sánh ngang tụ linh 4 tầng tu luyện giả, đối với bọn họ tụ linh 2 tầng tu luyện giả tới nói, không thể nghi ngờ là một đại uy hiếp. Liệt Đằng kinh ngạc nhìn mắt Thanh Tuyết, trầm ngâm chốc lát, thân thể hướng về phía trước cấp tốc chạy đi, Liệt Đằng không thích để tâm niệm khống chế linh kiếm công kích, càng yêu thích cầm trong tay linh kiếm cầm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cảm giác. Này vượn lớn mặc dù cho Liệt Đằng cảm giác nguy cơ, nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho Liệt Đằng lùi bước. Đương Liệt Đằng đã gần người vượn lớn thời gian, ửng đỏ linh kiếm bay vào Liệt Đằng trong tay, Liệt Đằng hai tay cầm kiếm, đem linh lực trong cơ thể chuyển vào linh kiếm bên trong, thừa dịp vượn lớn công kích Thanh Tuyết đám người linh kiếm thời khắc, cường lực một chiêu kiếm quay về vượn lớn sau lưng của một chiêu kiếm quét ngang. Một tiếng va chạm chi tiếng vang lên, Liệt Đằng một chiêu kiếm quét vào vượn lớn sau lưng dĩ nhiên phảng phất là bổ vào huyền thạch bên trên bình thường phát ra kim thiết tương giao chi tranh, Liệt Đằng sững sờ, đột nhiên phát hiện vượn lớn quay đầu, cái kia bàn tay khổng lồ nhanh như tia chớp hướng về Liệt Đằng đập tới. Liệt Đằng nội tâm cả kinh, liên tục rút lui, linh kiếm tránh thoát hai tay, hiện thẳng tắp bắn về phía vượn lớn đánh tới bàn tay. Lại là một tiếng công kích chi tranh, tường sắt vượn hai tay phòng ngự so với thân thể càng mạnh mẽ hơn, Liệt Đằng chiêu kiếm này cũng không có kích thương vượn lớn bàn tay, nhưng lệnh vượn lớn nổi giận ra, hai con đỏ thắm hai mắt nhìn chòng chọc vào Liệt Đằng, thân thể to lớn quay về Liệt Đằng xung phong đi. Nay vượn lớn thể hình tuy cao đạt một trượng, nhưng tốc độ kia nhưng là cực nhanh, mắt thấy Liệt Đằng sắp bị vượn lớn xung kích đến. Thanh Y đám người đã khuôn mặt tái nhợt, mà Thanh Tuyết sắc mặt lạnh như băng khống chế linh kiếm hướng về vượn lớn vọt tới. Lúc này vượn lớn đã bị Liệt Đằng khơi dậy lửa giận, dĩ nhiên không hề chú ý Thanh Tuyết công kích, đánh về phía Liệt Đằng. Liệt Đằng ánh mắt ngưng lại, ánh mắt sáng ngời, thần thức dò vào trong túi chứa đồ lấy ra trường hạc tử lưu cho hắn phòng thiên thuẫn, linh lực tràn vào trong đó, này to bằng bàn tay phòng thiên thuẫn dĩ nhiên cấp tốc lớn lên đến nửa trượng đại tiểu, dường như một cái cự đại mai rùa bình thường phiêu phù ở Liệt Đằng trước mặt, vượt lớn tốc độ quá nhanh, một thoáng công kích đến phòng thiên thuẫn bên trên, khiến cho phòng thiên thuẫn bay ngược mấy mét mới đứng vững, mà vượt lớn đụng vào phòng thiên thuẫn bên trên trực tiếp bị đàn hồi ra, rút lui mấy chục mét mới đứng vững thân thể. Hai con đỏ thắm hai mắt nhìn chằm chằm biến thành cao nửa trượng đạt phòng thiên thuẫn, tràn đầy vẻ kiêng dè. Liệt Đằng kinh ngạc nhìn phòng thiên thuẫn, không nghĩ tới linh lực tràn bê ào trong đó dĩ nhiên khiến phòng thiên thuẫn trở nên to lớn như thế. Giống vượn lớn phảng phất rất không cam tâm, gào thét vài tiếng, lần thứ hai hướng về Liệt Đằng xung phong chạy đi. Liệt Đằng trong lòng cười lạnh, thầm nói, không biết lúc này hồn dẫn có thể không xuyên thấu này vượn lớn phòng ngự. Lúc này Liệt Đằng khống chế phòng thiên thuẫn phiêu phủ ở trước mặt chính mình. Âm một tiếng, vượn lớn lần thứ hai đụng vào phòng thiên thuẫn bên trên, thân thể lần thứ hai đàn hồi ra, bất quá, đang lúc này, Liệt Đằng thân thể lắc lư một cái, dĩ nhiên hướng về vượn lớn cấp tốc chạy đi, tay trái nơi sâu xa, năm ngón tay triển khai, năm đạo hồn dẫn từ đầu ngón tay quay về vượn lớn cái chán bắn ra. Nay vượn lớn đã thông linh, phảng phất cảm nhận được năm đạo hồn dẫn uy hiếp, rút lui thời gian, hai tay bảo vệ đầu lâu, năm đạo hồn dẫn lướt qua. Nương theo ngũ thanh lanh lảnh chi tiếng vang lên, bắn vào vượn lớn hai tay bên trong. Gào vượn lớn hét thảm một tiếng, Liệt Đằng hơi nhướng mày, vượn lớn tuy rằng tiếng kêu rên liên hồi, nhưng đã ổn định ở tại chỗ, đỏ thắm hai mắt đầy dây đầy trời lửa giận nhìn mình chằm chằm, Liệt Đằng ám đạo không ổn, hồn dẫn bị nàng hai tay chặn lại rồi. Nay vượn lớn gầm gừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên lần thứ hai hướng về Liệt Đằng phóng đi, Liệt Đằng hơi biến sắc mặt, đứng ở phòng thiên thuẫn sau đó, để phòng này vượn lớn. Chờ vượn lớn sắp đụng vào phòng thiên thuẫn bên trên nháy mắt, này vượn lớn dĩ nhiên đột nhiên nhảy lên, lâm khoảng không một trường quay về Liệt Đằng đỉnh đầu phiến đi, vượn lớn một trường ẩn chứa sức mạnh đủ khiến Liệt Đằng đầu vô nát bấy. Liệt Đằng hơi biến sắc mặt, bên hai đã bị Liệt Phong cạo đau đớn, cảm nhận được tử vong nguy cơ, Liệt Đằng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngã nhào xuống đất, mà tâm niệm khống chế phòng thiên thuẫn nằm ngang phiêu phù ở bầu trời, để ngừa vượn lớn lần thứ hai tập kích. Chính như Liệt Đằng sở liệu, vượn lớn một đòn vô hụt, bỗng nhiên trên không trung xoay chuyển, hai chân hướng về phòng thiên thuẫn dẫm đi. Một tiếng vang trầm thấp, vượn lớn đạp phải phòng thiên thuẫn bên trên, phát sinh gầm gừ chi tranh, bàn tay khổng lồ dĩ nhiên ngưng tụ thành quyền quay về Liệt Đằng đầu đánh tới. Liệt Đằng hoảng sợ thân thể đột nhiên đi xuống lui, vượn lớn một quyền đánh vào, khiến cho mặt đất bạo phá ra, bụi bặm tung bay. Thanh y chờ người trừng mắt mắt thấy cùng vượn lớn kịch đấu Liệt Đằng, bọn họ hầu như quên mất công kích, nhìn thấy cú đấm kia suýt chút nữa đánh vào Liệt Đằng đầu lâu bên trên, mấy người hút một cái hơi lạnh, mà thanh y mạnh phản ứng lại, khống chế linh kiếm công kích vượn lớn, nhưng lúc này vượn lớn đã điên cuồng lên, căn bản cũng không bận tâm thanh ý công kích. Thanh Tuyết mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, nội tâm có chút ngạc nhiên, tốt nhanh chóng phản ứng, người thật là thông minh. Đây thật sự là cái kia kẻ vô tích sự Thanh Vân. Phản ứng như thế trừ phi thiên tài, tuyệt đối là thân kinh bách chiến mới có, nhìn thấy vượn lớn đột nhiên đi quá mức, càng là một quyền đánh về phía một bên khác Liệt Đằng hai chân lên, Thanh Tuyết mắt sáng lên, không do dự nữa. Tay trái đột nhiên hiện lên một đạo bàn tay ánh màu đỏ lớn nhỏ tiểu kiếm, quay về vượn lớn đột nhiên vung lên, chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ phá không đánh tới. Gào hưu quyền đã dưới trướng vượn lớn bỗng nhiên dừng lại trên không trung, hét thảm một tiếng thân thể bay ngực ra, đột nhiên trên không trung muốn nổ tung lên, huyết nhục tung tóe. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, gặp gỡ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mãnh nhìn về phía Thanh Tuyết, luồng hào quang màu đỏ kia là cái gì? Dĩ nhiên khiến này cường đại vượn lớn trực tiếp bạo thể mà chết. Nghe được không trung bạo phá, Liệt Đằng nội tâm chấn động, thu hồi phòng thiên thuẫn đứng lên, cảm nhận được không trung tràn ngập máu tanh, Liệt Đằng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Thanh Tuyết. Ha ha, tiểu kiếm này chính là sư tôn ban tặng ta bảo mệnh sử dụng. Nhìn thấy ánh mắt đều nhìn mình, Thanh Tuyết hờ hững cười nói. Liệt Đằng cảm kích liếc nhìn Thanh Tuyết. Tuy rằng không biết Thanh Tuyết lấy cái gì đem này vượn lớn bạo thể mà chết, nhưng đây không thể nghi ngờ là cứu mình một mạng. Lúc này, Liệt Đằng thấp giọng nói, đa tạ. Mọi người cùng ở bí cảnh, chỉ có trợ giúp lẫn nhau mới có thể còn sống, chỉ có sống tiếp mới có thể có đến tốt pháp bảo, vì lẽ đó đây là hẳn là. Thanh Tuyết không sao cả lạnh nhạt nói. Sau đó, lại phủi mắt Liệt Đằng, nói, đến lúc đó Thanh Vân sư đệ cái kia phòng ngự linh khí nhưng là bất phàm nha. Liệt Đằng cười nhạt một tiếng, cũng không hề nói gì. Sau đó, nhìn về phía trước thấp giọng nói, chỗ sâu linh thú càng thêm hung mãnh, chúng ta là phủ muốn tiếp tục tiến lên. Liệt Đằng tuy rằng tưởng tiến vào bên trong được tốt pháp bảo, nhưng này vượn lớn suýt chút nữa đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, có thể thấy được nơi đây linh thú mạnh mẽ, nếu như mạo muội tiến vào bên trong, e sợ chỉ có một con đường chết, pháp bảo tuy tốt, nhưng mệnh chỉ có một cái. Nghe được Liệt Đằng lời nói, Thanh Tình, Thanh Vệ, Thanh Trạch đồng thời nhíu nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Liệt Đằng nói không sai, lúc này vượn lớn liền mạnh như thế, e sợ chỗ sâu lại càng mạnh hơn, nếu như đem mạng của mình ném vào rồi vậy hiển nhiên không đáng. Thanh ý nhưng là nhìn Liệt Đằng, ý của nàng ở ngoài sáng hiện ra bất quá, Liệt Đằng đi, nàng phải đi, Liệt Đằng không đi nàng liền không đi. Thanh Tuyết chần chờ chốc lát, cười nói, phú quý hiểm trung cầu, lần này chúng ta tiến vào bí cảnh là vì được tốt pháp bảo, càng là rèn luyện chính mình, nếu như ngay cả bí cảnh cũng không dám tiến vào, như vậy ngày sau chúng ta lại bằng làm sao đi du lịch tu luyện giới. Liệt Đằng liếc nhìn Thanh Tuyết, chần chờ chỉ chốc lát sau, nói, cái kia liền tiếp tục thâm nhập sâu đi. Thanh Tình, Thanh Vệ, Thanh Trạch ba người suy tư một lúc lâu, cảm thụ Thanh Tuyết ánh mắt, chỉ được nhắm mắt gật đầu. Một nhóm sáu người kế tục đi phía trước thâm nhập. Không lâu sau đó, chứng thực Liệt Đằng lo lắng là dư thừa, chỗ sâu linh thú đại đa số là hai tầng cấp 3, cái kia vượn lớn chỉ là một khác loại. Một đường lại săn giết không ít linh thú, Liệt Đằng hấp thu hồn phách của bọn họ, khiến cho trước phát ra năm đạo hồn dẫn tiêu hao hồn lực khôi phục như cũ, uy lực cũng chậm rãi tinh tiến nhìn. Lệnh Liệt Đằng kinh ngạc là Thanh Tuyết, Thanh Tuyết thực lực tuy nói cùng Liệt Đằng bình thường vì là tụ linh hai tầng nhưng kiến thức cũng không phải Liệt Đằng mấy người có thể so sánh, Thanh Tuyết hầu như có thể hô lên mỗi một đầu tên linh thú, nếu như là mấy con, vậy còn nói còn nghe được, thế nhưng hầu như toàn bộ hô lên, này lệnh Liệt Đằng cảm giác Thanh Tuyết không bình thường, coi như Thanh Tuyết đọc khắp cả Khôi Tông ghi lại L. Linh thú bí điển, cũng không thể toàn bộ có thể biết được đi, hơn nữa, còn biết mỗi một đầu linh thú nhược điểm. Phía trước, có đệ tử, nơi này linh thú càng ngày càng nhiều, chúng ta đi cùng bọn họ hội hợp. Thanh Tuyết khống chế của nàng cự mãng đi phía trước cấp tốc tìm kiếm, thấp giọng nói. Hừm, Thanh Tuyết sư tỷ, nơi này linh thú càng ngày càng mạnh, còn tiếp tục thâm nhập sâu, e sợ. Nếu như có thêm vài tên sư huynh, cái kia nguy cơ lại giảm mạnh. Thanh Tình nghe được Thanh Tuyết lời nói, thở phào nhẹ nhõm vội vàng nói. Liệt Đằng phủi mắt Thanh Tuyết, phía trước ngoài 200 thước quả thật có người, hơn nữa còn là người quen, là Thành Phong bọn họ 5 người, lúc này, phảng phất là đang cùng linh thú tranh đấu, không ngừng truyền đến pháp bảo công kích chi tranh, Thanh Tuyết hai mắt liếc nhìn phía trước, ngờ ngợ có thể thấy được bóng người, vội vàng nói, đi, chúng ta đi vào giúp đỡ. Thanh Tình, Thanh Y chờ người vội vã cấp tốc chạy tới phía trước, Liệt Đằng đến lúc đó đi ở cuối cùng, mắt nhìn phía trước thân ảnh của, Liệt Đằng khỏe miệng lộ ra lệ khí. Nếu như Thanh Khuất cùng Thanh Phong đang gây hấn với, Liệt Đằng lại không chút do dự tìm cơ hội đem hai người đánh giết, Liệt Đằng không phải quân tử, chỉ là muốn sống sót, vì là thân nhân mình báo thù. Ban đầu ở Long Huyền Đại Lục, Liệt Đằng bởi vì nhìn thấu ngăn ngắn mấy chục năm mà chán trường, hôm nay, thân đang tu luyện. Giới, Liệt Đằng chỉ có quý trọng, chỉ có nỗ lực mới có thể thu được đến vĩnh sinh, nhưng, Liệt Đằng rõ ràng, muốn tiếp tục sống, chỉ có đem đối với mình có uy hiếp từng cái diệt trừ. Bằng không, chính mình một ngày kia chết rồi, cũng không biết là ai giết. Liệt Đằng chậm rãi đuổi tới Thanh Tuyết đám người bước tiến. Phía trước đem một con linh thú đánh gục Thanh Phong chờ người đồng thời quay đầu, xem hướng về phía sau. Tên kia gọi Thanh Lâm thanh niên anh Tuấn nhìn thấy phía trước Thanh Tuyết, ánh mắt sáng ngời, nở một nụ cười, nói, Thanh Tuyết, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi tiến nhập bí cảnh. Thanh Lâm sư huynh. Thanh Tuyết chậm rãi ở Thanh Lâm phía trước dừng lại, đánh giá thanh niên anh Tuấn, kinh nghi nói. Hừm. Thanh Tuyết ngươi không phải đi Thanh Lâm còn chưa nói xong, lại bị Thanh Tuyết đánh gãy, nói, Thanh Lâm sư huynh, chuyện trước kia đừng nói nữa, hiện tại, chúng ta cần muốn đi vào bí cảnh bên trong. Không phải sao? Thanh Lâm ngạc nhiên, phản ứng lại sau đó, gật gật đầu, Thanh Lâm cũng không phải là người ngu xuẩn tự nhiên rõ ràng Thanh Tuyết dùng ý, lúc này, Thanh Lâm nói, có Thanh Tuyết ngươi ở đây, lần này tất nhiên có thể tiến vào bí cảnh nơi sâu xa. Yêu, đây không phải là Thanh Vân sư huynh sao? Thanh Lâm bên người Thanh Khuất phiết đến phía sau Liệt Đằng, không chỉ có lên tiếng nói, nhưng trong lời nói ẩn chứa trâm trọng, nhưng lệnh Thanh Tuyết vì như mày, ánh mắt lạnh nhạt phủi mắt tỏ rõ vẻ cuồng ngạo Thanh Khuất. Mà liên tục nhìn chằm chằm vào Thanh Tuyết Thanh Lâm phát chốc đến Thanh Tuyết biểu tình, khẽ như mày, quay đầu nhìn Thanh Khuất, khuôn mặt hiện lên vẻ giận, mà một bên Thanh Phong hơi biến sắc mặt, một cước trực tiếp đá hướng về Thanh Khuất, nhất thời không phòng bị Thanh Khuất lật cái lảo đảo suýt chút nữa không ngã nhào xuống đất, Thanh Phong nổi giận mắng, "Thanh Khuất, nếu như ở nói nhiều một câu, chỉ một mình ngươi tiến vào bí cảnh nơi sâu xa." Thanh Khuất ngã xuống đất tức giận quay đầu, đương nhìn về phía là Thanh Phong thời gian, sắc mặt vi chậm, chính muốn nói cái gì, đột nhiên phát hiện Thanh Phong ánh mắt của hiện lên mù mịt vẻ, nội tâm cả kinh, liền vội vàng đem nói nuốt xuống bụng. Thanh Khuất tuy rằng cuồng ngạo, nhưng hắn sợ hãi nhất không gì bằng Thanh Phong, lúc này thấy Thanh Phong một mặt tâm hẳn, Thanh Khuất nhất thời không dám phát tác, đứng lên, trầm mặc không nói đứng ở một bên, liếc nhìn phía trước cái kia hơi rủ xuống mí mắt bên dưới nhưng là lộ ra oán hận vẻ. Thanh Khuất không biết, hắn một câu nói này, khiến cho hắn trở thành Liệt Đằng tất phải giết người. Thanh Lâm thấy vậy, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, phủi mắt Liệt Đằng sau đó, Thanh Lâm nói, ta xem Thanh Vân sư đệ cũng không phải đồn đại nói như vậy vô dụng, ta gọi Thanh Lâm, hoan nghênh các vị sư đệ, sư muội gia nhập tiểu đội chúng ta, cùng tiến vào bí cảnh được pháp bảo. Thanh Lâm, ngươi Khôi Tông là thanh niên bối bên trong đệ nhất nhân Thanh Lâm sư huynh sao? Thanh Tình nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sùng kính nhìn thấy Thanh Lâm hỏi. Không dám nhận. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng nói. Thanh Lâm sư huynh, ta gọi Thanh Tình, còn xin chiếu cố nhiều hơn nha. Thanh Tình tiếng hoan hô nhảy cẫng nói, cả người phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Liệt Đằng phủi mắt Thanh Lâm, từ trên người hắn, Liệt Đằng cảm nhận được một luồng không nhỏ khí tức, nội tâm vi ngưng, người này tất nhiên là tụ linh ba tầng bên trên. Được rồi, đồng thời tiến vào trước bí cảnh bên trong đi. Thanh Tuyết lạnh nhạt nói, phảng phất cũng không muốn nói nhiều, mà Thanh Ý nhưng là tỏ rõ vẻ khiếp khiếp túi đầu, nắm chặt Liệt Đằng tay. Liệt Đằng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Ý tay, lôi kéo Thanh Ý theo đuôi Thanh Tuyết sau đó đi vào. Một bên Thanh Điệp kinh ngạc nhìn mắt Liệt Đằng, từ đầu đến cuối nàng cũng không phát hiện Liệt Đằng ánh mắt dừng lại ở trên người nàng, phảng phất là không nhìn thẳng nàng giống như vậy, này lệnh Thanh Điệp nội tâm có chút không rõ không thoải mái. Trước đây Thanh Vân nhìn thấy nàng mỗi giờ mỗi khắc không lấy lòng, tận lực lấy lòng nàng, dáng dấp kia dường như Thanh Điệp để hắn đi tử hắn cũng có đi. Lúc này chuyển biến lệnh Thanh Điệp kinh ngạc sau khi có thêm phân không rõ thất lạc. Chương 31, nơi sâu xa. Thanh Lâm khuôn mặt vẫn mang theo cười nhạt, liếc nhìn Thanh Phong nói, đi thôi. Thanh Vũ theo sát Thanh Điệp, nói, ồ, Thanh Điệp sư tỷ, ta phát hiện này Thanh Vân thật giống thật biến thành người khác, cái kia sắc híp lại khiến người ta nhìn đã nghĩ thổ ánh mắt của không còn, nếu như không phải hắn gương mặt đó, ta đều không thể tin được hắn vẫn Thanh Vân. Thanh Điệp liếc nhìn Liệt Đằng bóng lưng, cũng không hề nói gì, chỉ là nhợt nhạt gật gật đầu. Hầu như nửa canh giờ, cũng không gặp phải linh thú, bất quá, phía trước Thanh Tuyết chân mày to cao lại, mặt cười bên trên hiện lên vẻ nghiêm túc, mà Liệt Đằng cũng cảm nhận được một luồng nguy cơ vô hình, trên bầu trời ánh sáng có chút minh ám, nơi đây chu vi tràn đầy cốt hải, cùng với hoành rơi trên đất bỏ đi luyện khí, đồng nhiên, Liệt Đằng ánh mắt cấp tốc co rụt lại, phía trước ngờ ngợ có thể nhìn thấy mấy bóng người, một Liệt Đằng nhãn lực có thể nhìn thấy, bọn họ ăn mặc lam lũ áo xám. Động tác chậm chạp, khác nào sát chết di động. Là thi khôi. Thanh Tuyết dừng bước, quay đầu thấp giọng nói. Thanh Tuyết sư tỷ, thi khôi là cái gì? Thanh Ý nhìn phía trước đi tới đi lui bóng người không chỉ có bắt đầu nghi hoặc. Bọn họ đều là Khôi Tông đệ tử, chỉ có điều, làm trễ mãi đi ra canh giờ bị vây ở nơi đây. Sau trăm tuổi, Khôi Tông bí cảnh lần thứ hai mở ra, bọn họ liền trở thành xác chết di động chỉ có thể công kích thi khôi. Bí cảnh đóng này trăm năm, cũng không ai biết xảy ra chuyện gì. Thanh Tuyết thấp giọng nói. À, làm trễ mãi đi ra canh giờ sẽ như vậy. Đúng rồi, chúng ta tới đây đã có bao nhiêu ngày? Thanh Vệ vừa nghe vội vã thở nhẹ lên, mà Thanh Trạch, Thanh Tình chờ người sắc mặt đều tái nhợt, nhìn về phía Thanh Lâm. Nửa tháng, bí cảnh mở ra nửa năm, thời gian còn sớm. Thanh Lâm hồi đáp, ánh mắt nhìn về phía trước, sau nửa ngày, mới nói, những này thi khôi tu vi cũng không cao, rất nhiều đều là tụ linh hai tầng, đi, lướt qua thi khôi tất nhiên có tốt pháp bảo. Tốt pháp bảo. Thanh Quất, Thanh Vệ chờ người ánh mắt đồng thời sáng ngời. Bọn họ đến bí cảnh vì chính là pháp bảo, nghe đồn, bí cảnh bên trong chẳng những có thượng phẩm linh khí, liền chân khí đều sẽ có. Liệt Đằng cũng không có cùng Thanh Vệ chờ người bình thường tràn đầy kinh hỉ, phú quý hiểm trung cầu, muốn lấy được tốt linh khí, chân khí nhất định phải liều lĩnh nguy hiểm, e sợ phía trước cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá, Liệt Đằng cũng không có bao nhiêu lo lắng, có phòng thiên thuận ở, Liệt Đằng đủ để toàn thân trở ra. Bất quá, khiến cho Liệt Đằng kinh ngạc chính là... Thanh Lâm con rối là một cái đầu giống quá diều hâu, triển khai hai cánh có tới hai trượng, này diều hâu cả người lông chim khác nào tình cương chế tạo, một cặp móng nguyện như thi. Tê chảo, mơ hồ hiện lên u lanh ánh sáng, vừa nhìn đã biết không phải tầm thường linh thú có thể so với, Liệt Đằng nội tâm kết luận, này diều hâu e sợ đã là nhị cấp 3 tầng linh thú. Đi, mọi người bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Thanh Lâm thấp giọng nói, hắn con rối cấp tốc phi hướng về phía trước, sổ tức bên trong liền xông vào thi khôi bên trong. Hai con lợi chảo trực tiếp chảo ở một cái thi khôi đỉnh đầu, dùng sức một chảo, thi khôi đầu lâu truyền ra vài tiếng lanh lảnh cốt hải phá nát chi tranh, chậm rãi ngã xuống đất, Thanh Phong chờ người hút một cái hơi lạnh, đều nghĩ đến đầu của chính mình có thể chịu đựng này diều hâu một chảo sao. Đương Liệt Đằng chờ người đến thi khôi phạm vi thời gian, đã có mấy chục thi khôi ngã xuống đất, đầu lâu không có chỗ nào mà không phải là vô cùng thê thảm, này diều hâu năng lực phi hành vào lúc này chiếm ưu thế tuyệt đối, mặt đất thi khôi cầm trong tay tổn hại linh kiếm công kích. Nhưng là công kích ở ưng chảo bên trên trực tiếp gãy vỡ, Liệt Đằng mấy người cũng dồn dập khống chế con rối bắt đầu công kích, một nhóm 11 người chậm rãi tiến vào nơi sâu xa. Nơi đây con rối cùng Thanh Lâm từng nói, cũng không có bao nhiêu công kích, mà mặt đất cũng không có thiếu như trước hoàn hảo linh khí, nhưng đại đa số đều là hạ phẩm linh khí. Theo càng ngày càng sâu nhập, Liệt Đằng liền cảm nhận được một luồng cảm giác nguy cơ. Đồng nhiên, Liệt Đằng mánh dơ đầu nhìn về phía trước, mấy tên đệ tử ngự kiếm phía trước phương phi hành, đương mắt nhỏ vừa nhìn, Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, phía trước ngự kiếm phi hành dĩ nhiên không phải Khôi Tông đệ tử, mà là Thi Khôi. Đó là... Thi Khôi. Tại sao có thể phi hành? Thanh Vũ tay nhỏ che miệng nhìn về phía trước phi hành Thi Khôi, kinh hô lên. Bọn họ đều là tụ linh 3 tầng, 4 tầng đệ tử, bảo lưu lại khi còn sống thực lực, các vị cẩn thận rồi. Thanh Lâm sắc mặt bình thản thấp giọng nói, đạp ở linh khí bên trên cùng Diều Hâu hướng về phía trước bay đi, mà Thanh Điệp mấy người cũng đuổi theo. Nơi đây Thi Khôi rõ ràng so với trước mạnh mẽ hơn không ít, không chỉ có thể ngự không, mỗi một đánh đều ẩn chứa uy lực mạnh mẽ, Liệt Đằng khống chế bò cạp cùng linh kiếm gia nhập trong đó chiến đấu. Liệt Đằng lúc này sẽ không vận dụng hồn lực là Liệt Đằng chỗ dựa lớn nhất, tuy rằng lúc này đệ tử trong lúc đó ở Trung Hòa Thuận, đồng thời đối phó Thi Khôi, e sợ nếu quả thật có cái gì chân khí, tất nhiên sẽ gây nên những đệ tử khác đố kỵ, khi đó, lẫn nhau tàn sát cũng sẽ tùy theo phát. Sinh. Liệt Đằng khống chế được linh kiếm công kích tới Thi Khôi, mà Thanh Lâm cầm trong tay linh kiếm gần người công kích, lúc này, các đệ tử thực lực biểu hiện không thể nghi ngờ, Thanh Lâm hầu như mỗi một kiếm đều có thể đánh rơi một cái Thi Khôi. Còn lại chờ người khống chế linh kiếm cần công kích nửa khắc mới có thể đánh rơi, khiến cho Liệt Đằng vì chết mục đích là Thanh Phong, hắn không thua kém một chút nào Thanh Lẫm, hai kiếm đánh rơi Thi Khôi, bất quá, ở trong mắt Liệt Đằng Thanh Phong có chút cậy mạnh, cùng Thanh Lẫm cái kia Thanh Phong mây nhạt không cách nào so sánh, Thanh Phong là ở biểu hiện thực lực. Một đường chậm chậm tiến vào nơi sâu xa, những này Thi Khôi thực lực tuy rằng so với phía ngoài phải mạnh hơn vài lần, nhưng ở Thanh Lẫm mở đường bên dưới, cũng không có bê ao nhiều nguy hiểm. Gào mọi người ở đây công kích Thi Khôi thời gian, bí cảnh nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một tiếng khác nào sói tru giống như tiếng kêu, thanh âm này vang lên, trong không gian đột nhiên quát nổi lên một đạo âm trầm gió mát, trước phương còn không ít Thi Khôi dĩ nhiên toàn bộ hạ xuống, run rẩy nằm rạp trên mặt đất, này lệnh Liệt Đằng chờ người sợ hãi vạn phần. Đi, phía trước phương. Thanh vệ chờ người bị này một kêu gào thanh dọa kinh hồn bạt vía, mà Thanh Lẫm càng là lộ ra vẻ vui mừng, mà Thanh Tuyết mặt cười thượng cũng là như thế. Thanh Lẫm sư huynh, Thanh Tuyết sư tỷ, này bí cảnh nơi sâu xa người chỉ sợ không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nhìn Thanh Lâm cùng Thanh Tuyết đã hướng về phía trước bay đi, Thanh Tỉnh vội vàng nói. Mà Thanh Phong, Thanh Quất, Thanh Vệ mấy người cũng do dự đứng tại chỗ, không có theo đuôi phía sau. Phát sinh này Thanh kêu gạo chính là nhị cấp 5 tầng Thi Khôi, nhưng chung quanh hắn tất nhiên có. Có chân khí pháp bảo. Thanh Lâm liếc nhìn mấy người trên gương mặt do dự, khẽ nhíu mày, sau khi nói xong, Thanh Lâm liếc nhìn Thanh Tuyết, mí mắt hơi rủ xuống. Mà Thanh Tuyết phảng phất cảm nhận được Thanh Lâm ánh mắt, cũng quay đầu liếc nhìn Thanh Lâm. Vẫn hưu ý vô ý chú ý Thanh Lâm Liệt Đằng, nội tâm không khỏi suy đoán, lẽ nào? Này bí cảnh nơi sâu xa, cũng không phải đơn giản như vậy. Lấy thân phận của Thanh Lâm e sợ được một cái chân khí cũng không phải việc khó, vậy hắn cố ý muốn tiến vào bên trong rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Phú quý hiểm trung cầu. Vừa nhưng đã đến đó, muốn tiến vào lang bạt một phen liền lưu lại, muốn rời đi giả liền đi về trước đi. Thanh Lâm nhìn như trước do dự các đệ tử, trên gương mặt hiện lên không ít vẻ giận. Thanh Khuất chờ người quen biết một chút, nhưng là không ai lên tiếng, mà Thanh Tuyết liền lạnh nhạt nói, "Đồng ý đi hãy cùng lên đi." Nói xong, một mình trước tiên ngự kiếm bay đi, Thanh Lâm lạnh rên một tiếng cũng theo đuôi phía sau. Thanh Điệp do dự một chút, cắn môi một cái cũng đi theo. Thanh Phong khẽ nhíu mày, nội tâm còn đang cân nhắc, nhưng nhìn thấy Liệt Đằng lôi kéo Thanh Ý theo đuôi Thanh Điệp sau lưng, không nói hai lời liền đi theo. Còn lại Thanh Tình mấy người cũng không do dự nữa theo đuôi phía sau. Ở Thanh Tuyết cùng Thanh Lẫm mở đường bên dưới, phía trước con rối căn bản là để Liệt Đằng chờ người không cần động thủ, một đường đi tới, mỗi một vị đệ tử trên gương mặt đều hiện đầy vẻ nghiêm túc, liền ngay cả Thanh Lẫm cũng là như vậy, chỉ có Thanh Tuyết cái kia mặt cười bên trên không chút biểu tình. Chương 32, động đá. Gào một tiếng kêu gào chi tranh lại vang lên, phía trước một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Một trượng người khổng lồ. Liệt Đằng thấy rõ phía trước cao tới bóng người sau đó, nội tâm run lên, có chút không dám tin lau chùi hai mắt, lần thứ hai nhìn lại, sắc mặt không chỉ có ngây dại ra, lộ ra vẻ khiếp sợ, phía trước một bộ cao tới một trượng, khác nào người khổng lồ vậy Thi Khôi, cả người mang theo vải vụn, tay hắn nắm một thanh bảy thước tế kiếm, khi hắn cái kia hình thể khổng lồ bên dưới kiếm này khác nào một cái cây nhỏ cành giống như vậy, cực kỳ không hợp. Tán phát khí tức cấp Liệt Đằng một luồng khổng lồ uy thế, khiến cho Liệt Đằng khí huyết nghịch lưu, sắc mặt trắng bệch lên. Thanh Tuyết ánh mắt cũng không có nhìn kỹ một trượng người khổng lồ, mà ánh mắt của nàng nhưng là phóng tầm mắt tới bốn phía, cuối cùng rơi vào người khổng lồ sau lưng ngờ ngợ có thể thấy được đoán là 20 trượng phía trên ngọn núi nhỏ, mà Thanh Lâm ánh mắt cũng là dừng lại tại nơi. Hai người phảng phất tâm hữu linh tê nhìn nhau, Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, đi, đánh gục này thi khôi, bốn phía tất nhiên có chân khí. Hắn gái kia con rối diều hâu hướng về phía trước bay đi, mà bản thân của hắn bước nhanh chạy hướng về phía trước, khống chế linh kiếm đâm về phía này cự đại thi khôi. Thanh Tuyết vũ mạnh một cái linh kiếm, bắn về phía này cự đại thi khôi, bước nhanh đi, Liệt Đăng mắt sáng lên, hơi hơi do dự, nội tâm cân nhắc phòng thiên thuẫn có hay không có thể chống đối này thi khôi một kích. Lập tức, Liệt Đăng liếc nhìn Thanh Y Y, nhẹ giọng lại nói, ngươi đừng tham dự chiến đấu, ở bốn phía tìm kiếm, xem có hay không có chân khí. Thanh Y nghe vậy gật gật đầu. Lấy nàng tụ linh một tầng tu vi này thì khôi một đòn liền có thể làm nàng hương tiêu ngọc tổn hại. Cuối cùng, Thanh Phong, Thanh Điệp cùng Liệt Đằng dồn dập tiến lên, đúng là, Thanh Vệ, Thanh Trạch, Thanh Vũ, Thanh Tình, Thanh Khuất nhưng là do dự không quyết định lên. Con Liệt Đằng khống chế linh kiếm đâm về phía này cự đại thi khôi, nhưng là phát ra một tiếng khác nào kim thiết tương giao chi tranh, Liệt Đằng linh kiếm dĩ nhiên không cách nào đâm thủng này thi khôi ra thịt nửa điểm. Liệt Đằng ở thi khôi tiền phương 10 mét dừng lại, khống chế linh kiếm công kích thi khôi. Nhưng hai mắt đột nhiên co rụt lại, Thanh Y cùng Thanh Lâm càng là cũng không có công kích thi khôi, Thanh Lâm diều hâu không ngừng ở thi khôi đỉnh đầu công kích, chọc giận này thi khôi, phát sinh kêu gào chi tranh, cơ trường kiếm trong tay. Không được. Liệt Đằng nội tâm run lên, Thanh Lâm con rối càng là hướng về Liệt Đằng phương hướng bay tới, mà này to lớn thi khôi cơ linh kiếm một đường đuổi theo, Thanh Tuyết cùng với Thanh Lâm nhưng là phi hướng về phía trước núi nhỏ chu vi không biết đang tìm kiếm cái gì. Mà Thanh Điệp cùng Thanh Phong thấy vậy hơi thay đổi sắc mặt hướng hai bên bay khỏi, Liệt Đằng sắc mặt tái nhợt, nhìn diều hâu hướng về tự bay đến, cái kia cự đại thi khôi vung vẩy linh kiếm kèm theo đại địa hơi chấn động hướng về Liệt Đằng đuổi theo, Liệt Đằng lạnh rên một tiếng, song chân đạp lên linh kiếm, ngự kiếm phi hành muốn chạy trốn nơi đây. Tê một tiếng tiêm tiếng khóc vang lên, ngự kiếm phi hành Liệt Đằng đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ kéo tới, vội vã lấy ra phòng thiên thuẫn, thôi thúc phòng thiên thuẫn chống đối đánh bất ngờ công kích. Con kim thiết tương giao chi tiếng vang lên, Liệt Đằng cấp tốc hướng về bên phải bay đi, thu hồi phòng thiên thuẫn, Liệt Đằng phát hiện Thanh Phong tỏ rõ vẻ bí mật mang theo cười gần nhìn mình chằm chằm, Liệt Đằng mí mắt hơi rủ xuống, trong mắt sát cơ bắn mạnh. Mà lúc này, Thanh Lâm con rối diều hâu đã tới Liệt Đằng bầu trời, một đạo tiêm tiếng khóc vang lên, Liệt Đằng nội tâm kinh hãi, thi khôi một chiêu kiếm đánh xuống, Liệt Đằng vội vã lần thứ hai lấy ra phòng thiên thuẫn di động ở phía trên. Ầm. Một nguồn sức mạnh đánh vào phòng thiên thuẫn bên trên, khiến cho phòng thiên thuẫn vị rơi dụng mấy mét. Nhưng vẫn chưa phá nát, Liệt Đằng đã chạy ra thi khôi 10 mét có hơn. Vội vã thu hồi phòng thiên thuẫn, hướng về Thanh Phong cấp tốc bay đi. Thanh Phong nhìn Liệt Đằng chật vật mô dạng, lộ ra cười gằn, khống chế linh kiếm lâm khoảng không hướng về Liệt Đằng chém xuống. Liệt Đằng cầm trong tay phòng thiên thuẫn chống đối, tốc độ cực nhanh nhằm phía Thanh Phong. Liệt Đằng triệt để động sát cơ, hồn phách bên trong hồn lực đã vận hành đến trong kinh mạch. Liệt Đằng bất cứ lúc nào chuẩn bị vận dụng hồn dẫn. Thanh Vân ca ca cẩn thận. Thanh Y ở phía xa thét to. Ở thi khôi công kích Liệt Đằng phòng thiên thuẫn chỉ là, diều hâu liền hướng về núi nhỏ phương hướng bay đi, mà mất đi mục tiêu thi khôi càng là truy kích Liệt bốc lên. Liệt Đằng đột nhiên quay đầu nhìn đạp không tấn công tới thi khôi, Liệt Đằng nội tâm run lên, tăng nhanh tốc độ, mà con rối bò cạp cũng gấp tốc hướng về Thanh Phong đi đến, nhưng là không nghĩ tới bị Thanh Khuất ngăn cản, linh kiếm không ngừng công kích bò cạp, đang chen chi tranh không ngừng vang lên. Thanh vệ chờ người thấy vậy dồn dập há miệng, không hiểu nhìn công kích Liệt Đằng Thanh Phong. Nhưng bọn họ cũng chưa hề nghĩ tới đi tới giúp đỡ, dù sao, Liệt Đằng sau lưng thi khôi không là bọn hắn có thể ngăn cản, liền coi như bọn họ hữu tâm không dám động thủ. Chờ ly Liệt Đằng chỉ có mấy mét thời gian, bay ở phía trước phòng thiên thuẫn bỗng nhiên rơi rụng, Liệt Đằng một quyển cách không ảnh hướng về phía trước Thanh Phong, năm đạo hồn dẫn cấp tốc bắn ra. A! Thanh Phong kêu thảm một tiếng, hắn cái kia linh kiếm cũng dừng lại trên không trung không có công kích. Thanh Phong che ngực, không ngừng rút lui, khuôn mặt đau đớn co quắp, trắng xám cực kỳ. Liệt Đằng cười lạnh một tiếng, vẫn chưa đánh giết Thanh Phong, mà là bước nhanh đi tới Thanh Phong sau lưng, cái kia thi khôi một chiêu kiếm vung vẩy mà xuống, sắc mặt thảm bại, ngực truyền đến đâm nhói Thanh Phong, nội tâm hoảng hốt, nhịn xuống sót ruột đau đớn, liền xoay người chạy, nhưng là phát hiện Liệt Đằng mặt mang cười gần nhìn chăm chú nhìn chính mình, Thanh Phong sắc mặt ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy bụng đột nhiên truyền đến đau nhức, khiến cho hắn phản ứng lại, cả người linh lực cấp tốc trôi qua. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, thi khôi một chiêu kiếm tà bổ vào Thanh Phong chán, huyết nhục tung tóe, trong nháy mắt nổ chết ở đây, sắp chết, Thanh Phong cũng không biết vì sao linh lực của chính mình lại đánh mất, chính là đáp lại tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Thanh ý mau mau rời đi nơi đây. Liệt Đằng gầm nhẹ một tiếng, tùy ý thi khôi công kích cách hắn gần đây Thanh vệ, đạp kiếm cấp tốc phi hướng về phía trước núi nhỏ. Thanh Lâm cử động triệt để chọc giận Liệt Đằng, Liệt Đằng căn bản chưa từng trêu chọc Thanh Lâm, mà Thanh Lâm càng là đem chính mình suýt chút nữa đẩy vào tuyệt cảnh. Liệt Đằng ngờ ngợ đoán được, vì sao Thanh Lâm trước lại kêu lên bọn họ, chính là này cự đại thi khôi, không chỉ có là hắn, liền ngay cả Thanh Điệp, Thanh Phong bọn người là Thanh Lâm đến bỏ qua thi khôi đối tượng. Người này không chỉ tâm cơ sâu, cũng là lòng dạ độc ác hạng người. Liệt Đằng phòng đoán đạo, hắn lúc này cũng ngược lại không phải là tìm Thanh Lâm báo thù, mà là muốn nhìn một chút Thanh Lâm cùng Thanh Tuyết đến cùng có gì không thể cáo bí mật của người, hoặc là nói, này bí cảnh bên trong có gì thần bí đồ vật, khiến cho hai người càng là bỏ qua đồng môn sư huynh đệ. Liệt Đằng ngự kiếm cấp tốc đi tới núi nhỏ, thần thức huyết tán ra đến, phát hiện Thanh Lâm cùng Thanh Tuyết lúc này chính đang bên trong ngọn núi nhỏ trong thông đạo dưới lòng đất, ở tiểu sau lưng núi có một đạo chỉ có thể chứa đựng một người lỗ nhỏ khẩu, nhìn một cái, một mảnh đen nhánh, Liệt Đằng không nói hai lời, nhảy xuống linh kiếm, khống chế linh kiếm bắn vào bên trong cái hang nhỏ, thân thể theo đuôi phía sau. Cửa động mặc dù hắc, nhưng ở Liệt Đằng thần thức bên dưới, nhưng là khác nào ban ngày, tiến vào cửa động chính là dai, từng loạt dai kéo dài xuống, Liệt Đằng thần thức hai trong vòng trăm thức đều không thể phát hiện phần cuối, cảm nhận được trong động chỗ sâu âm thanh, Liệt Đằng bước nhanh đuổi theo. Ước chừng một phút sau đó, Liệt Đằng sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm nhận được một luồng không rõ uy thế từ sâu trong lòng đất áp hắn khí huyết nghịch lưu, nếu như không phải Thanh Lẫm, Thanh Tuyết hai người ở mặt trước, Liệt Đằng tất nhiên sẽ dẹp đường hồi phủ, tuy rằng nơi đây có cực kỳ thần bí đồ vật, nhưng cùng mệnh so ra, nhưng là thua kém quá nhiều, hít một hơi thật sâu sau đó, Liệt Đằng song quyền nắm chặt, kế tục dọc theo dai nhanh chóng tiến vào bên trong. Nửa giờ, một canh giờ, động này phảng phất là cái động không đáy, Liệt Đằng đầy đủ bay nhanh một canh giờ vẫn là chưa tới phần cuối, theo, đệ Liệt Đằng tốc độ trên mặt đất đủ để có 200 dặm lộ trình, bất quá, để Liệt Đằng an tâm một chút chính là, hắn phát hiện phía trước âm thanh càng lúc càng lớn, điều này cũng mang ý nghĩa Thanh Lâm cùng Thanh Tuyết đã cách hắn không xa. Ngăn chặn nội tâm nghiêm nghị, Liệt Đằng tiếp tục tiến lên, luồng áp lực này càng lúc càng lớn, đã lệnh Liệt Đằng có chút khó chịu lên, hô hấp cũng biến thành ồ ồ, hắn không thể không chậm lại bước chân. Rốt cục, ở nửa nén hương sau đó, Liệt Đằng trong tầm mắt không còn là đen kịt, ở phía dưới có một vệt thanh quang, phảng phất là bóng đêm vô tận bên trong chỉ lộ đèn, Liệt Đằng nội tâm đại hỉ, hít sâu mấy hơi, chậm chậm đi tới. Chương 33, sắc cơ. Đương Liệt Đằng cả người mồ hôi rầm rề đi tới thanh quang soi sáng nơi, thời gian, phát hiện trước mắt rộng rãi sáng sủa, càng là một cái đủ để chứa đựng ngàn người động đá. Đương Liệt Đằng nhìn thấy rung trong động hai cái giao chiến thân ảnh của thời gian, nội tâm chấn động, rút lui vài bước, ngừng thở, ngưng trọng nhìn chăm chú vào rung trong động. Thanh Tuyết sư muội, ngươi đã thoát khỏi ta Khôi Tông, vì sao phải đối với ta Khôi Tông bí cảnh truyền thừa nhớ mãi không quên? Thanh Lâm cầm trong tay linh kiếm đang điên cuồng giáp công Thanh Tuyết, từng chiêu từng thức càng là ẩn chứa nhàn nhạt kiếm mang, chiêu nào chiêu nấy đâm về phía Thanh Tuyết chỗ yếu, càng là tưởng đánh gục Thanh Tuyết. Thanh Tuyết tuy rằng không ngừng rút lui, nhưng này mặt cười bên trên nhưng là ung dung không nổi, không chút nào bị ép vào tuyệt cảnh tâm ý, trong tay nàng là một cái toàn thân phỉ xanh biếc linh kiếm, chống đối Thanh Lâm công kích, hai người con rối cũng lẫn nhau vật lộn. Thanh Lâm, ngươi này là ý gì? Ngươi nếu là giết ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể thoát căn hệ? Trước tiên không nói còn lại, coi như Khôi Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Nhiều toán ra ra ngươi là tam trưởng lão thì lại làm sao? Thanh Tuyết mắt lạnh nhìn chằm chằm Thanh Lâm, một chiêu kiếm chống đối Thanh Lâm giáp công, thân thể rút lui mấy trượng, lạnh nhạt nói. Ở động trong miệng Liệt Đằng, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, nội tâm khẽ nhúc nhích, Khôi Tông mật cảnh truyền thừa. Kha kha, Thanh Tuyết sư muội, ngươi có thể không nên quên, nơi này là bí cảnh, đầy dây vô số thi khôi nơi, ta nói, ngươi bị bí cảnh bên trong thi khôi giết chết, hoặc là bị vây ở một cái nào đó rung trong động, ai có thể không tin. Dù sao, lấy ngươi tụ linh hai tầng thực lực, ở bí cảnh bên trong bất ngờ tử vong, ai sẽ không tin. Ai có thể không tin Thanh Lâm tỏ rõ vẻ cười gần hướng đi Thanh Tuyết, trong tay linh kiếm kiếm mang tỏa ra, nhưng là đầy dây ác liệt khí. Nhưng là không nghĩ tới, Thanh Tuyết không những không giận mà còn cười, đó cũng không đẹp đẽ mặt cười lúc này càng là kiểu diễm như hoa, cười khanh khách lên, mày liễu dựng thẳng mắt hạnh trợn tròn nhìn chằm chằm Thanh Lâm, nói, được lắm vây ở dung trong động, đa tạ Thanh Lâm sư huynh giúp Thanh Tuyết tìm cái cớ thật hay. Đang chờ Thanh Lâm ngạc nhiên thời gian, một cổ hơi thở từ Thanh Tuyết thân thể mềm mại bên trong lan ra. Thanh Tuyết càng là lấy ra một cái to bằng nắm tay, tứ phương ấn, tứ phương in lại quả thực là một cái đen kịt cực kỳ hình dạng cố ý linh thú, con dấu vừa ra rung trong động càng là vang lên ong ong chi tranh. Thanh Lâm ở con dấu hiện lên thời khắc sắc mặt đại biến, rút lui vài bước, thân thể run cầm cập một thoáng, không thể tin nói, bảo khí. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, sắc mặt âm tình bất định cực kỳ kiêng kỵ nhìn chằm chằm Thanh Tuyết vật trong tay. Sau nửa ngày, Thanh Lâm cười khăn nói, Thanh Tuyết sư muội, là sư huynh không đúng, này bí cảnh chuyển thừa về ngươi hết thảy, ta đây liền rời đi.
Hừ, chậm. Thanh Tuyết cười gằn, một luồng linh lực tràn vào con dấu bên trong, một tiếng hung thú rít gào đột nhiên vang lên, Thanh Tuyết đem con dấu dưới đáy quay về thanh lẫm, một con cự đại bóng mở từ con dấu bên trong bắn mạnh ra, mở ra cái kia hư ảo miệng lớn trực tiếp nuốt vào thanh lẫm. Được khen là Khôi Tông thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân, thanh lẫm càng là bị này linh thú bóng mở thôn phệ rơi vào cái hài cốt không còn kết cục, liền ngay cả linh kiếm cũng bị thôn phệ, bóng mở đem thanh lẫm sau khi cắn nuốt, về tới tứ phương ấn bên trong, mà Liệt Đằng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tứ phương ấn bên trên linh thú kia. Liệt Đằng phát hiện ở thôn phệ thanh lẫm sau đó, này linh thú dường như biến lớn hơn không ít. Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, lúc này sở kiến vượt quá sự tưởng tượng của hắn, bảo khí oai càng là kinh khủng như thế, hắn thân thể rút lui vài bước, hắn biết được, hôm nay sở kiến tất nhiên sẽ tìm đến họa sát thân, Liệt Đằng đang muốn lẳng lặng thối lui, nhưng là một đạo tiếng xé gió kéo tới. Liệt Đằng đồng tử đột nhiên co rụt lại, linh kiếm nhanh như chớp giật, Liệt Đằng thân thể đột nhiên một bên, nhưng là không có né tránh, rên lên một tiếng, bắn nhanh mà đến linh kiếm đâm rách Liệt Đằng cánh tay phải, một cái miệng máu hiện lên, máu tươi chảy ròng, Liệt Đằng cắn chặt hàm răng, xoay người liền hướng lên trên phương cấp tốc chạy đi. Ngươi nếu là dám đi, đừng trách ta lấy mạng của ngươi. Thanh Tuyết thanh âm lạnh như băng vang lên, vang vọng ở rung trong động, khiến cho lao nhanh Liệt Đằng đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm tình bất định quay đầu nhìn đứng ở động đá cửa, ánh mắt lạnh như băng Thanh Tuyết, Liệt Đằng sâu ít mấy hơi, nội tâm hung ác, chậm rãi đi hướng Thanh Tuyết, nói: "Thanh Tuyết sư tỷ, chuyện hôm nay, Thanh Vân sẽ không nói ra đi, tự nhiên Thanh Lẫm sư huynh ở rung trong động bị hộ động linh thú giết chết, làm sao?" Thanh Tuyết sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Liệt Đằng, sau một hồi lâu, nàng nói: "Đi vào." Liệt Đằng nội tâm rẽ rủa một phen, thầm than một tiếng, liền Thanh Lẫm tụ linh ba tầng đều trong nháy mắt hài cốt không còn, mình ở rẽ rủa, e sợ càng lại làm tức giận Thanh Tuyết, Liệt Đằng chậm rãi tiến vào động đá, mà Thanh Tuyết phủi mắt Liệt Đằng, mắt hạnh ở rung trong động tìm ra được, cuối cùng, ánh mắt rơi vào rung trong động một bộ bên ngồi ở chỗ đó cốt hài, thân thể khác nào tinh đỉnh điểm thủy giống như vậy, bay về phía cốt hài, cuối cùng ngồi ở cốt hài bên người. Liệt Đằng đứng ở động đá khẩu, ánh mắt đảo qua động đá, phát hiện này động đá khác nào thiên thành, nhưng Liệt Đằng cũng biết, tài năng ở lòng đất này có thể thiên thành, chỉ sợ là không thể, tất nhiên là tu vi thông thiên người đảo bới ra. Một tiếng vang trầm thấp, Thanh Tuyết một cước đạp ở ngồi xếp bằng ở chỗ kia cốt hài bên trên, trước sắc mặt bình thản cao quý chính là Thanh Tuyết lúc này càng là hiện lên một chút tức giận cùng không cam lòng. Liệt Đằng ánh mắt nhìn, nội tâm tuy rằng nghi hoặc, nhưng ám đạo không ổn. Lúc này, Thanh Tuyết bước nhanh đi tới, ánh mắt bình thản liếc nhìn Liệt Đằng, nói: "Đi." Nói xong liền đi ở Liệt Đằng trước tiến nhập trong huyệt động, Liệt Đằng theo đuôi phía sau, đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, một đạo ác liệt kiếm khí bắn về phía Liệt Đằng, đối diện chuẩn Liệt Đằng trái tim. Ầm. Liệt Đằng bay ngược rơi vào 10 trượng ra, đại thổ một ngụm máu tươi, không giống nhau, không chờ Liệt Đằng phản ứng lại, cửa động ầm 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 nổ vang, Thanh Tuyết linh kiếm công kích cửa động, tảng đá lớn rơi rụng, đem cửa động phong bế mới bỏ qua, âm thanh ngở ngỡ xuyên qua đá lớn vang lên, "Thanh Vân sư đệ, không nên trách sư tỷ lòng dạ ác độc, thiên ý như vậy, cũng lạ không ta." Vài tiếng bước nhanh thanh âm, càng ngày càng yếu, cuối cùng yên tĩnh lại. Liệt Đằng trong cơ thể khí huyết sôi trào, lạnh lùng phủi mắt cửa động, từ trong lồng ngực lấy ra một khối tiểu ô quy xác, chính là phòng thiên thuẫn. Ở Thanh Tuyết xoay người thời gian, Liệt Đằng liền bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy ra phòng thiên thuẫn, vì chính là để ngừa vạn nhất. Nhìn tỏa ra thanh quang cũng không phá toái phòng thiên thuẫn, Liệt Đằng gói ra ngụm trọc khí, mắt nhìn bị phong bế cửa động, mí mắt hơi rủ xuống, thoáng hiện sắc cơ. Lần này Thanh Tuyết cử động không thể nghi ngờ cấp Liệt Đằng một bài học, tu luyện người coi là thật đều là lòng dạ độc các hạng người. Trước, Liệt Đằng đối Thanh Tuyết so sánh có hảo cảm, tuy rằng không phải nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khí chất cao quý, bình dị gần gũi, khác nào hàng xóm tiểu muội làm cho người ta một luồng không rõ cảm giác thân thiết, nhưng là không nghĩ tới bụng dạ cực sâu, cũng là lòng dạ độc các hạng người. Này nhất kích chi lực, Liệt Đằng kết luận, Thanh Tuyết tu vi chỉ sợ không chỉ tụ linh 2 tầng, thậm chí rất có thể là tụ linh 3 tầng, 4 tầng cao thủ. Liệt Đằng ngồi xếp bằng xuống kiểm tra túi trữ vật, Thanh Tuyết một kích tuy rằng phần lớn bị phòng thiên thuẫn hóa giải, nhưng chấn lực nhưng đem Liệt Đằng chấn khí huyết sôi trào, kinh mạch càng có gây vỡ dấu hiệu. Thần thức kiểm tra túi trữ vật, Liệt Đằng lấy ra trong túi chứa đồ vì là số không nhiều 2 viên thuốc, này 4 viên thuốc đều bị trong suốt chiếc lọ chứa. Liệt Đằng liếc nhìn 4 chiếc lọ thượng tiêu ký, nội tâm nhất định, hồi linh đan, xuân mục đan. Chương 34, Thanh Y nguy cơ. Đối với đan dược, Liệt Đằng cũng không biết, chỉ biết hiểu đan dược cực kỳ đắt giá, một viên tốt nhất đan dược đủ để đổi lấy chân khí thậm chí bảo khí. Liếc nhìn xuân mục đan thượng nhãn mác sở ghi chép, Liệt Đằng nội tâm vui vẻ, vội vã đổ ra, một luồng mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi,
Xuân Mục Đan ước đầu ngón tay rút đại tiểu, toàn thân hiện màu nâu từng luồng vụ trạng từ đan dược bên trong lan ra, Liệt Đằng nghe ngóng liền cảm giác thương thế bên trong cơ thể có chút hồi phục. Này, Xuân Mục Đan chính là chữa thương tác dụng, Liệt Đằng vội vã nuốt xuống, ngồi xếp bằng xuống tiến vào khôi phục bên trong. Ước chừng sau một canh giờ, Liệt Đằng mở hai mắt ra, cả người chỉ cảm thấy bị tẩy địch giống như vậy, sảng khoái đến cực điểm. Liệt Đằng liếc nhìn bị một cái đá lớn ngăn chặn cửa, trầm ngâm chốc lát, đứng lên, ánh mắt đảo qua này rung động, liếc nhìn nằm trên mặt đất hai cụ linh thú con rối thi thể. Liệt Đằng ánh mắt cuối cùng rơi vào bị Thanh Tuyết một cước dâm nát tan cốt hài bên trên, liền đi tới. Này cốt hài đã chia 5 x 7, bất quá lệnh Liệt Đằng kinh ngạc là ở cốt hài bên người có một cái vòng tròn hình, hình tròn bên trong có mấy chục năm lớn chừng đầu ngón tay cái hố nhỏ, tiểu trong hầm càng là có thêm linh thạch. Trận pháp. Liệt Đằng nội tâm sững sờ, kinh ngạc nói, trầm ngâm chốc lát, Liệt Đằng suy đoán, Thanh Tuyết cùng Thanh Lâm sở dĩ tranh đấu chỉ sợ sẽ là vì trận pháp này, lấy vì là trận pháp này là bí cảnh truyền thừa. Phía trên linh thạch lẽ ra nên là Thanh Tuyết đặt, phát hiện đều không phải là trận pháp này cũng vô dụng, Thanh Tuyết thẹn quá thành giận, liền muốn đem chính mình triệt để ở lại chỗ này. Này Thanh Tuyết không biết là cỡ nào thân phận, trước Thanh Lâm nói Thanh Tuyết thoát khỏi Khôi Tông, hơn nữa ra tay chính là bảo khí, có thể thấy được thân phận bất phàm. Liệt Đằng nội tâm phỏng đoán, lúc này đem linh thạch thu vào trong túi chứa đồ. Quét mắt phá toái cốt hải, Liệt Đằng ánh mắt đột nhiên sững sờ, trên gương mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hai tay liền vội vàng đem cốt hài quét qua một bên, nhìn dưới mặt đất, Liệt Đằng nội tâm run lẩy bẩy, này cốt hài bên dưới lại có cái tiểu cỡ ngón tay lỗ nhỏ, trước Thanh Tuyết chú ý lực toàn bộ đặt ở trận pháp bên trên, càng là không nghĩ tới ngồi xếp bằng cốt hài bên dưới có khác hắn vật, Liệt Đằng cố nén nội tâm kinh hỉ, nơi sâu xa tay trái, ngón tay út luồn vào này bên trong cái hang nhỏ. Hơi dùng lực một chút, kéo kẹt một tiếng thanh âm chói tai vang lên, cái hang nhỏ này càng là một đạo ám cách, đem ám cách mở ra sau đó, Liệt Đằng nội tâm nổ lớn nhảy một cái, ám cách bên trong có một cái lớn chừng quả đấm chiếc lọ, Liệt Đằng liền vội vàng đem chiếc lọ lấy ra, cái lọ này toàn thân thành phỉ thúy xanh biếc, mặt trên không có một chút nào tạp chất, hoàn toàn giống thiên thành, Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, này phỉ thúy chiếc lọ tán phát linh khí dường như có thể gột rửa tâm linh giống như vậy. Liệt Đằng nghe thấy một cái chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, trước đau nhức trong nháy mắt biến mất, càng phát hiện trong biển đan linh lực càng là bị xúc động giống như vậy, chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Nhịn xuống nội tâm kích động, Liệt Đằng tay trái dự định vạch TR. N này phỉ thúy bình ngọc. Hả? Liệt Đằng kinh ngạc nhìn phỉ thúy bình ngọc, tay trái đang dùng lực, càng là phát hiện phỉ thúy bình ngọc không cách nào mở ra. Liệt Đằng trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, hắn cắn phá ngón giữa nặn ra một giọt máu tươi chống đỡ ở phỉ thúy bình ngọc bên trên. Máu tươi một giọt ở bình ngọc nắp bình bên trên, liền khác nào nhỏ ở bọt biển bên trên giống như vậy, càng là sáp nhập vào phỉ thúy trong bình ngọc. Lập tức Liệt Đằng lần thứ hai thử nghiệm mở ra phỉ thúy bình ngọc. Bình ngọc nắp bình bị mở ra, trong nháy mắt, một cỗ uy áp kinh khủng từ trong bình ngọc lan ra, rung trong động càng là phát ra không gian chấn động chi tranh, Liệt Đằng khí huyết sôi trào, tiết hầu một ngọn, máu tươi tràn ra khỏe miệng, hắn hai mắt hầu như có chút ngây dại ra, một luồng ma âm khác nào gào khóc thảm thiết, vạn quỷ gào khóc bình thường ở Liệt Đằng bên tai vang vọng, hầu như lệnh Liệt Đằng tâm thần lạc lối. Đại đạo gì xa vời ở Liệt Đằng tâm thần hầu như tiêu tan thời khắc. Đại đạo ca đột nhiên ở Liệt Đằng trong đầu vang lên, phảng phất thiên lại chi âm, Liệt Đằng thức tỉnh, không chút do dự đem ngọc này bình một lần nữa che lên, cả người vô lực mềm liệt trên đất, ánh mắt nhìn này phỉ thúy bình ngọc tràn đầy vẻ hoảng sợ, trước trong nháy mắt, Liệt Đằng hầu như cảm nhận được hơi thở của cái chết. Này trong bình ngọc đến cùng chứa cái gì đồ vật? Dĩ nhiên ẩn chứa kinh khủng như thế ma âm. Hít một hơi thật sâu, liền vội vàng đem phỉ thúy bình ngọc một lần nữa để vào ám cách bên trong. Mặc dù hiếu kỳ này trong bình ngọc đến cùng chứa cái gì đồ vật, nhưng Liệt Đằng càng coi trọng chính là mình mệnh, hoàng thành tàn sát đấm máu vẫn bị Liệt Đằng dằn xuống đáy lòng, hắn không muốn chết, càng không thể chết. Ngọc này bình quỷ dị như thế, nói không chắc ngày sau liền tại ở trên mặt này, đây là Liệt Đằng không nghĩ tới, đem ám cách khép lại sau đó, Liệt Đằng liếc nhìn này đã phá toái cốt hài, thầm than vị này cốt hài trước người đến cùng cái gọi là ý gì. Lúc này, Liệt Đằng liền đi tới cửa động, nhìn đá lớn. Hắn đột nhiên nhớ lại Thanh Lâm nói tới bí cảnh chỉ mở ra nửa năm, nếu như trong vòng nửa năm chưa tới đi vào thời gian địa phương cả đời đều sẽ bị vây ở nơi đây. Lúc này hắn cứ gọi ra ửng đỏ linh kiếm công kích này đá lớn, Liệt Đằng chính là tụ linh 2 tầng, lực công kích có hạn, một chiêu kiếm đánh vào đá lớn bên trên chỉ có thể lệnh đá lớn bạo phá ra một cái xương sọ lớn nhỏ động. Sau 10 ngày, này đá lớn bị Liệt Đằng từ từ tăng dã, khi thấy phía trước càng là đá vụn chồng chất phong bế đường hầm thời gian. Liệt Đằng nội tâm không nhịn được mắng to lên, không biết là Thanh Tuyết cố ý hành động, hay là bởi vì đánh rơi một cái đá lớn, làm cho toàn bộ đường hầm sụt xuống, chí ít Liệt Đằng lúc này thì cho là như vậy. Tuy rằng như vậy, Liệt Đằng bình tức tâm tình sau đó, thầm than lên, này Thanh Tuyết phát hiện trận kia pháp sau đó liền có chút vội vã không nhịn nổi, mà một chiêu kiếm công kích, cho là mình chắc chắn phải chết, lại vì phòng ngừa những người khác tiến vào, liền niêm phong lại cửa động, này Thanh Tuyết tâm cơ sâu lệnh Liệt Đằng ngơ ngác. Nội tâm tính toán một chút thời gian, Liệt Đằng phát hiện mình còn có thời gian 5 tháng, nội tâm cũng bình phục lại, nhất thời không dám nhanh chóng đi ra ngoài, rất sợ ở gặp phải Thanh Tuyết, đến lúc đó coi như tránh thoát tai nạn này, cũng sẽ rơi vào bỏ mình kết cục. Nghĩ đến chỗ này, Liệt Đằng liền ngồi xếp bằng xuống, từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm hấp thu linh khí trong đó. Ở Liệt Đằng hấp thu linh thạch thời gian, bí cảnh bên trong cách sơn động trăm dặm có hơn, Thanh Y lúc này ngự kiếm phi hành, khuôn mặt nhỏ trắng xám, thân thể mềm mại hầu như có chút run rẩy lên, sau lưng nàng một con ngưu thân, hổ đầu linh thú chăm chú truy kích. Liệt Đằng bỏ rơi cái kia to lớn thi khôi sau đó tiến vào trong huyệt động, mà Thanh Y nghe Liệt Đằng lời nói hướng về vừa cấp tốc bay khỏi, rất sợ sẽ trở thành thi khôi mục tiêu, nhưng vừa bay bên dưới, liền đem linh lực tiêu hao hết, đợi nàng khôi phục sau đó, tuổi nhỏ nàng nhất thời không cách nào xác định trước từ bên kia bay tới, tính cách kiên cường nàng liền một mình ở bí cảnh chi bên trong hành tẩu, tìm kiếm Liệt Đằng. Lúc này, nàng đang bị con này nhị cấp 2 tầng linh thú truy kích, Thanh Y tu vi chỉ có tụ linh 1 tầng, hiển nhiên không cách nào chiến thắng, chỉ được ngự kiếm phi hành, tưởng thoát ly này linh thú. Làm sao bây giờ, linh lực trong cơ thể đã còn dư lại không có mấy. Thanh Y ngự kiếm phi hành không ngừng kiểm tra phía sau truy kích linh thú, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai mắt thấu hồng, nàng hầu như nhìn thấy bị này linh thú đuổi theo sau đó kết cục của chính mình. Thanh Vân ca ca. Thanh Y tuyệt vọng la lớn, nàng linh lực trong cơ thể còn dư lại không có mấy, lúc này tốc độ phi hành chậm lại, mà linh thú kia cùng nàng khoảng cách không ngừng co vào. Đương Thanh Y hầu như nghe thấy được cái kia làm người nôn mửa mùi tanh thời gian, nàng trong hai mắt chán ra nước mắt, đem trong cơ thể còn dư lại không có mấy linh lực vận hành đến linh kiếm bên trong, làm sao cùng sắp chết một đòn. Thân thể đột nhiên xoay một cái, một chiêu kiếm bổ vào mở ra miệng rộng đang muốn nuốt tới linh thú trên người. Ầm. Linh kiếm khác nào đánh vào huyền thạch bên trên giống như vậy, phát sinh kim loại tương giao chi tranh, mà cự đại lực va đập trực tiếp đem Thanh Y đánh bay, khác nào đống cắt bình thường rơi rụng ở mười mấy trượng ở ngoài. Máu tươi từ Thanh Y trong tay phải chảy ra, thân thể yếu ớt nàng làm sao có thể chịu đựng linh thú xông tới, cả người hầu như tan vỡ, nằm ở nơi đó, Thanh Y mặt nhỏ tràn đầy vẻ thống khổ, song mắt thấy phía trên, lộ ra tuyệt vọng cùng mê ly vẻ. Thanh Vân ca ca, Thanh Y phải đi, nhưng là, Thanh Y không muốn rời đi ngươi. Thanh Y lẩm bẩm nói, đột nhiên ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê trên đất, máu tươi mịt mịt, đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ tươi, bất quá có người lần thứ hai định người lại kinh ngạc. Thanh Y máu tươi càng là dọc theo nhất định con đường chảy xuôi, một đạo quỷ dị phức tạp đồ án hiện lên ở Thanh Y dưới thân, cái kia truy bắt Thanh Y linh thú gầm gừ vài tiếng, nhìn Thanh Y ỉa, trong mắt càng là hiện lên vẻ kiêng rẻ, do dự một chút, linh thú thối lui. Chương 35, Phong Ma Bình. Dung trong động Liệt Đằng mở hai mắt ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn mắt bốn phía, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác bất an, Liệt Đằng suy tư không ít, lắc đầu nói, chẳng lẽ này động đá liền muốn than sụp xuống hay sao? Đứng lên. Liệt Đằng liếc nhìn phía sau cái kia ám cách, nội tâm thầm nói, cái kia phỉ thúy bình ngọc tán phát khí tức làm mình nghe thấy sau tinh thần sảng khoái, nhưng này trong bình trang gì đó nhưng khác nào ma vật, lẽ nào này phỉ thúy bình ngọc là khắc chế bên trong chứa ma vật? Nếu như chính mình không mở ra chiếc lọ, liền hấp thu bình ngọc tán phát linh khí đây. Trầm tư một lúc lâu, Liệt Đằng nội tâm hung ác, đi tới ám cách trước mặt, lấy ra bình ngọc, Liệt Đằng trầm ngâm chốc lát, đem ngọc này bình bảng như trong túi chứa đồ, theo, đệ Liệt Đà. NG ý tưởng chính là, chính mình liền đem ngọc này bình phong trong túi chứa đồ không đi động hắn liền có thể, ngày sau có thời gian ở đi nhiều nghiên cứu. Chờ đã, ngọc này bình chứa đồ vật tuy là ma vật, nhưng bình ngọc tán phát khí tức nhưng là khiến người ta nghe thấy sau tinh thần sảng khoái a. Liệt Đằng ngâm nghĩ bên dưới, lấy ra bình ngọc cẩn thận quan sát, trước Liệt Đằng thấy ngọc này bình toàn thân phỉ thúy, không có một chút nào tạp chất, nhưng lúc này, Liệt Đằng nhưng thấy được bình ngọc bình cảnh bên trong có một vệt đỏ tươi. Chẳng lẽ là dòng máu của ta tiến nhập này trong bình ngọc? Liệt Đằng thầm nói, suy nghĩ chốc lát, cũng bất kể có hay không là máu tươi của mình, đặt ở trước mặt, nghe bình ngọc tỏa ra linh khí nồng nặc, Liệt Đằng nội tâm chấn động, ngọc này bình tán phát linh khí dĩ nhiên như vậy nồng nặc. Hầu như so với trong túi chứa đồ linh thạch trung phẩm tán phát linh khí còn muốn nồng nặc, lúc này, Liệt Đằng trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, ngồi xếp bằng xuống, đem bình ngọc đặt hai tay tâm, hấp thu bình ngọc tán phát linh khí đến. Sau một ngày, Liệt Đằng mở hai mắt ra kiểm tra trong cơ thể, kinh ngạc phát hiện chính mình trong biển đan linh lực dĩ nhiên đã no đủ, đem lần thứ hai áp xúc hạ xuống, Liệt Đằng lại bắt đầu tu luyện, như vậy linh khí nồng nặc, Liệt Đằng làm sao sẽ bỏ qua cho, Cứ như vậy, ngọc này bình dường như một cái linh thạch, tỏa ra vô cùng linh khí linh thạch. Không biết nếu như bị luyện chế ngọc này bình giả biết được Liệt Đằng ý tưởng, không thông báo sẽ không tức giận thổ huyết. Ngay hôm đó, Liệt Đằng ngơ ngác nhìn hai tay của chính mình ngưng tụ ra linh lực, sau nửa ngày, hắn si mê mà cười lên, trong biển đan linh lực đã đạt đến no đủ, không cách nào ở áp xúc, nói cách khác, Liệt Đằng lúc này đã đạt đến tụ linh hai tầng đạo điên, song tay sờ soạng nhìn bình ngọc, một tháng, chỉ dùng một tháng càng là đạt tới tụ linh hai tầng đạo điên, ngọc này bình không thể không kể công, trong vòng một tháng tương đương với hấp thu gần 8 khối linh thạch hạ phẩm, hơn nữa tốc độ vừa. Nhanh thượng không chỉ gấp 10 lần, Liệt Đằng đã coi bình ngọc vì là chân bảo, tuy rằng trong đó đồ vật lệnh Liệt Đằng sợ hãi, nhưng chỉ cần không mở ra liền có thể. Mừng rỡ Liệt Đằng dự định ở đây đột phá tới tụ linh 3 tầng xuất hiện ở đi. Nghĩ đến Thanh Tuyết, Liệt Đằng trên gương mặt tươi cười hơi thu lại, cái kia thanh lẫm càng là không hề chống đối trực tiếp bị Thanh Tuyết kia ấn nuốt chửng lấy, có thể thấy được cái kia bảo khí uy lực đạt đến bực nào mức độ. Liệt Đằng ở chỗ này dùng trong động, là sợ Thanh Tuyết ở bên ngoài ngồi chồm hổm thủ hoặc là sợ ở bên ngoài tình cờ gặp nàng, khi đó hắn tất nhiên sẽ đánh giết chính mình. Liệt Đằng không muốn chết, chỉ được tại đây dung trong động tu luyện, chờ thời cơ gần như thời gian xuất hiện ở này động đá, đến lúc đó rời đi bí cảnh trở lại Khôi Tông, cái kia Thanh Tuyết không thể ngay ở trước mặt đông đảo đệ tử mặt đánh giết chính mình. Hy vọng Thanh Y tường an vô sự. Liệt Đằng duy nhất lo nghĩ chính là Thanh Y Liệt, bất quá, Liệt Đằng lúc này tự thân khó bảo toàn, nơi đó dám đi nghị Thanh Y Liệt. Hít một hơi thật sâu sau đó, Liệt Đằng kế tục hấp thu bình ngọc tán phát linh khí, để cầu đột phá tụ linh 2 tầng đạt đến đệ tam tầng. Mỗi một giai 6 tầng, không rõ ràng lại chia làm hai đại khảm, phía trước 3 tầng làm một tiểu khảm, mặt sau 3 tầng hơi lớn khảm, cái này cũng là vì sao đại đa số tu luyện giả tu vi đều dừng lại ở tụ linh 3 tầng cùng với tụ linh 6 tầng nguyên nhân. Liệt Đằng từ tụ linh 2 tầng tưởng đột phá tới tụ linh 3 tầng, cùng đột phá đệ nhị tầng như thế, áp xúc linh lực, mạnh mẽ mở rộng đan hải. Liệt Đằng nội tâm đã đem này không biết phỉ thúy bình ngọc đặt tên là Phong Ma Bình, chính phù hợp này trong bình ngọc ma vật. Phong Ma Bình tán phát linh khí từ Liệt Đằng hai tay của bên trong qua lại kinh mạch chảy vào Liệt Đằng trong biển đan, tuy rằng đan hải lúc này đã đạt đến no đủ, nhưng Liệt Đằng phát hiện như trước có thể áp xúc, mãi đến tận trong biển đan lưu không tiến vào nửa điểm linh lực thời gian, Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đột phá tụ linh hai tầng. Đóng đi về đan hải kinh mạch, vận hành tràn ngập trong biển đan áp lui linh lực, áp xúc linh lực phảng phất liền như vậy tránh thoát ràng buộc bình thường ở Liệt Đằng trong biển đan bạo phát, đan hải nguyên bổn chính là thân thể yếu ớt nhất lực lượng. Mà lúc này linh lực bạo phát không thể nghi ngờ đối đan hải tạo thành cực lớn thương tích, Liệt Đằng chỉ cảm thấy bụng phảng phất bị mạnh mẽ xé ra, đau đớn kịch liệt khác nào từng làn bánh thu trùng kích cả người, khiến cho Liệt Đằng đầu. Nào đau đớn muốn mất cảm giác, cả người bắp thịt kịch liệt co giật, mồ hôi còn như mưa rơi, Liệt Đằng tử cắn răng quan hai mắt hầu như trừng ra, gắt gao kiên trì, hắn rõ ràng, nếu như mình lúc này không kiên trì, hết thể đều uổng phí, tất cả vừa nặng về trước đây. Trên người chịu huyết hải sinh thâm cửu mãi mãi không có báo thù một ngày. Kiên trì. Vì thù, vì giết quân vô tình, vì đại ca, vì phụ hoàng. Liệt Đằng hai mắt sung huyết, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, linh lực bạo phát trùng kích mang đến đau nhức ở Liệt Đằng dưới sự kiên trì chậm rãi yếu bớt, nhưng này chậm rãi yếu bớt nhưng lệnh Liệt Đằng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn rõ ràng, chính mình kiên trì chịu đựng, cũng đột phá. Trong lòng thả lỏng, khiến cho Liệt Đằng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa ngã xuống đất ngất đi. Lần này mạnh mẽ mở rộng đan hải, so với lần trước tụ linh một tầng đột phá tụ linh hai tầng càng thống khổ, nhưng cũng nguy hiểm hơn, ở Liệt Đằng ngã xuống đất đồng thời, Liệt Đằng đan hải lúc này phảng phất bị thương giống như vậy, bên trong bộ có một tia huyết vụ, nhưng lúc này, Liệt Đằng đan hải đại tiểu so với chân trước chân mở rộng gấp 3 không ngừng, đầy đủ to bằng vại nước. Phong Ma Bình tán phát linh khí càng là ở Liệt Đằng không có hấp thu bên dưới trào vào Liệt Đằng bụng của, hóa thành tinh khiết linh lực tiến vào Liệt Đằng trong biển đan. Không biết qua bao lâu, Liệt Đằng dần dần khôi phục thần trí, trước lòng vẫn còn sợ hãi đau đớn sớm đã biến mất, một luồng dồi dào cảm giác bao phủ toàn thân, khiến cho Liệt Đằng thân thể cực kỳ khoan khoái, trong kinh mạch tràn ngập linh lực qua lại ở các vị trí cơ thể, một luồng phong phú, thoải mái cảm giác lệnh Liệt Đằng không nhịn được chậm rãi xoay người. Ngồi dậy, Liệt Đằng quan sát bên trong thân thể, nhìn trở nên lớn đan hải, Liệt Đằng thở phào nhẹ nhõm, lúc này đã đạt đến tụ linh 3 tầng, tin tưởng có Phong Ma Bình tán phát linh khí đạt đến tụ linh 3 tầng đạo điên cũng ngay trong tầm tay. Hơn nữa, Liệt Đằng phát hiện linh lực cũng xảy ra một tia biến hóa, tuy rằng không biết là biến hóa gì đó, nhưng Liệt Đằng xác định, linh lực ẩn chứa sức mạnh càng ngày càng cường đại rồi. Bất quá, Liệt Đằng cũng lòng vẫn còn sợ hãi, con đường tu luyện gian nan dị thường, lúc này mới tụ linh kỳ đột phá liền thống khổ như vậy mặt sau đây. Mình liệu có thể kiên trì? Hít một hơi thật sâu, Liệt Đằng ánh mắt lấp lóe, bất kể như thế nào, nếu chính mình từ một cấp phàm nhân bước lên con đường tu luyện, tất nhiên tranh thủ trường sinh, đây chẳng phải là chính mình sở mong đợi sao? Giữ thiên đồng thọ, chỉ có đạt đến đại ngộ kỳ mới có thể như vậy, nhưng là toàn bộ tu luyện giới có bao nhiêu đại ngộ cường giả đây? Bất kể như thế nào, nếu như chính mình không thử nghiệm làm sao mà biết chính mình không thể đạt đến đại ngộ kỳ đây? Liệt Đăng nội tâm kiên định nói, lúc này, hắn tính toán một chút thời gian, phát hiện ly bí cảnh đóng còn có 4 tháng không đến thời gian, sau đó Liệt Đăng ngồi xếp bằng xuống, kế tục hấp thu phong ma trong bình linh khí. Liệt Đăng không biết, ở bí cảnh nơi sâu xa phía tây, lúc này Thanh Y như trước ngã sấp trên đất, thế nhưng nàng lưu lại máu tươi nhưng là tạo thành một cái cực kỳ phức tạp đỏ tươi đồ án, này đồ án tản ra từng trận ánh sáng, mà những ánh sáng này lại biến ảo thành vô số quỷ dị văn tự qua lại ở Thanh Y trong thân thể. Này đã rằng có 1 tháng, Thanh Y phảng phất là đang ngủ giống như vậy, hơi yếu tiếng hít thở biểu thị Thanh Y còn sống. Lúc này, Thanh Y dưới thân máu tươi đã đọc lại, ở quỷ dị này đồ án dưới tác dụng dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ thành một cái huyết ảnh, này huyết ảnh cùng Thanh Y thể hình cực kỳ tương tự, tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng một đôi đỏ thắm hai mắt kinh khủng dị thường. Chương 36: Thoát vây. Hô một tiếng không khí xé rách chi tiếng vang lên, một tên ngự kiếm bay tới đệ tử dừng lại ở Thanh Y thượng khoảng không. Mắt nhìn phía dưới Thanh Y, đệ tử này sắc mặt trắng bệnh, hầu như từ trên linh kiếm rớt xuống, nếu như Thanh Y tỉnh lại, tất nhiên sẽ nhận ra tên đệ tử này, chính là Thanh Tuyết. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng sẽ là nàng? Thanh Tuyết nhìn nằm trên mặt đất Thanh Y thất hồn lạc phách đạo, nàng lần này tiến vào bí cảnh chủ yếu là vì truyền thừa, mà lúc này, nhìn truyền thừa rơi vào tay người khác, nhiều toán Thanh Tuyết nội tâm cũng dâng lên một luồng đấu kỵ chi tâm, nắm giữ bí cảnh truyền thừa. Trước tiên không nói ở Khôi Tông địa vị trong nháy mắt tăng lên đến thiếu tông chủ, mà rất có thể đạt đến đan anh kỳ, khống chế tứ cấp con rối, thực đủ sức để hoành hành tu luyện giới Tây Bộ. Tuy rằng nhất cấp, nhị cấp con rối không vào Thanh Tuyết pháp nhãn, trước luyện chế đầu kia xà cũng là cố tình làm, căn bản không để vào mắt, dù sao nhị cấp con rối ở mạnh mẽ cũng sẽ không vượt quá tụ linh kỳ, đối với nàng mà nói khác nào không có, nhưng tứ cấp con rối cùng nhị cấp, tam cấp con rối có khác nhau một trời một vực, tứ cấp con rối liền có thần trí, càng lại bảo vệ, phi thiên độn địa không gì không làm được, thực lực có thể mạnh hơn đan anh giả. Nhìn chằm chằm Thanh Y, Thanh Tuyết trong tròng mắt lộ ra sắc cơ, dưới chân linh kiếm tỏa ra ác liệt kiếm khí. Thôi, đây là trời cao nhất định như vậy, thiên toán vạn toán không nghĩ tới sẽ là nàng. Tuy rằng ta đã thoát ly Khôi Tông, nhưng xét đến cùng ta cũng vậy Khôi Tông một phần tử. Xem ra chỉ có thể đi tìm thi huyết bỏ ra. Thanh Tuyết thở dài nói, nếu như sớm biết như vậy, Thanh Tuyết e sợ nhìn thấy Thanh Y thời gian thì sẽ đem chém giết, dù sao, Khôi Tông mật cảnh truyền thừa sức mê hoặc quá lớn, thở dài vài tiếng, Thanh Tuyết liền rời đi luôn. Nàng cũng không biết, này huyết ảnh hai mắt vẫn đang ngó chừng nàng, e sợ một khi nàng đối Thanh Y phát động công kích, liền sẽ gặp phải huyết ảnh hộ chủ phản kích. Khôi Tông, Khôi Thiên Phong, ngồi xếp bằng mấy vị phong chủ cùng với tông chủ đồng thời chừng mở ra hai mắt, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra khiếp sợ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, khuôn mặt kích động hầu như vằn mèo. Liệt tổ Liệt Tông, thiên thương ta Khôi Tông A. Khôi Tông tông chủ hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn lên bầu trời hai mắt thấu đỏ tê thanh nói, mà còn lại 11 tên phong chủ cũng là như vậy, bọn họ chờ đợi ngày đó quá lâu, mà lần này bí cảnh truyền thừa mở ra, không thể nghi ngờ là lệnh hầu như rơi vào tuyệt cảnh Khôi Tông thấy được quật khởi hy vọng, một khi Khôi Tông tông chủ đại nạn vừa đến, Khôi Tông tất nhiên sẽ đối mặt vô số môn phái lớn nhỏ công kích, e sợ, Khôi Tông liền như vậy từ tu luyện giới xóa đi cũng không phải. Không thể. Chuyên bản tông khẩu dụ, triệu tập hết thể Khôi Tông đệ tử, cung nên thiếu tông. Khôi Tông tông chủ cao giọng nói, âm thanh uyển như sấm nổ ở Khôi Thiên Phong cùng với chung quanh mấy ngọn núi vang vọng. Ở bí cảnh ở ngoài, Khôi Tông nhìn thấy hy vọng thời khắc, Liệt Đăng lúc này cũng là mở cờ trong bụng, này phong ma bình tán phát linh khí cực kỳ tinh khiết, thậm chí so với trong túi chứa đồ linh thạch trung phẩm còn tinh khiết hơn, hắn điên cuồng hấp thu linh khí, tràn vào trong kinh mạch tụ hợp vào đan hải. Phảng phất này phong ma bình phảng phất là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn ngọn nguồn linh khí. 3 tháng sau đó, Liệt Đăng mở hai mắt ra, nhìn như trước tỏa ra linh khí phong ma bình, Liệt Đăng khỏe miệng không kiểm hãm được lộ ra ý cười. Lúc này, Liệt Đăng đan hải đã bị tinh khiết linh khí lấp kín, tốc độ như thế là Liệt Đăng trước đây căn bản không dám tưởng tượng, nhưng Liệt Đăng cũng không tính ở chỗ này xung kích tụ linh 4 tầng, hắn tính toán một phen thời gian, phát hiện ly bí cảnh đóng chỉ có 15 ngày, nếu như xung kích tụ linh 4 tầng. Nói không chắc lại bỏ qua thời gian. Cái kia tất nhiên là hối hận không kịp, lúc này, Liệt Đăng đem phong ma bình thận trọng để vào túi trữ vật, Liệt Đăng biết, như vậy đồ vật không thể hiện lộ ra, chuyến đi tất nhiên sẽ làm cả Khôi Tông đệ tử đỏ mắt, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý Liệt Đăng T.E.R. N. đầy lĩnh hội. Lúc này, hắn lấy ra hửng đỏ linh kiếm, linh lực tràn vào linh kiếm bên trong, linh kiếm tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, vang vọng bong bong, Liệt Đằng tâm niệm khống chế linh kiếm công kích tới ngăn chặn cửa động đá lớn. Lúc này, Liệt Đằng công kích bén nhọn hơn, mà thần thức đã có thể bao phủ ngàn mét ở ngoài, tu vi tăng lên mang cho Liệt Đằng trước nay chưa có thư thích cảm giác, phảng phất cả người sức mạnh có thể đánh nát tảng đá lớn. Sau một ngày, Liệt Đằng đem cuối cùng một tảng đá lớn đánh nát, ngự kiếm bay ra hang động, hắn ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt khẽ biến, cái kia cao tới một trượng thi khôi lúc này chính đang Liệt Đằng trăm trượng có hơn, đi tới đi lui, lúc này, này thi khôi cả người hầu như lộ ra, trên người dính khô khốc vết máu, đờ đẫn cơ bảy thước tế kiếm. Liệt Đằng thấy vậy, vội vã ngự kiếm cấp tốc thoát đi nơi đây, để tránh khỏi ở sâu sự cố, ở bí cảnh sắp đóng mấu chốt thượng, Liệt Đằng không dám kinh thường. Ồ, mới vừa phi không lâu, Liệt Đằng liền phát hiện phía dưới mặt đất nằm mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, Liệt Đằng mắt nhỏ vừa nhìn, chau mày lên, phía dưới trong thi thể càng là Thanh Phong, Thanh Tình, Thanh Vệ, Thanh Trạch, cùng với bị đánh chết con rối bò cạp, thấy không Thanh Y Liệt Đằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Thanh Y không có chuyện gì. Nay lệnh Liệt Đằng trong lòng rất là khoan khoái, còn bò cạp, Liệt Đằng căn bản không để vào mắt, cái kia nhất cấp, nhị cấp con rối căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Quay đầu nhìn về phía mênh mông vô bờ bốn phương tám hướng, Liệt Đằng trong đầu đột nhiên thăng ra một ý nghĩ, nếu Thanh Y không có chuyện gì, như vậy lúc này cùng này thi khôi đấu một trận. Ngược lại ly bi cảnh đóng còn có hơn 10 ngày, hơn nữa, hắn lúc này đã là tụ linh ba tầng đảo điên, khiến cho hắn có tự tin ứng đối này thi khôi, coi như không cách nào chiến thắng, cũng có thể toàn thân trở ra. Trầm ngâm chốc lát, Liệt Đằng nhảy xuống hửng đỏ linh kiếm, linh lực truyền vào linh kiếm bên trong, khiến cho linh kiếm tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, phát sinh bong bong vang. Hơi suy nghĩ, linh kiếm vèo một tiếng đánh út về phía cự đại thi khôi, Liệt Đằng lại lấy ra phòng thiên thuẫn, bất cứ lúc nào chuẩn bị chống đối cường lực một đòn, hướng về cái kia to lớn thi khôi cấp tốc chạy đi. Hửng đỏ linh kiếm lâm khoảng không một chiêu kiếm đánh vào này to lớn thi khôi đỉnh đầu, càng là vẽ ra một vết nứt, to lớn thi khôi gặp công kích phát ra kêu gào chi tranh, trong tay linh kiếm hướng về hửng đỏ linh kiếm vung tới, nhưng hửng đỏ linh kiếm ở Liệt Đằng dưới sự khống chế, huyền như trong nước ngư nhi linh hoạt ở thi khôi bốn phía xoay tròn. Mà Liệt Đằng cách thi khôi còn có 10 trượng khoảng cách chỉ là liền hãm lại tốc độ, hắn thận trọng áp sát, mà trong cơ thể hồn lực đã vận chuyển. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bùng nổ ra hồn dẫn. Theo linh kiếm ở thi khôi trên người vẽ ra vết thương càng nhiều, này thi khôi liền càng có vẻ vội vã không nhịn nổi, không ngừng phát sinh kêu gào, dường như rất là nổi giận, mà Liệt Đằng lúc này đã cùng thi khôi không tới 5 trượng khoảng cách, cầm phòng thiên thuẫn lòng bàn tay đã hiện đầy mồ hôi, đột nhiên, to lớn là thi khôi xoay người hướng về hửng đỏ linh kiếm vung tới. Liệt Đằng không chút do dự phát sinh một đạo hồn dẫn quay về thi khôi đỉnh đầu vào tới. Gào có tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, này thi khôi đột nhiên xoay người nguyên bản không hề dao động trong hai mắt càng là tràn đầy phẫn nộ, hắn từ bỏ công kích hửng đỏ linh kiếm mà là quay về Liệt Đằng áp sát, Liệt Đằng trong lòng nhảy một cái, vươn tay phải ra, năm đạo hồn dẫn theo năm ngón tay bay ra, bắn nhanh hướng về thi khôi bụng của, trước hồn dẫn chỉ là Liệt Đằng thăm dò đến cùng cái nào mới là thi khôi thi thể, hồn dẫn đánh xuyên thi khôi đầu không có một chút nào hiệu. Quả, khiến cho Liệt Đằng nhận định này thi khôi nhược điểm tất nhiên cũng là bụng đan hải. Chương 37, tái ngộ thanh tuyết. Năm đạo hồn dẫn lóe lên một cái rồi biến mất đi vào thi khôi bụng của, nhanh chân đạp tới thi khôi đột nhiên dừng lại, thân thể to lớn chấn động, càng là không ngừng phát sinh kêu gào chi tranh, đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Liệt Đằng nội tâm vui vẻ, xem ra này thi khôi cùng người giống như vậy, đan hải vừa vỡ cũng là triệt để trở thành một bộ thi thể, Liệt Đằng đem thi khôi nắm chặt bảy thước tế kiếm cầm lấy. Quan sát tỉ mỉ nhìn, phát hiện này tế kiếm chính là linh khí thượng phẩm, Liệt Đằng suy tư chốc lát, liền đem linh kiếm này ném vào trong túi chứa đồ, liếc nhìn phía trước, Liệt Đằng có chút do dự, ly bí cảnh đóng còn có 13 ngày, Liệt Đằng không muốn sớm ngày từ bỏ sưu tầm bí cảnh, dù sao, lúc trước đi. Vào thời gian sư tôn trường hạc tê, liền nói bí cảnh không đơn giản, là trọng yếu hơn là, Liệt Đằng không muốn ở nơi đó đụng tới thanh tuyết, nàng là phủ đánh giết chính mình vẫn là không biết bao nhiêu. Nếu coi như nàng lại bận tâm những đệ tử khác tạm thời sẽ không đối tự mình động thủ, Liệt Đằng cũng sẽ không đi, dù sao, hắn không dám mạo hiểm như vậy, lúc đó cái kia bảo khí trong nháy mắt thôn phệ thanh lẫm tình cảnh lệnh Liệt Đằng cực kỳ kiêng kỵ. Thôi, phú quý hiểm trung cầu, có hồn dẫn, chính mình tất nhiên có thể đủ tất cả thân trở ra. Liệt Đằng lầm bầm lầu bầu, lập tức đạp lên đường đỏ linh kiếm chậm rãi hướng về nơi sâu xa bay đi. Dọc theo đường đi, Liệt Đằng thần thức vẫn cảnh giác bốn phía, hai mắt nhưng là không ngừng đảo qua phía dưới. Một khi có linh kiếm, Liệt Đằng liền không chút do dự thu lấy. Kỳ quái là, Liệt Đằng bay gần nửa canh giờ cho nên ngay cả một cái thi khôi cũng không gặp phải, trái lại thấy được mấy cỗ ngã xuống mặt đất thật lớn thi thể, mà Liệt Đằng thu hoạch cũng là cực kỳ tốt, càng là chiếm được 5 thanh thượng phẩm linh kiếm, này theo, đệ mỗi thanh 3 cái linh thạch hạ phẩm để tính, Liệt Đằng thu hoạch nhưng là 15 viên hồn thạch, đối với trong túi chứa đồ linh thạch, Liệt Đằng sẽ không đi động, hắn phải ra khỏi bí cảnh sau đó trả lại trường hạt tử. Không đúng, nơi này vì sao không có thi khôi thân ảnh của? Chẳng lẽ là có người tiến vào nơi sâu xa? Liệt Đằng đột nhiên nghĩ đến trước thấy mấy bộ thi thể, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn cái thứ nhất nghĩ tới là Thanh Tuyết, chỉ có Thanh Tuyết thực lực mới có thể thâm nhập đến mức độ như vậy, khôi tông thế hệ thanh niên đạt đến tụ linh 3 tầng không vượt quá 10 cái, mà tu vi tối cường không gì bằng Thanh Tuyết. Nghĩ đến chỗ này, Liệt Đằng nội tâm không khỏi dâng lên một luồng ý lui, hắn tuy là không sợ chết, nhưng hắn lại không thể tử, Thanh Tuyết lúc này không phải hắn có thể đối phó, chỉ có vòng quanh nàng tận lực không đi treo chọc nàng. Giữa lúc Liệt Đằng lòng sinh ý lui thời gian, phía trước đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu gào, cùng với vang dội tiếng va chạm. Lẽ nào phía trước xảy ra chiến đấu? Thôi, nhiều toán thực sự là Thanh Tuyết, chỉ cần không bị nàng phát hiện là tốt rồi. Liệt Đằng do dự một phen sau đó, thầm nghĩ, lập tức đạp kiếm hướng về nơi sâu xa bay đi. Ước chừng một phút sau đó, Liệt Đằng chậm rãi đáp xuống một cái gò núi nhỏ bên trên, hai mắt nhìn phía trước, lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Phía trước càng là có thêm 6 con to lớn thi khôi vây quanh một tòa ước chừng 10 trượng núi nhỏ đi tới đi lui, không ngừng phát sinh kêu gào. Liệt Đằng cũng ngờ ngợ nhìn thấy mặt đất có vài cụ ngã xuống đất khổng lồ thi khôi. Liệt Đằng thần thức đảo qua bốn phía vẫn chưa phát hiện còn lại bóng người, liền lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm bắt đầu hấp thu khôi phục trước ngự kiếm phi hành hao tổn linh lực. Sau nửa canh giờ, Liệt Đằng đem đã rút nhỏ một vòng linh thạch để vào túi trữ vật, trước phương tụ tập con rối đã bắt đầu đi tới đi lui, phạm vi càng lúc càng lớn. Liệt Đằng lặng lặng chờ đợi, những này thi khôi tụ tập tại nơi tất nhiên có người, không biết rốt cuộc là ai, lúc này ở cái nào. Liệt Đằng lặng lặng nằm nhoài núi nhỏ bên trên, nếu như không tử tế còn tưởng rằng là một bộ thi thể. Ở qua một canh giờ coi như Liệt Đằng dự định từ bỏ thời gian, phía trước tụ tập thi khôi đi tới đi lui phạm vi càng lớn, hơn càng có một đã ly núi nhỏ có gần 1000 mét, này lệnh Liệt Đằng nội tâm vui vẻ, đã như thế, đang chờ thêm một canh giờ, những này thi khôi liền phải rời đi, đến lúc đó đi nơi nào tìm tòi hư thực. Ở buồn bực ngán ngẩm chờ đợi thời điểm, Liệt Đằng ánh mắt quét hướng bốn phía, kiểm tra có hay không có linh khí. Đột nhiên rơi vào phía trước 10 mét có hơn gò núi nhỏ dưới một bộ hài cốt bên trên, này bộ hài cốt đã tàn khuyết không đầy đủ, e sợ vì chạm đến thì sẽ làm hắn hóa thành cho cốt, nhưng lệnh Liệt Đằng chú ý là này bộ hài cốt nhưng là bị một cái màu nâu đen áo da bao trùm, này áo da bao trùm dày đặc cho bụi, nếu như không tử tế vẫn đúng là không cách nào phát hiện. Liệt Đằng hai mắt như lúc hắn phát hiện này áo da hẳn là một loại nào đó linh thú da lông làm ra. Không đúng, này hài cốt đều cơ hồ muốn tiêu tan. Này áo da vậy cũng đã sớm mục nát, lẽ nào, đây là một cái linh khí hay sao? Liệt Đằng trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ mừng, rỡ, pháp bảo chia làm công kích pháp bảo cùng phòng ngự pháp bảo, nhìn về phía trước đã chỉ nhìn thấy bóng lưng thi khôi, Liệt Đằng vội vã nhảy dựng lên đến hài cốt bên người, hắn nhẹ nhàng cầm lấy áo da này, hài cốt chính như hắn sở liệu phát sinh nhỏ nhẹ đùng đùng chi tranh liền trở thành hài cốt rơi trên mặt đất, Liệt Đằng cầm lấy áo da nhiều lần tra xem ra. Chỉ chốc lát sau, Liệt Đằng vẻ mặt cực kỳ mừng, rỡ. Này áo da chất liệu cực kỳ đặc thù, rất là mềm mại nhưng lại không dễ đâm thủng, Liệt Đằng cầm trong tay hưởng đỏ linh kiếm truyền vào linh lực hoa hướng về này áo da đều không thể lưu lại vết tích. Nếu như mặc vào này áo da, chỉ cần Thanh Tuyết không dùng tới cái kia tứ phương ấn mình cũng không sợ nàng. Liệt Đằng thầm nghĩ, hắn thần thức dò vào áo da, nhưng là phát hiện không cách nào nhìn thấu này áo da rốt cuộc là đẳng cấp nào pháp bảo, dường như chỉ là một phổ thông linh thú da lông chế thành áo da. Coi như không phải phòng ngự pháp bảo. Nhưng này áo da phòng ngự nhưng là cực cường, có thể chống đối tụ linh 3 tầng một kích, e sợ này linh thú khi còn sống tất nhiên là nhị cấp 5 tầng bên trên linh thú. Liệt Đằng ám đạo sau đó, liền khởi xiêm y đem này áo da mặc vào, áo da vừa vặn, Liệt Đằng lại sẽ xiêm y mặc vào, liếc nhìn thân thể, giáp da phảng phất không tồn tại, nếu như không dụng thần thức kiểm tra căn bản là không có cách phát hiện, cứ như vậy, khiến cho Liệt Đằng nội tâm cảm giác an toàn không ít. Lập tức, hắn nhìn về phía trước, phát hiện thi khôi đã không thấy tăm hơi. Trong lòng vui vẻ, bước lên đường đỏ linh kiếm hướng về phía trước núi nhỏ bay đi. Ô vừa tới đạt núi nhỏ thời gian, Liệt Đằng đột nhiên phát hiện ngọn núi nhỏ này dưới chân có nhìn một cái hồ nước nhỏ, bất quá hồ nước này có vẻ cực kỳ quỷ dị, âm u, này giữa hồ thủy càng là thành màu đỏ tươi, dường như là huyết thủy, một luồng máu tanh tâm ý nhào tới trước mặt, khiến cho Liệt Đằng muốn buồn nôn. Đây là cái gì linh dược? Càng là sinh sống ở như vậy trong hồ. Liệt Đằng ánh mắt lại rơi vào bên trong hồ nước tâm một viên ước chừng dài một thước đóa hoa màu trắng, này đóa hoa màu trắng tổng cộng có 3 khối cánh hoa, hơn nữa cánh hoa chi trên có tế vi châm đâm, đột nhiên, Liệt Đằng đồng tử co rụt lại, ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ nhìn đóa hoa, phát hiện này đóa hoa châm đâm bên trên mơ hồ có nhìn không ít vết máu. Liệt Đằng khẽ nhíu mày trầm ngâm chốc lát, quay đầu quan sát ngọn núi nhỏ này lên, thần thức dò ra, Liệt Đằng ánh mắt nhất định, hắn đạp kiếm chậm rãi bay lên, đi tới núi nhỏ đỉnh, phát hiện ngọn núi nhỏ này thượng đoan càng là có cái tầm thường lỗ nhỏ, vừa vặn có thể chứa được một người tiến vào. Liệt Đằng thần thức cảm nhận được hay bên trong cái hang nhỏ khí tức như có như không, trầm ngâm chốc lát, Liệt Đằng thấp giọng nói, phía dưới là vị sư huynh kia đệ. Trả lời Liệt Đằng nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, Liệt Đằng hơi nhíu mày, thần thức lần thứ hai dò ra, rõ ràng nhận biết được bên trong có khí tức, vì sao không ai trả lời? Chẳng lẽ là còn lại linh thú? Giữa lúc Liệt Đằng lúc nghĩ ngợi, phía dưới lỗ nhỏ truyền đến tế vi tiểu thủy chi tranh. Nhưng là Thanh Vân sư đệ. Liệt Đằng tim đập đột nhiên hơi ngưng lại, thân thể rút lui vài bước, hai mắt cảnh giác nhìn phía dưới lỗ nhỏ, thanh âm này càng là cái kia suýt chút nữa đánh giết mình Thanh Tuyết. Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, không nói hai lời ngự kiếm lập tức quay đầu liền đi, Thanh Lâm chết thảm Liệt Đằng lòng vẫn còn sợ hãi a. Chương 38, uy hiếp. Thanh Vân sư đệ, các loại. Các loại, chờ. Thanh Tuyết thanh âm có vẻ cực kỳ suy yếu. Nay lệnh mới vừa bay ra một trượng Liệt Đằng dừng bước, Liệt Đằng tuy là kiêng kỵ Thanh Tuyết, nhưng lúc này Thanh Tuyết cái kia hư nhược âm thanh nhưng lệnh Liệt Đằng hơi kinh ngạc lên. Lấy Thanh Tuyết tu vi nếu như muốn đánh giết chính mình, quả thực dễ như trở bàn tay, mà lúc này. Đồng nhiên, Liệt Đằng hai mắt sáng ngời, lẽ nào Thanh Tuyết bị thương? Suy nghĩ nửa khắc, hắn quay đầu rơi vào núi nhỏ đỉnh lỗ nhỏ bên, hắn hướng về cửa động nhìn xuống, phát hiện u tối cửa động có nằm một cái tiểu ảnh, nhìn kỹ không phải Thanh Tuyết là ai. Đối với Thanh Tuyết, Liệt Đằng không có một chút nào hảo cảm, trái lại có chút phản cảm, hắn bình thản nói, Thanh Tuyết sư tỷ, có chuyện gì? Thanh Tuyết nằm trên mặt đất thân thể cũng không nhúc nhích, nhưng này linh khí hai mắt lúc này lại có vẻ hơi lo lắng trực câu câu nhìn chằm chằm Liệt Đằng, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, trước chỉ là nghe thanh âm quen thuộc mới bật thốt lên hỏi, lúc này vừa thấy Liệt Đằng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, nàng căn bản không nghĩ tới Liệt Đằng càng là còn sống, hơn nữa tu vi dĩ nhiên đạt tới tụ linh ba tầng, nàng mím mím không có chút hồng hào môi, thở nhẹ nói, Thanh Vân sư đệ, ngày xưa việc chính là sư tỷ bị bất đắc dĩ. Hy vọng sư đệ có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Liệt Đằng trong lòng cười lạnh, vẻ mặt như trước bình thản nói, Thanh Tuyết sư tỷ, có chuyện nói mau, hà tất quanh co lòng vòng. Thanh Tuyết khẽ cắn môi, mặt tái nhợt lỗ hiện lên một tia đáng thương tâm ý, cao cao lồi ra lồng ngực vì chập trùng không đãng, nói, Thanh Vân sư đệ, nói vậy ngươi cũng nhìn ra rồi, ta đã bị thương không nhẹ, cất bước bất tiện, không biết Thanh Vân sư đệ xem đến phía dưới núi nhỏ dưới hồ nước màu đỏ ngòm bên trong màu trắng linh dược. Liệt Đằng vẫn chưa trả lời, mà là lạnh lùng nhìn Thanh Tuyết. Thanh Vân sư đệ có thể không giúp sư tỷ gỡ xuống viên kia màu trắng linh dược. Thanh Tuyết nhẹ giọng nói, trong thanh âm ẩn chứa không ít khẩn cầu tâm ý, khuôn mặt không có chút hồng hào nàng nói ra lời này cũng không khỏi hơi ửng đỏ một thoáng, nhớ tới tại nơi dung trong động hành động nàng liền có chút trột dạ lên, nhưng lúc này nàng căn bản là không có cách núp đích, nhưng không được không như vậy. Liệt Đằng lạnh lùng nói, ta vì sao phải giúp ngươi? Liệt Đằng trả lời ở Thanh Tuyết trong dự liệu, nàng trầm ngâm chốc lát, nói, nếu như Thanh Vân sư đệ có thể giúp sư tỷ việc này, ta dụng một cái chân khí bồi thường cùng ngươi. Thật không? Ta vì sao không trực tiếp nắm lấy của ngươi túi chữ vật, nói vậy, ngươi trong túi chứa đồ còn có bảo khí chứ? Liệt Đằng cười gằn, cũng không động lòng, hắn thời khắc để phòng Thanh Tuyết, nếu như một khi Thanh Tuyết khôi phục như cũ, như vậy ở bị cắn ngược lại một cái, như vậy Liệt Đằng chỉ có một con đường chết. Ngươi Thanh Tuyết nghe vậy biến sắc, nhưng rất nhanh sẽ ẩn nấp đi qua, nàng lạnh lùng nói, ta tuy là bị thương, nhưng cũng nhất thời không cách nào chết đi, mà ly bí cảnh đóng chỉ có 13 ngày, e sợ không thể như sư đệ ý. Thật không? Vậy ta liền như vậy đưa ngươi đánh giết đây. Liệt Đằng lạnh rên một tiếng, tưởng đỏ linh kiếm phát sinh vang vọng bong bong, mũi kiếm chỉ về Thanh Tuyết. Thanh Tuyết sắc đại biến, nàng ánh mắt lấp lóe, trong mắt có giận dữ và xấu hổ vẻ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, âm thanh vô cùng băng lãnh khác nào vạn năm huyền băng, lạnh lùng nói, ta tuy là trọng thương, nhưng còn không đến mức không hề có chút sức chống đỡ. Thanh Vân sư đệ nếu là muốn lấy tính mạng của ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Liệt Đằng ngẩn ra, hắn cùng với Thanh Tuyết nói nhiều như vậy, không thể nghi ngờ là ở kiêng kỵ Thanh Tuyết có thể vận dụng cái kia tứ phương ấn, bằng không, Liệt Đằng đã sớm lấy nàng tính mạng, lúc này, hắn hừ lạnh nói, đã như vậy sư đệ xin được cáo lui trước. Nói xong Liệt Đằng đạp ở hưởng đỏ trên linh kiếm khu kiếm ly đi. Thanh Vân sư đệ, ngươi nếu là rời đi, liền vĩnh viễn sẽ không biết thanh ý hạ lạc. Thanh Tuyết thấy Liệt Đằng rời đi, khiến xuất hồn thân kính lớn tiếng nói, sau khi nói xong, cả người khác nào mệt lạ. Đã quyết định quyết tâm rời đi Liệt Đằng cả người chấn động, nếu như nói đang tu luyện giới, còn có để Liệt Đằng lo nghĩ, ngoại trừ Thanh Y chính là Trường Hạc Tử, mà lúc này nghe được Thanh Tuyết từng nói, Liệt Đằng sắc trong nháy mắt băng lạnh, hắn trong hai mắt phun ra vẻ giận dữ, ngự kiếm trở lại cửa động, trực tiếp nhảy xuống trong động, tay trái khác nào ương chảo giống như bóp lấy Thanh Tuyết cái kia tuyết trắng cổ. Nói, Thanh Y ở đâu? Liệt Đằng ngăn chặn nội tâm phẫn phẫn nộ quát, hắn không thích nhất người khác nắm thân nhân của hắn đến uy hiếp hắn, lúc này Thanh Tuyết không thể nghi ngờ là chạm vào Liệt Đằng nghịch lân, nhưng nàng nhưng không được không như vậy. Ly bí cảnh đóng chỉ có 13 ngày, nếu như nàng không cho Liệt Đằng giúp nàng lấy ra cái kia thi huyết hoa, nàng chắc chắn phải chết. Ngươi nếu không phải giúp ta đem cái kia bỏ phí mang tới, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Thanh Tuyết huyết sắc càng tái nhợt, nhưng âm thanh nhưng là len ken mạnh mẽ, hai mắt không ý kỵ tí nào Liệt Đằng cái kia giết người giống như ánh mắt. Liệt Đằng hô hấp càng lúc càng ồ ồ, khuôn mặt hầu như có chút dữ tợn, thật là đáng sợ, ánh mắt của hắn như kiếm nhìn chòng chọc vào Thanh Tuyết, tay phải lực đạo càng lúc càng lớn, Thanh Tuyết cổ truyền đến xương dung chuyển chi tranh. Sau nửa ngày, Liệt Đằng buông lỏng tay ra, lạnh lùng nói, Thanh Ý ở đâu, nếu là nàng có chuyện bất trắc, ta sẽ truy sát ngươi cả đời, mãi đến tận ngươi hồn phi phách tán mới thôi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A. V-N Thanh Tuyết nhìn thấy Liệt Đằng ánh mắt, nội tâm nhảy một cái, nhưng nàng lúc này không cách nào lựa chọn, có thể nói thiên chi tiểu nữ nàng khi nào bị đãi ngộ như thế, nàng đôi mắt đẹp ba quang lấp lóe, nói, đem cái kia linh dược mang tới, hơn nữa, bí cảnh to lớn coi như ngươi biết được cũng rất khó tìm được, chờ ta thương thế được rồi, ta tất nhiên sẽ đưa nàng hoàn hảo không chút tổn hại mang tới trước mặt ngươi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Liệt Đằng lạnh lùng nói. Bởi vì chỉ có ta biết nàng ở đâu. Thanh Tuyết không ý kỵ tí nào đạo. Liệt Đằng sắc mặt kịch liệt biến hóa, chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Tuyết, hắn không cách nào lựa chọn, hắn không thể nắm Thanh Y mệnh đến đánh cược, hắn buông tay ra, hít một hơi thật sâu, nói, ta có thể mang cái kia linh dược lấy ra, nhưng ngươi nhất định phải xin thề, thương thế được rồi sau đó phải tìm được Thanh Y, hơn nữa không thể đối với ta cùng Thanh Y hạ sát thủ. Có thể. Thanh Tuyết đạo. Xin thề. Liệt Đằng quát chói tai. Ta Thanh Tuyết xin thề một khi thương thế tốt sau đó, sẽ không đối Thanh Vân cùng Thanh Y động thủ, một khi trái với trời chu đất diệt. Thanh Tuyết hư nhược đạo. Liệt Đằng lạnh lùng liếc nhìn Thanh Tuyết, ngự kiếm đang muốn bay ra trong động, nhưng Thanh Tuyết vội vã ngăn cả nói, chậm đã, cái kia linh dược tên là thi huyết hoa, chính là thánh dược cùng độc dược vì là cung thể, lộ ra mặt hồ màu trắng bộ phận ẩn chứa dồn độc đồ vật, đàn anh bên dưới tu luyện giả chạm đến tu vi sẽ phải chịu cầm cố, nếu như trong vòng một tháng không cần thi huyết hoa phía dưới bộ phận thánh dược trị liệu, thân thể sẽ thối nát mà chết, ngươi phải đem bàn tay nhập hồ nước. Bên dưới, lấy ra thi huyết hoa, này mới sẽ không trúng độc. Thi huyết hoa. Đàn anh dưới tu luyện giả chạm đến tu vi sẽ bị cầm cố, hơn nữa còn lại thối nát mà chết. Liệt Đằng chấn động, hít một hơi thật sâu, tu luyện giới coi là thật không gì không có càng là có như vậy linh dược, Liệt Đằng cũng sẽ không hoài nghi Thanh Tuyết lời nói, dù sao nếu như mình trúng độc, như vậy không ai có thể cứu nàng, thế nhưng, Liệt Đằng đột nhiên ý thức được mình bị Thanh Tuyết lừa, nếu tu vi bị cầm cố, hắn làm sao chống đối. Nhưng lúc này nói cái này đã vô dụng, Thanh Y cái này nhược điểm ở Thanh Tuyết trong tay, hắn không thể không chiếu nàng nói đi làm. Mà Thanh Tuyết dường như cũng phản ứng lại, sắc mặt có chút ửng hồng không dám nhìn hướng về Liệt Đằng. Lúc này, Liệt Đằng liền bay ra cửa động, chậm rãi đáp xuống dưới chân núi, đi tới nơi này hồ nước màu đỏ ngòm bên cạnh, nhìn khác nào máu tươi vậy hồ nước, Liệt Đằng trở nên trầm tư, muốn từ dưới đáy lấy ra thi huyết hoa chỉ có thể lấy tay tiến vào trong hồ nước, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa tay ra đi vào máu đỏ trong hồ nước. Chuyện này, đây là... Liệt Đằng vẻ mặt biến đổi, ánh mắt không thể tin nhìn đỏ tươi hồ nước, trong cơ thể hắn hồn phách dĩ nhiên không tự chủ được vận hành, mà này đỏ tươi trong hồ nước dường như ẩn chứa nồng nặc hồn lực, tràn vào Liệt Đằng trong tay, dọc theo Liệt Đằng kinh mạch tiến vào Liệt Đằng hồn phách bên trong. Chương 39, Thi huyết hoa. Không tới 10 tức thời gian, Liệt Đằng dường như cắn nuốt mấy chục linh thú hồn phách giống như vậy, cả người thoải mái, hắn vội vã quan sát bên trong thân thể phát hiện hồn phách lúc này càng là lớn mạnh một phần, hơn nữa còn không ngừng hấp thu này trong hồ nước ẩn chứa hồn lực. Loại vật chất này cùng Liệt Đằng trước hấp thu linh thú hồn phách tương tự. Lẽ nào, này trong hồ nước gần chứa hồn lực? Liệt Đằng mừng rỡ không thôi, hắn tu luyện là hồn phách, mà hồn lực ít đến mức đáng thương, chỉ có không ngừng vận hành pháp quyết mới có thể nhiều như vậy một điểm, mà lúc này càng là một thoáng hấp thu nhiều như thế, hầu như có thể chống đối Liệt Đằng nửa năm tu luyện tổng. Nghĩ đến chỗ này, Liệt Đằng cũng không vội nhìn lấy ra thi huyết hoa, mà là vận hành, luyện hồn đạo, lên, đầy đủ qua nửa canh giờ. Liệt Đằng mới đưa này trong hồ nước gần chứa hồn lực hấp thu xong tất, mà lúc này Liệt Đằng trong cơ thể hồn phách so với trước hầu như thô to một nửa, mà nguyên bản đỏ tươi hồ nước, ở Liệt Đằng hấp thu hồn lực sau đó, càng là trở nên trong suốt, hắn một chút là có thể nhìn thấy thi huyết hoa chỗ khá. Xê thường, mặt trên trắng như tuyết, mà đi vào trong hồ nước càng là màu đỏ tươi. Liệt Đằng cũng không có lập tức lấy ra thi huyết hoa, mà là rơi vào trong trầm tư, này bí cảnh bên trong không biết chết rồi bao nhiêu cái Khôi Tông đệ tử, mà này giữa hồ ẩn chứa hồn lực tất nhiên là bọn họ thân sau khi chết hồn phách hình thành, nếu như mình ngày sau đi giết lục tương đối nhiều địa phương, hấp thu như vậy hồn lực, chẳng phải là có thể làm cho hồn phách tu luyện càng nhanh hơn. Nghĩ đến chỗ này, Liệt Đằng dự định rời đi bí cảnh sau đó, rời đi Khôi Tông đi bên ngoài rèn luyện, tìm kiếm sát lục chi địa một bên luyện hồn phách một bên tu luyện. Lập tức, Liệt Đằng nắm lấy thi huyết hoa cành bộ chậm rãi đem thi huyết hoa rút ra, sau đó thận trọng ngự kiếm bay về phía núi nhỏ đỉnh tiến vào trong huyệt động, không chút nào dám chạm này thi huyết hoa thượng hư. Ấn màu trắng bộ phận. Nhìn thấy Liệt Đằng đi vào, Thanh Tuyết sắc mặt vui vẻ, nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng chậm rãi nói, ngươi ở đây thi huyết nhành hoa bộ nắm hạ to bằng móng tay, không cần nhiều, này thi huyết hoa quý giá dị thường, đặc biệt phía dưới đỏ tươi bộ phận. Liệt Đằng sắc mặt lạnh lẽo, gỡ xuống to bằng móng tay, nhìn về phía Thanh Tuyết nói, lại làm sao? Thanh Tuyết sắc mặt của đỏ hơn lên, hai mắt của nàng có chút lấp lóe, lồng ngực chập trùng lần thứ hai trở nên kịch liệt, nàng nhẹ giọng nói, ngươi đem ta vượt qua đến. Trong thanh âm càng là đầy cõi lòng e lệ tâm ý, Liệt Đằng hơi nhướng mày, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Thanh Tuyết. Thanh Tuyết cắn cắn môi đỏ, sắc mặt tường đỏ mang theo ý xấu hổ nói, sau lưng của ta đã bắt đầu thối nát, ngươi cần đem ta y yể. Xiêm y xé ra, dùng thi huyết hoa đi lau vết thương. Liệt Đằng sắc mặt lạnh lẽo, hắn đúng là không nghĩ tới càng là như vậy phiền phức, lạnh lùng liếc nhìn Thanh Tuyết, Liệt Đằng một tay đem Thanh Tuyết vượt qua, không chút nào thường tiếc tâm ý, khuôn mặt chấm đất Thanh Tuyết nhịn đau không được hô một tiếng, mà lưng của nàng tràn đầy vết máu đem bạch đi nhuộm dần thành màu đỏ tươi, một luồng tanh tưởi trước mặt kéo tới, Liệt Đằng chau mày, hắn đem Thanh Tuyết kia váy sử dụng kiếm cắt ra, lưng của nàng mặt đường cong không hề di lộ in vào trong. Mắt, phần lưng có một cái lớn chừng bàn tay thối nát sử, ngoài ra những nơi khác nhưng là bằng cơ ngọc cốt, tinh xảo đặc sắc hoàn mỹ thân thể mềm mại, cùng với cái kia làm người huyết mạch căng phồng mông ngậy, có thể tưởng tượng không có bị thương Thanh Tuyết vóc người sự ho. An Mỹ, hầu như câu lòng người lửa. Vì liếc mắt Thanh Tuyết nhìn thấy Liệt Đằng ánh mắt đảo qua toàn thân, nàng chỉ cảm thấy mặt trái thật giống như bị con kiến gặm cắn giống như vậy, cắn chặt kiều thần, nàng đỏ mặt thẹn thùng nói, ngươi ở đây xem nơi nào. Dũng thi huyết hoa lau chùi vết thương liền có thể. Vào đúng lúc này nàng hầu như muốn đánh cái động chui vào, từ nhỏ đến lớn, người nào xem qua mình ngọc thể. Cũng may vẫn là mặt trái, nếu như... Thanh Tuyết sắc mặt của càng thêm chiều hồng. Liệt Đằng lạnh lùng phủi mắt Thanh Tuyết, cười lạnh nói, ban đầu ở dung trong động ngươi nghĩ đánh giết ta, ngươi làm sao trả lại. Ta không chỉ có muốn xem, ta còn muốn mò. Liệt Đằng tay phải cầm thi huyết hoa, tay phải hướng về Thanh Tuyết ngông ngậy tìm kiếm. Thanh Vân! Ngươi dám! Thanh Tuyết kinh hô lên, trong thanh âm ẩn chứa một chút tức giận cùng căm ghét. Đúng! Liệt Đằng tay phải vỗ một cái Thanh Tuyết ngông ngậy, nhớ coi như hắn cũng không thể không tán thưởng Thanh Tuyết ra thịt chi nhắn nhủi, ngông ngậy chi mềm mại, khiến cho hắn không nhịn được ngắt một thoáng. A! Thanh Tuyết không nhịn được rên rỉ một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, hai mắt nhắm nghiền, nhổng lên thật cao lông mi run rẩy, hạo sỉ cắn chặt kiểu thần, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, không biết là phẫn nộ vẫn là ngượng ngùng. Yên tâm, đối với ngươi như vậy rắn giết tâm địa nữ nhân, ta không bao nhiêu hứng thú. Liệt Đằng thu tay về lạnh lùng phủi mắt Thanh Tuyết, sau đó liền dụng kéo xuống thi huyết hoa nhẹ nhàng lau chùi Thanh Tuyết thối nát chỗ. Nghe được Liệt Đằng lời nói, Thanh Tuyết thân thể mềm mại lần thứ hai run lên, nàng cắn chặt kiểu thần. Lông mi run rẩy mở hai mắt ra, trong suốt lộ chân tướng trong hai mắt càng là lệ quang thoáng hiện, hầu như rơi lệ, nàng hận không thể chặt Liệt Đằng tay, đào Liệt Đằng hai mắt, nhưng Liệt Đằng lời nói nhưng Thanh Tuyết nội tâm có không rõ hoa nước cảm giác. Thật chặt cắn môi đỏ, cảm thụ được Liệt Đằng lau chùi, Thanh Tuyết thân thể không do run lên. Tuy là chỉ kéo xuống to bằng móng tay, nhưng này thi huyết hoa dược hiệu nhưng cực kỳ kinh người, Liệt Đằng dụng to bằng móng tay thi huyết hoa nhẹ nhàng lau chùi Thanh Tuyết trên lưng thì tối, càng là thần kỳ cấp tốc khép lại. Mà thi huyết hoa do đỏ tươi dần dần biến thành tuyết bạch sắc. Ở kéo xuống một điểm để ta ăn vào, hóa giải độc trong người tính. Cảm nhận được sau lưng truyền đến từng trận cảm giác mát mẻ, Thanh Tuyết nội tâm thở phào nhẹ nhõm, quay về Liệt Đằng đạo, Liệt Đằng lạnh lùng phủi mắt Thanh Tuyết, lần thứ hai kéo xuống to bằng móng tay, mò về Thanh Tuyết kiều thần. Kiều thần khẽ nhếch, Liệt Đằng trực tiếp đem thi huyết hoa mảnh vỡ đặt ở trên môi đỏ, liền đứng lên, thần thức dò vào trong túi chứa đồ, lấy ra một cái dài chừng một thước phỉ thúy ngọc hạt. Đem thi huyết hoa để vào trong hộp ngọc, thu nhập túi trữ vật, ở một bên dưới trướng nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Mà Thanh Tuyết nuốt vào thi huyết hoa mảnh vỡ, sắc mặt vì có chút chuyển biến tốt, nhưng thân thể như trước không cách nào nhúc đích, nàng không dám nhìn hướng về Liệt Đằng, phía sau lưng nàng vẫn là để trần, mà cái kia vết thương càng là đã nói lắp, e sợ trải qua không lâu lắm là có thể khôi phục hoàn hảo. Sau một canh giờ, Thanh Tuyết thân thể chiến run một cái, nàng cả người tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, đột nhiên đứng lên, cấp tốc mặc vào một bộ màu trắng kia váy, sau đó, trong đôi mắt đẹp mang đầy sát cơ nhìn chằm chằm Liệt Đằng, mà cảm nhận được Thanh Tuyết sát cơ, Liệt Đằng cũng mở hai mắt ra, lạnh lùng cùng Thanh Tuyết đối diện. Làm sao, thương thế được rồi, đã nghĩ giết ta. Liệt Đằng không sợ chút nào lạnh nhạt nói. Ta Thanh Tuyết cũng không đến nỗi vi phạm lời thề của mình, thế nhưng thi huyết hoa ngươi nhất định phải giao ra. Thanh Tuyết chân mày to cao lại, trầm ngâm sau đó lạnh nhạt nói. Vì sao, này thi huyết hoa là ta hái, liền là của ta. Liệt Đằng không sợ chút nào đạo, lúc này nội tâm hắn cũng có chút sốt sắng, dù sao, nếu như Thanh Tuyết phản công một cái không để ý trước lời thề, Liệt Đằng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hoài Bích Kỳ tội đạo lý ngươi có thể hiểu, thi huyết hoa chính là tứ phẩm linh dược, cực kỳ quý giá, một khi bị phát hiện, ngươi tất nhiên sẽ bị người truy sát. Thanh Tuyết không giáp chút nào tình cảm đạo. Liệt Đằng sắc chìm xuống, trong lòng có chút do dự, hắn tuy là nhìn ra thi huyết hoa quý giá, nhưng lại không nghĩ rằng càng quý giá như thế, linh dược phân lục phẩm, tứ phẩm đã tính được là thiên địa kỳ trân, một cây tứ phẩm linh dược e sợ Khôi Tông cũng không bỏ ra nổi vài cây, nhưng nếu biết được thi huyết hoa vì là tứ phẩm linh dược, Liệt Đằng càng là không muốn giao ra, lạnh lùng nhìn Thanh Tuyết nói, ta đặt ở trong túi chứa đồ lẽ nào sẽ bị người khác phát hiện. Chỉ sợ ngươi nói chính là chính ngươi đi. Ngươi Thanh Tuyết á khẩu không trả lời được, mặt cười tăng thấu hồng, nhất thời càng thì không cách nào đáp lại. Này thi huyết hoa ta sẽ không giao ra, trừ phi ngươi vi phạm của ngươi lời thề. Liệt Đằng phủi mắt Thanh Tuyết đạo, lập tức không giống nhau, không chờ Thanh Tuyết nhiều lời, hắn lại nói, hiện tại có thể rời đi đi tìm Thanh Ý đi. Thanh Ý sinh tử cùng ta gì quan? Thanh Tuyết lồng ngực kịch liệt chập trùng, chờ đè xuống nội tâm tình cảm gợn sóng sau đó, nàng vẻ mặt lãnh đạm đạo. Liệt Đằng hơi ngưng lại, hắn mí mắt hơi rủ xuống, trong ánh mắt hàn quang bắn ra bốn phía, không thể nghi ngờ, Thanh Tuyết lúc này lại đang nắm Thanh Ý uy hiếp hắn, hắn song quyền nắm chặt, tức giận nhìn chằm chằm Thanh Tuyết quát lên, "Được, được." Lập tức, hắn đem trang thi huyết hoa ngọc hạp lấy ra ném ở một bên, bước lên đường đỏ linh kiếm bay ra cửa động. Thanh Tuyết ánh mắt buồn bã, bình thản khuôn mặt càng là lộ ra điểm điểm phức tạp. Nàng lẩm bẩm nói, thi huyết hoa ta phải đến, ta cũng vạn bất đắc dĩ. Lúc này, nàng không chút do dự đem thi huyết hoa thu nhập nàng cái kia tinh xảo dự trữ trong nhẫn, dự trữ nhẫn cùng túi trữ vật có giống nhau công hiệu, nhưng càng cao cấp hơn, không phải thân phận cao quý chi người không thể nắm giữ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, gặp lại. Bay ra cửa động sau đó, Thanh Tuyết phát hiện Liệt Đằng đã đứng ở hưởng đỏ trên linh kiếm, vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Thanh Tuyết khẽ cắn môi, nói, đi thôi. Sau 3 canh giờ, Khôi Tông bí cảnh lối ra, mở miệng, lúc này đã tụ tập ước chừng 300 tên đệ tử, nguyên bản lúc đi vào hơn 1.000, mà lúc này chỉ có 300, cũng là mang ý nghĩa gần 700 người đã chôn thây ở đây. Đương nhiên, không thiếu còn chưa tới là người, nhưng đây là cực nhỏ, trải qua bí cảnh tôi luyện sau đó. Đại đa số Khôi Tông đệ tử chỉ muốn sớm ngày rời đi nơi đây. Bất quá, nhiều toán như vậy, bọn họ ở trong nửa năm này vẫn có nhìn biến hóa rất lớn, bọn họ cả người quần áo mặc dù là có chút chật vật, sắc mặt trắng bệnh, nhưng trên gương mặt ít đi một phần non nớt có thêm một phần thành thục, trên người cũng toát ra một tia sát khí. Hai bóng người từ bí cảnh nơi sâu xa cấp tốc bay tới, chính là Liệt Đằng cùng Thanh Tuyết. Đương Liệt Đằng nhìn thấy người phía trước quần thời gian, ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Hắn chậm lại tốc độ quay đầu nhìn về phía tỏ rõ vẻ bình thản Thanh Tuyết, khẽ quát, không phải nói mang ta đi tìm Thanh Y sao. Thanh Tuyết sững sờ, nàng chậm rãi ngừng lại, yên tĩnh hai mắt rơi vào Liệt Đằng trên người, lộ ra một phần xin lỗi nói, Thanh Vân sư đệ, kỳ thực Thanh Y cũng không lo ngại, nói vậy nàng đã ở phía trước chờ đợi ngươi. Ngươi Liệt Đằng nghe vậy sắc mặt dần dần âm hàn lên, lửa giận trong lòng ứa ra, chính mình càng là bị cô gái này bừa bỡn. Liệt Đằng hầu như tưởng phiến chính mình một bạt hai, sâu ít mấy hơi sau đó. Ánh mắt của hắn âm hàn nhìn chằm chằm Thanh Tuyết, dưới chân linh kiếm vang vọng bong bong, chợt lóe tài năng. Thanh Vân sư đệ, lúc đó ta cũng vậy hành động bất đắc dĩ, nếu như không như vậy, ngươi lại cứu ta sao? Này dự trữ nhẫn chính là ta một cái chiến lợi phẩm, cấp bậc không sai, bên trong cũng không có thiếu đồ vật, liền coi như là ngươi cứu ta thủ lao, làm sao? Thanh Tuyết khẽ cắn môi, trong tay phải hiện lên một viên tinh xảo nhẫn, chiếc nhẫn này hiện màu đen, tản ra ánh kim loại, hơn nữa không kém linh khí từ trong nhẫn truyền ra. Thanh Tuyết cũng không quản Liệt Đằng có muốn hay không trực tiếp ném cho Liệt Đằng, sau đó liền hướng về phía trước bay đi. Liệt Đằng nắm lấy quăng tới nhẫn, hắn song quyền nắm chặt mắt nhìn Thanh Tuyết bóng lưng, hắn hầu như tưởng liền như vậy đánh với Thanh Tuyết một trận, Có lý trí làm hắn đè xuống cái ý niệm này, Thanh Tuyết lúc này tu vi đã khôi phục, hắn không muốn bước Thanh Lâm kết cục, sự đã đến này, chỉ có thể nhìn Thanh Ý có hay không ở lối ra chờ đợi. Lúc này, hắn vội vã ngự kiếm hướng về phía trước đoàn người bay đi. Mà trong đám người, một tên tuổi dậy thì thiếu nữ lúc này chính cô đơn đứng ở trong đám người có vẻ cực kỳ cô lập, nàng hai mắt thấu hồng nhìn về phía trước, trên gương mặt càng là toát ra cùng với tuổi tác không tương xứng cô đơn cùng sầu lo, nàng cái kia nhổng lên thật cao lông mi khẽ run, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, dường như đang đợi cái gì. Đây không phải là Thanh Y sao? Dĩ nhiên cũng còn sống, ồ, Thanh Vân tên kia dĩ nhiên không thấy, lẽ nào? Bị Thi Khôi giết. Ha ha, nhất định là, lấy tu vi của hắn bất tử mới là lạ. Một tên tặc mi thử nhãn thanh niên lúc này quay về thiếu nữ trào phúng nhìn, khuôn mặt xem thường cùng lệ khí, người này càng là từ Thanh Khuất, từ cái kia to lớn Thi Khôi bên trong trốn ra được Thanh Khuất, lúc đó Thanh Phong bị giết, Thanh Khuất không chút do dự xoay người lao nhanh, cũng không thể không nói vận may của hắn tốt, thấy hắn một chạy, Thanh Tình, Thanh Bệ, Thanh Trạch cũng xoay người chạy, nhưng đã quá muộn, thành Thanh Khuất bia đỡ đạn. Đứng ở một bên Thanh Điệp nghe vậy, chân mày to cao lại bình thản nói, được rồi, Thanh Khuất, nàng chẳng qua là đứa bé thôi. Thanh Khuất nghe vậy phản xạ có điều kiện tính liếc nhìn bốn phía, sau đó sắc mặt hắn sững sờ, khoe miệng lộ ra mấy phần tự dễ ước, trước đây chỉ cần Thanh Điệp lên tiếng, Thanh Phong tất nhiên sẽ nói vài câu Thanh Khuất, mà lúc này Thanh Phong đã chết, để Thanh Khuất có mấy phần không thích ứng. Một tên ăn mày nhỏ mà thôi, tại sao nàng có thể sống hạ, Thanh Phong biểu ca thì không thể. Thanh Khuất khoe miệng hiện lên trâm trọng, khổ sở nói, Thanh Phong những năm này tuy là sai khiến Thanh Khuất, nhưng cũng không thể không nói nếu như không có Thanh Phong, Thanh Khuất sớm đã bị trục xuất Khôi Tông, Thanh Phong vừa chết, ngày sau hắn liền không còn dựa vào, tất cả muốn dựa vào chính mình, đây cũng là hắn không nghĩ tới, ỷ lại Thanh Phong quen rồi, lúc này muốn một thân một mình, khiến cho Thanh Khuất rất không thích ứng. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Thanh Y ánh mắt có thêm phân sắc cơ, hắn thấy rõ ràng cái kia to lớn Thi Khôi là Liệt Đẳng dẫn tới Thanh Phong bên người, hắn song quyền nắm chặt, càng là hít một hơi thật sâu, đem trong lòng sát cơ mạnh mẽ đè xuống. Thanh Vân ca ca. Vẫn nhìn phía trước Thanh Y đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, ngạc nhiên cao giọng nói, nàng vội vã chạy chậm hướng về phía trước, mà Liệt Đằng ngự kiếm cấp tốc bay tới, nghe được Thanh Y kinh hô chi tranh, Liệt Đằng tâm triệt để thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai mắt lệ quang thoáng hiện Thanh Y, Liệt Đằng nội tâm tê dần, chậm rãi hạ xuống, nhìn chăm chú vào Thanh Y nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Ừ. Thanh Y khuôn mặt nhỏ đầy cõi lòng vẻ kích động, lệ quang lấp lóe gật đầu còn như gà con mổ thóc gật đầu. Ồ. Liệt Đằng nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, hắn đột nhiên phát hiện Thanh Y cái chán có một cái ngón tay út đóng dấu chồng lớn nhỏ đen thui dấu ấn, hắn đưa tay phải ra lau lau rồi một phen càng thì không cách nào đem này dấu ấn xóa đi, dường như là trời xanh giống như vậy, hắn kinh ngạc nói, Thanh Y, trên chán ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi bị thương. Thanh Vân ca ca, Thanh Y không có chuyện gì, ấn ký này ta cũng không biết chuyện gì xảy ra liền không giải thích được có. Thanh Y nháy mắt to đạo. Ngươi có cảm thấy không khỏe sao? Liệt Đằng cũng không yên lòng dò hỏi, cẩn thận quan sát đen nhánh dấu ấn, này dấu ấn dường như là một cái tiểu chấm tròn, nhưng nhìn kỹ càng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, khiến cho hắn rất là nghi hoặc, nhìn Thanh Y sắc mặt của, lại không việc gì, nhưng này dấu ấn rốt cuộc là cái gì? Này lệnh Liệt Đằng có chút lo lắng. Không cần nhìn, có thể thu được này dấu ấn là cơ duyên của nàng. Đi tới Liệt Đằng phía sau Thanh Tuyết khôi phục vốn là răng dấp, phủi mắt Thanh Tuyết nhàn nhạt nói. Trong thanh âm nhưng là có thêm không cách nào ức chế đấu kỵ tình, Liệt Đằng nghe vậy sững sờ, tử tế lĩnh hội Thanh Tuyết lời nói đến, lấy thân phận của Thanh Tuyết tự chắc là sẽ không lừa gạt mình, hơn nữa, nàng trong thanh âm càng là ngậm lấy đấu kỵ, đây là vì sao? Có thể làm cho nàng sản sinh đấu kỵ tình, lẽ nào là không bình thường đồ vật? Lẽ nào? Đột nhiên, Liệt Đằng run lên trong lòng, hắn còn nhớ lúc trước Trường Hạc Tử đã nói, này bí cảnh bên trong có Khôi Tông truyền thừa, lẽ nào Thanh Y chiếm được Khôi Tông truyền thừa? Chuyện này, ý nghĩ này để Liệt Đằng đều có chút không thể tin tưởng, nhưng ngoại trừ cái này ở bí cảnh bên trong còn có cái gì để Thanh Tuyết đều ghen tị. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Tuyết, muốn từ Thanh Tuyết nơi nào được đáp án, nhưng phát hiện Thanh Tuyết ngoảnh mặt là ngơ, mặt cười phiết qua một bên, dường như cố ý không muốn xem Liệt Đằng. Thôi, nói vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì, sau khi đi ra ngoài hỏi một chút sư tôn liền biết rồi. Liệt Đằng thầm nghĩ trong lòng, đồng nhiên, thần sắc hắn khẽ biến. Sắc mặt càng là trong nháy mắt biến thành màu trắng, tính được bí cảnh đã gần nửa năm, mà người sư tôn này Trường Hạc Tử hắn đại nạn cũng chưa tới nửa năm, hắn lúc này. Liệt Đằng tâm nhất thời tâm loạn như ma lên, hắn cùng với Trường Hạc Tử tuy là không bao lâu tình thầy trò, nhưng Trường Hạc Tử dốc lòng giáo dục lệnh Liệt Đằng cực kỳ cảm kích, hắn nắm chặt song quyền, nội tâm thầm nói, sư tôn nhất định có thể đột phá, nhất định có thể. Thanh Vân ca ca ngươi làm sao vậy?
Thanh Y nhìn Liệt Đằng sắc mặt cực kỳ khó coi, vội vã lo lắng hỏi.
Liệt Đằng bỏ ra một phần nụ cười, nói, không có chuyện gì, tất cả các loại, chờ, sau khi đi ra ngoài nói sau đi.
Hắn hai mắt híp lại, toát ra vẻ lo âu, nội tâm hắn thầm nói, sư tôn, nhất định sẽ đột phá, hắn sẽ không chết.
Tất nhiên là như vậy.
Liệt Đằng không dám đi suy nghĩ nhiều, nếu coi như hắn biết tất cả những thứ này đều là lừa mình dối người, nhưng hắn tình nguyện sự tình là như thế này, tới chỗ này sau đó, Trường Hạc Tử là người thứ nhất giáo dục Liệt Đằng người, điều này làm hắn cực kỳ cảm kích Trường Hạc Tử.
Đè xuống suy nghĩ trong lòng sau đó, Liệt Đằng đột nhiên cảm nhận được một luồng ác liệt ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hắn vị vị chuyển mắt, nhưng là phát hiện ánh mắt kia chủ nhân càng là Thanh Khuất, Liệt Đằng trong lòng cười gằn, lúc này hắn đã đạt đến tụ linh ba tầng. Đánh giết Thanh Khuất dễ như trở bàn tay, nhưng lúc này chu vi đồng môn sư huynh đệ đông đảo, hắn không cách nào tìm cơ hội động thủ.
Chương 41, uy hiếp.
Thanh Vân, là ngươi hại chết Thanh Phong sư huynh, sau khi đi ra ngoài ta nhất định sẽ bẩm báo sư bá, để bị giết ngươi.
Thanh Khuất nhìn thấy Liệt Đằng càng là sống rất tốt, trong lòng sát cơ không cách nào nhịn được, không thể không nói hắn là cái có thủ tất báo người.
Liệt Đằng cười gần không ngừng, hắn đang tìm cơ hội giáo huấn này Thanh Khuất một phen, nhưng là không nghĩ tới chính mình đụng vào. Thanh Khuất năm lần bảy lượt khiêu khích, sỉ nhục, đã triệt để chọc giận Liệt Đằng, coi như không giết hắn, cũng phải cấp hắn một cái sâu đậm giáo huấn. Hắn lãnh đạm phủi mắt Thanh Khuất, lạnh nhạt nói, ngươi vì sao không nói thẳng Thanh Phong là ta giết? Hơn nữa, lời của ngươi có mấy người tin tưởng? Người nào không biết ngươi là Thanh Phong cậu? Lúc này đã không còn chủ nhân che chở cậu, lại có thể tính là thứ gì?
Ngươi
mới là cậu.
Thanh Phong biểu ca chính là ngươi hại chết.
Thanh Khuất sắc nhất thời tăng thấu hồng, khuôn mặt hầu như dữ tợn, hận không thể muốn sống nuốt Liệt Đằng, chu vi mấy trăm tên đệ tử đều là cười nhìn hai người, mà Thanh Điệp nhưng là chân mày to cao lại hơi kinh ngạc nhìn thấy Liệt Đằng.
Làm sao, ngươi ngoại trừ một cái miệng ở ngoài, còn có thể làm gì?
Lấy tư chất của ngươi nếu như không phải là bởi vì Thanh Phong, đã sớm trục xuất Khôi Tông.
Liệt Đằng tiếp tục nói, hắn lúc này muốn là để Thanh Khuất tỷ số động thủ trước, dù sao chu vi có đồng môn sư huynh đệ. Để tránh khỏi sau khi đi ra ngoài rơi vào tàn sát đồng môn kết cục, chẳng bằng nói là chính mình phản kích đến đúng lúc nghe.
Ngươi đi chết. Thanh Khuất sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, Liệt Đằng lời nói không thể nghi ngờ nói chúng rồi hắn uy hiếp, hắn tức giận khống chế linh kiếm hướng về Liệt Đằng đâm lại đây.
Liệt Đằng cười gằn, sớm liền chuẩn bị xong ửng đỏ linh kiếm nhanh như tia chớp bắn nhanh hướng về Thanh Khuất, tốc độ nhanh hơn Thanh Khuất thượng 5 lần không ngừng. Ở Thanh Khuất linh kiếm vừa mới bay ra thời gian, Liệt Đằng ửng đỏ linh kiếm liền hóa thành một đạo bén nhọn hường mang. Bắn về phía Thanh Khuất bụng của.
Nếu như đòn đánh này đâm trúng, Thanh Khuất tất nhiên sẽ rơi vào cái đan hải phá toái kết cục.
Thanh Khuất cấp tốc rút lui lớn, hắn hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt đều là kinh hãi, vẻ sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới Liệt Đằng linh kiếm tốc độ càng là nhanh như vậy.
Phốc, Thanh Khuất sợ đến hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, mà một đạo linh kiếm chặn lại rồi Liệt Đằng công kích.
Một bên Thanh Điệp khẽ nhíu mày, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Liệt Đằng nói, "Thanh Vân sư đệ, cần gì phải lấy tự giết lẫn nhau?
Hắn tuy là có lỗi, nhưng tội không đến."
Một tiếng kim thiết tương giao chi tranh, ngăn trở phi hồng linh kiếm trong nháy mắt phá nát, Thanh Điệp im bặt đi, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm hóa thành mảnh vỡ rớt xuống đất linh kiếm, nàng biểu hiện cực kỳ khiếp sợ, linh kiếm này chính là trung phẩm linh khí, lúc này càng thì không cách nào chống đối Liệt Đằng một kích.
Thanh Điệp ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nhìn thấy Liệt Đằng, lẽ nào Thanh Vân tu vi đạt tới tụ linh 2 tầng?
Coi như là tụ linh 2 tầng cũng không thể một đòn đem chính mình linh kiếm cấp đâm nát tan.
Thanh Điệp nhưng là không có hướng về Liệt Đằng đạt đến tụ linh 3 tầng suy nghĩ, dù sao, ở Khôi Tông thanh niên đệ tử bên trong không mấy người, cái kia Thanh Lẫm sư huynh cũng bất quá tụ linh 3 tầng a.
Liệt Đằng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Điệp, trong mắt đầy cõi lòng tàn khốc, đang muốn nói cái gì, lại truyền tới thanh y thanh âm, nàng khiếp khiếp nói, "Thanh Vân ca ca, ngươi
đừng giết hắn, tốt sao?"
Liệt Đằng sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía tràn đầy khẩn cầu Thanh Y, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, vì sao?
Thanh Y gì Thanh Y không muốn xem Thanh Vân ca ca giết người.
Thanh Y nắm chặt góc áo, khiếp khiếp nói.
Liệt Đằng thầm thở dài, nhìn về phía ngã trên mặt đất, khuôn mặt sớm không có chút máu Thanh Khuất, đạm mạc nói, như có lần sau, ai cũng không có thể bảo vệ ngươi.
Thanh Y nghe vậy lộ ra một phần ý cười, đi tới Liệt Đằng trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn
Liệt Đằng bất đắc dĩ đến cực điểm. Này Thanh Khuất ba lần mấy lần cười nhạo Thanh Ý không nói, càng là để Thanh Ý đối với hắn không có nửa điểm oán hận, bất quá, đây là Liệt Đằng thưởng thức Thanh Ý địa phương. Một bên Thanh Điệp nàng ngơ ngác nhìn Liệt Đằng, nàng đột nhiên có cố cảm giác mãnh liệt, lúc này Thanh Vân cùng trước đây vốn là hai người, trước kia Thanh Vân là háo sắc, dung tục hạng người, mà lúc này Thanh Vân càng là cấp Thanh Điệp một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, cả người trở nên trầm ổn đến cực điểm. Hơn nữa, Thanh Điệp nhạy cảm cảm nhận được dường như Thanh Vân tâm đều trở nên lạnh lẽo, vô tình lên, chỉ có đối em ở. Tê Thanh Y thời điểm, mới toát ra nhân tình vị, này lệnh Thanh Điệp nội tâm dâng lên một luồng không rõ tình cảm. Lẽ nào, ban đầu là hắn ngụy trang sao? Nếu như, ta không có cự Thanh Điệp nghĩ đến chỗ này liền mạnh mẽ không để cho mình tưởng xuống, răng trắng nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, nhìn phía trước rơi vào trong mê ly. Liệt Đằng mang theo Thanh Y đi qua một bên ngồi xuống, hắn lấy ra Thanh Tuyết cho hắn đen thui dự chữ nhẫn, trực tiếp đưa cho Thanh Y nói, Thanh Y ỉ, đây là dự chữ nhẫn, ngươi cầm, ta có sư tôn túi chữ vật, cái này cũng là dư thừa. Thanh Y tò mò nhìn đen nhánh nhẫn, nhận lấy, cẩn thận quan sát đến, hắn nói, Thanh Vân ca ca, này dự chữ nhẫn so với túi chữ vật quý trọng hơn nhiều, hơn nữa nó không gian cũng so với túi chữ vật năm thứ ba đại học lần, Thanh Y không muốn. Cầm đi. Liệt Đằng nghiêm túc nói. Thanh Y lắc lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra vui sướng, chỉ nghe nàng cười đùa nói, Thanh Vân ca ca, coi như Thanh Y muốn, nhưng cũng không cách nào đeo à, chiếc nhẫn này muốn người trưởng thành mới có thể mang nha, hơn nữa coi như Thanh Y sau đó thành niên, chính là nuôi lớn ngón tay cũng lớn nha. Liệt Đằng sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới quá điểm này, nhìn chiếc nhẫn này, Liệt Đằng khỏe miệng giật một cái, ở đâu là nữ tử mang theo. Vẫn chưa nhiều lời, mà là cắn phá ngón giữa nặn ra một giọt máu tươi, nhỏ ở nhẫn bên trên, thần thức dò vào trong đó, nhưng là không có một chút nào trở ngại, đem tinh huyết của chính mình hòa vào trong nhẫn, thông thường mà nói dự trữ nhẫn đều phải nhận chủ, nhưng lúc này, này dự trữ trong nhẫn cũng không có một chút nào thần thức, cũng chính là mang ý nghĩa vật vô chủ, cho dù có chủ nhân. Người chủ nhân kia cũng là hồn phi phách tán, bằng không, hắn ấn ký không cách nào tiêu trừ. Lập tức, Liệt Đằng thần thức dò vào dự trữ trong nhẫn, phát hiện này dự trữ nhẫn diện tích ước chừng 30 bình phương, hơn nữa càng là có thêm không ít linh thạch hạ phẩm, hai viên linh thạch trung phẩm, mấy phỉ thúy bình ngọc chứa đan dược, một cái chán tỏa hào quang linh kiếm. Liệt Đằng trong lòng nhảy một cái, hắn hầu như có thể xác định linh kiếm này tuyệt đối là chân khí cấp bậc, hắn vạn vạn không nghĩ tới này Thanh Tuyết cho dự trữ trong nhẫn có chân khí. Điều này làm hắn không khỏi mừng rỡ lên, có chân khí, sự công kích của chính mình đủ để tăng cao gấp 3. Lập tức, Liệt Đằng đem phòng thiên thuẫn cùng với phong ma bình từ trong túi chứa đồ cấp tốc ném vào dự trữ trong nhẫn, liền đem túi chứa vật đưa cho Thanh Y, nói, này túi chứa vật ngươi cần phải, b. Bên trong có sư tôn đồ vật, ngươi cầm đi. Thanh Y cũng không có từ chối mà là đem túi chứa vật thận trọng quấn vào đai lưng bên trên. Lập tức, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Liệt Đằng trong tay dự trữ nhẫn. Khuôn mặt nhỏ càng là đột nhiên đỏ một thoáng, trần trờ chỉ chốc lát sau, nàng e lệ nói, Thanh Vân ca ca, Thanh Y giúp ngươi mang tới, tốt, có được hay không? Liệt Đằng sững sờ, liếc nhìn e lệ Thanh Y, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, liền đem dự trữ nhẫn đưa cho Thanh Y. Thanh Y khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt leo lên hai đám phi hồng, nàng tay trái khẽ run tiếp nhận dự trữ nhẫn, cầm lấy Liệt Đằng bàn tay lớn, chậm rãi đem dự trữ nhẫn mang ở Liệt Đằng ngón áp út bên trên. Quá trình này rất đơn giản, nhưng Thanh Y động tác nhưng là thật chậm, lúc này, liền ngay cả cái kia ôn ngọc vậy hai con tiểu lỗ thai đều là đỏ bừng. Thanh Y kìa, hảo hảo kiểm tra trong cơ thể mình đến cùng có gì không khỏe không đi. Liệt Đằng chậm rãi nói, sau đó, hắn nhắm hai mắt lại ngồi khoanh chân, tiến nhập đả tọa bên trong. Thanh Y gật gật đầu, ánh mắt nhưng cũng không dám nhìn về phía Liệt Đằng. Chương 42, lửa giận. Liệt Đằng nhắm hai mắt lại, liền vận hành, luyện hồn quyết, hắn tử tế tra nhìn xem chính mình hồn phách. Hấp thu giữa hồ ẩn chứa hồn lực sau đó, Liệt Đằng hồn lực đã cường đại hơn rất nhiều, lúc này hắn nhận ra được hồn phách bên trong mơ hồ có nhìn ngón tay cái móng tay lớn hồn lực, này đã lệnh Liệt Đằng cực kỳ thỏa mãn, phải biết như thế điểm hồn lực chân đủ để phát sinh 20 đạo hồn dẫn. Dần dần, Liệt Đằng chìm vào vận hành, luyện hồn quyết, bên trong, không biết qua bao lâu, Liệt Đằng nhận biết được Thanh Y la lên, vội vã mở hai mắt ra, nhưng là phát hiện Thanh Y khuôn mặt nhỏ đỏ chót, tràn đầy vui mừng nói, Thanh Vân ca ca, nhanh đã có thể đi ra. Liệt Đằng sững sờ, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, một đạo truyền trận pháp hiện lên, các đệ tử chính đang tranh nhau chen lấn đứng ở tại truyền tống trận bên trong, chỉ lo lại sai lầm, bỏ lỡ canh giờ, mà Liệt Đằng vội vã mang tới Thanh Ý vẫn chưa tránh cướp, chờ đợi truyền tống. Đương Liệt Đằng cùng Thanh Ý đứng ở truyền tống trận bên trên, ánh sáng lấp lóe, trước mắt nhất bạch, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như cũ. Đột nhiên, Liệt Đằng phát hiện vô số đạo ánh mắt đầu hướng mình, hắn định nhãn vừa nhìn, chấn động trong lòng. Phía trước càng là đứng mấy ngàn người, ở phía trước không trung có gần 16 vị lão giả ngồi xếp bằng ở trong hư không, bọn họ sắc mặt bình thản, nhưng cũng tỏa ra một luồng không giận tự uy vẻ, khiến cho người không dám đối diện, bọn họ tóc dài. trên không trung không gió mà bay, có khác một luồng tiên phong đạo cốt cảm giác. Đột nhiên, ngồi xếp bằng ở trong không trung giữa tên kia thân tóc trắng như tuyết, nhưng khuôn mặt hồng hào không chút nào già nua thái lao giả cấp tốc bay tới, rơi vào Thanh Y trước mặt, vẻ mặt càng là cực kỳ kích động, cả người khí thế tiết ra ngoài, dường như một tòa núi cao đặt ở Liệt Đằng trong đầu, khiến cho hắn nhất thời không cách nào thở qua khí. Truyền thừa, người thừa kế. Ta Khôi Tông, rốt cục được cứu rồi. Bạch Phát lao giả thật chặt lôi kéo Thanh Y hai tay của, kinh hãi vô cùng đạo, mà Thanh Y lơ ngơ nhìn thấy này kích động ông lão, nàng bản năng hướng về Liệt Đằng tới gần, nàng muốn tránh thoát tay của ông lão, nhưng mặc cho nàng làm sao phản kháng đều không thể tránh thoát. Mà còn lại 15 tên ông lão dồn dập đi tới Thanh Y trước mặt, nhìn Thanh Y trên trán hắc sắc dấu ấn, bọn họ đều lộ sắc mặt vui mừng. Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, này 16 vị lao giả tán phát khí tức làm hắn cảm giác khó chịu, trên gương mặt hầu như tăng tấu hồng, hắn rút lui vài bước, kinh hãi nhìn những lao giả này, hắn đã xác định, Thanh Y là chiếm được bí cảnh truyền thừa, điều này làm cho Liệt Đằng vui mừng đồng thời cũng là một trận ung dung. Thanh Vân ca ca Thanh Y làm bộ đáng thương nhìn về phía Liệt Đằng đạo. Đại trong mắt ẩn chứa vụ thủy, không cách nào tránh thoát tay của ông lão, gấp nàng hầu như muốn khóc lên. Thanh Y kìa, không có chuyện gì, đây là ngươi cơ duyên. Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, đè xuống nội tâm ý nghĩ thấp giọng nói. Ngươi gọi Thanh Y sao? Ngươi có bằng lòng hay không đặt tại bản tông môn hạ? Cầm lấy Thanh Y Bạch Phát lão giả, run giọng nói. Mà phía trước mấy ngàn vị Khôi Tông đệ tử dồn dập chấn động mạnh, lộ ra bất khả tư nghị ánh sáng, tông chủ tự mình mở miệng thu đồ đệ. Này đối với bọn hắn tới nói căn bản là không có cách tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn vô số đấu kỵ, ưa cao, ánh mắt kinh hãi nhìn vẻ mặt khiếp khiếp Thanh Y. Mà Thanh Điệp, Thanh Khuất càng là gương mặt dại ra, không thể tin nhìn Thanh Y. Thanh Khuất xoa xoa hai mắt, trong lòng điên cuồng hét lên nói, làm sao có khả năng? Cái kia tiểu khất cái làm sao sẽ bị tông chủ coi trọng? Này nhất định là tại nằm mơ. Thanh Điệp mỹ mắt nhìn chằm chằm Thanh Y Liễu, thật chặt cắn môi, trong mắt lộ ra đấu kỵ tâm ý lộ không bỏ sót. Mặc dù có mấy ngàn người, nhưng hiện trường nhưng là cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ồ ồ hô hấp thanh, ngoại trừ cái kia 15 vị ông lão ở ngoài, tất cả đệ tử đều hận không thể chính mình giúp Thanh Y trả lời. Chẳng ai nghĩ tới, Thanh Y mày liễu dựng thẳng, lắc đầu nói, không được, ta muốn cùng với Thanh Vân ca ca. Khôi Tông tông chủ biểu hiện sững sờ. Theo Thanh Y ánh mắt nhìn về phía Liệt Đằng, đánh giá Liệt Đằng chốc lát, hắn lần thứ hai đối Thanh Y nói, sẽ không để cho ngươi và Thanh Vân ca ca chia lịa, ngươi nếu là đáp ứng ta, bản tông tự mình giáo dục ngươi, làm sao? Liệt Đằng trong lòng thở dài, như cơ duyên này không phải là người nào đều có, hắn thấp giọng nói, Thanh Y, đáp ứng tông chủ. Liệt Đằng biết, Thanh Y thu được truyền thừa, dù như thế nào, Khôi Tông tông chủ đều sẽ nhận lấy Thanh Y. Thanh Y mắt to như nước trong veo nhìn Liệt Đằng, trầm tư sau một hồi lâu, nàng nói, tiền bối, cái kia Thanh Vân ca ca sẽ cùng Thanh Ý đồng thời sao? Đương nhiên. Khôi Tông tông chủ Vân Thiên, vội vã đáp ứng, đứng ở Vân Thiên sau lưng một ông già, hắn hai mắt không ngừng nhìn truyền tống trận, dường như đang đợi cái gì, biểu hiện có chút quái dị, lại là thở dài, lại là thất vọng, cũng có lo lắng. Được, vậy ta đáp ứng ngươi. Thanh Ý mắt to xoay một cái, gật đầu nói, nàng cũng không hề để ý muốn thu chính mình làm đồ đệ chính là Khôi Tông tông chủ. Trong lòng nàng có thể cùng với Liệt Đằng, liền đủ hài lòng. Hai mắt phức tạp nhìn Thanh Y Liễu, Liệt Đằng nhưng trong lòng thì phức tạp, lúc này, Thanh Y bị Khôi Tông tông chủ thu làm môn hạ, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn, mà điều này làm cho Liệt Đằng thở phào nhẹ nhõm. Đã như thế, như vậy dự định sắp rời đi Liệt Đằng cũng không có bất kỳ khiến quải, thế nhưng, lúc này, Liệt Đằng nội tâm có chút không tha, nói vậy ngày sau nhìn thấy Thanh Y cực kỳ gian nan. Đột nhiên, Liệt Đằng cảm nhận được một luồng ánh mắt nhìn chăm chú hướng mình, hắn hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện tông chủ sau lưng một ông già lúc này hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tay phải của chính mình. Liệt Đằng sững sờ, hắn túi đầu nhìn tay trái, nhưng là cũng không có dị dạng, hắn lần nữa nhìn về phía nhìn mình chằm chằm lão giả, đột nhiên, Liệt Đằng sắc mặt phản ứng nhiệt hoạch, hắn hô hấp trong nháy mắt biến thành ồ ồ, trên gương mặt thường hồng kịch liệt cởi ra, hắn thân thể khẽ run, há miệng, nhưng là phát hiện mình không cách nào nói ra lời. Người lao giả này, dáng dấp càng là cùng Thanh Lẫm có mấy phần tương tự. Đột nhiên, Liệt Đằng tỉnh lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, phảng phất là đang tìm kiếm một cái nào đó bóng người, nhưng một phen tìm kiếm sau đó, Liệt Đằng cũng không nhìn thấy mục tiêu của chính mình, hắn hít một hơi thật sâu, cắn chặt hàm răng, trong mắt bắn lén ra phẫn nộ, sắc cơ, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy. Ông lão kia mù mịt liếc nhìn Liệt Đằng, sau đó, khôi phục vốn là bình thản. Nhưng con ngươi chỗ sâu sát cơ càng là ngập trời. Thật ác độc. Thật là độc nữ. Không dám vi phạm lời thề càng là ra chiêu này, coi là thật buồn cười. ta càng là lần thứ hai nhìn của nàng đạo, Thanh Tuyết, nếu như ta có thể sống sót, thù này không báo, thế không làm người. Liệt Đằng trong lòng gào thét, hắn rốt cục phản ứng lại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao này Thanh Tuyết biết dùng nhẫn đến trả lại, hắn cũng rõ ràng vì sao dự trữ trong nhẫn tại sao lại có chân khí, hắn cũng rõ ràng vì sao tên này tu vi cường đại ông láo tại sao lại nhìn mình chằm chằm, nếu như đoán không lầm, này dự trữ nhẫn tất nhiên là Thanh Lẫm, lúc trước Thanh Tuyết vận dụng bảo khí đánh giết Thanh Lẫm chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm. Được lắm chiến lợi phẩm. Liệt Đằng song quyền nắm chặt, khuôn mặt hầu như có chút dữ tợn, bên hai còn quanh quẩn lúc đó Thanh Tuyết nắm viên này dự trữ nhẫn thời gian nói, trong lòng sát cơ không ngừng kéo lên, nếu như lúc này nhìn thấy Thanh Tuyết, hắn tất nhiên sẽ xông lên, không chết không thôi. Liệt Đằng tưởng giải thích, nhưng giải thích đã mất dụng, Thanh Tuyết đã không thấy, hơn nữa, coi như ở chính mình có gì bằng chứng nói Thanh Lẫm là của hắn. Mà lúc này, tất cả toàn bộ đẩy lên trên đầu mình, nguyên bản liền nghe thấy Thanh Lẫm gia gia chính là Khôi Tông trưởng lão, mà người lão giả này định lại chính là Thanh Lẫm gia gia, tu vi e sợ đã đạt đến kết đăng kỳ, cường giả như vậy muốn tiêu diệt đi chính mình, căn bản so với bóp chết một con kiến còn đơn giản. Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, hắn biết, lúc này chính mình lâm vào đi tới tu luyện giới sau đó, lớn nhất nguy cơ bên trong, hắn không nhịn được hướng về Thanh Y đi mấy bước, sự đã đến này, chỉ có thể dựa vào Thanh Y đi, mới có thể hóa giải trong này hiểu lầm. Đi. Thanh Y Liễu, sư phụ dẫn ngươi đi nhìn ngươi mới nơi ở. Vân Thiên Lôi kéo Thanh Y Liễu, nhẹ giọng nói, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa lên, không kịp chờ đợi muốn cho giáo dục Thanh Y làm sao vận dụng truyền thừa, thời gian của hắn không nhiều lắm. Không. Thanh Vân ca ca không đi, ta cũng không đi. Thanh Y quật cường lắc lắc đầu, e sợ ở Khôi Tông dám như thế nói với Vân Thiên nói giả, không vượt quá ba người. Nhưng Vân Thiên không có một chút nào nổi giận, mà là phủi mắt Liệt Đằng, gật đầu một cái nói, có gì không thể. Lập tức, hắn một tay cầm lấy Thanh Y Liễu, một tay cầm lấy Liệt Đằng, đạp không hướng về ngọn núi bay đi. Chương 43, Thiên Nhân Lưỡng Cách. Khôi Thiên Phong, đỉnh. Khôi Thiên Phong cao tới 300 trượng, từ dưới phương nhìn tới, đi vào trong mây, ở Khôi Thiên Phong đỉnh, ngờ ngợ chỉ có mấy tòa lầu các, nơi đây, chính là Khôi Tông Tông chủ chỗ tu luyện. Lúc này, ở chính giữa kia tòa trong lầu các, Liệt Đằng thần thái bình thản nghe Vân Thiên lời nói, mà lúc này, Thanh Y đã xem chính mình mới nơi ở. Ngươi gọi Thanh Vân, phải không? Vân Thiên ngồi ở ngay phía trên, thần thái lãnh đạm, thông thường khuôn mặt nhưng là toát ra không giận tự uy vẻ, đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú vào Liệt Đằng, đạo. Vâng, Tông Chủ. Liệt Đằng cung kính nói, hắn trước đây là cao quý lục hoàng tử, đối loại này cấp trên uy thế rất có sức đề kháng. Lúc này, trong lòng hắn cũng chẳng có bao nhiêu kích động, bởi vì, hắn đã đoán được Vân Thiên sau đó phải nói cái gì. Tư chất của ngươi không sai. Lấy tuổi của ngươi đạt đến tụ linh ba tầng đã là trong tông người tài ba, nhưng Thanh Y nàng lúc này đã là ta Khôi Tông thiếu chủ, ngày sau có cơ hội đạt đến đan anh kỳ đỉnh cấp cường giả, bản tông không quan tâm các ngươi trước đây làm sao thân thiết, nhưng kể từ hôm nay, bản tông hy vọng ngươi có thể rời đi Thanh Y, chỉ có như vậy, nàng mới có thể bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Ngươi có thể hiểu bản tông tâm ý. Vân Thiên thần thái dần dần hiện lộ ra một tia uy nghiêm, âm thanh chất phác, chấn liệt đẳng khí huyết sôi trào. Liệt Đằng túi đầu, trong mắt lộ ra vẻ giận, nguyên bản đối Vân Thiên hảo cảm cũng trong nháy mắt biến mất, hắn nguyên bản liền dự định dàn xếp tốt Thanh Y sau đó, liền rời khỏi Khôi Tông, nhưng lúc này Vân Thiên càng là năm khí thế đến ép chính mình, này lệnh tính cách cố chấp Liệt Đằng sinh ra một luồng không hài lòng, nhưng hắn biết, lúc này, hắn không tư cách biểu đạt ra đến trong lòng không vui. Tông chủ, Thanh Vân biết làm sao làm. Liệt Đằng gói ra ngụm trọc khí, đạo. Rất tốt. Đây là Linh Mục Đan, có thể trợ ngươi đột phá tụ linh ba tầng. Vân Thiên nghe vậy, trên gương mặt hiện lên một nụ cười, hắn tay háo bảo vung lên, bay ra một vật, rơi vào Liệt Đằng trước mặt, nhưng là một cái trong suốt chiếc lọ, trong đó chứa nhìn một viên đầu ngón tay út lớn nhỏ đang ăn dược. Liệt Đằng không chút do dự thu nhập dự trữ trong nhẫn, liền cung kính nói, Tông chủ, cái kia Thanh Vân liền như vậy xin cáo lui, nếu như... Thanh Y thì hỏi, ngươi liền nói, chờ nàng tu vi đạt đến kết đan sau đó ta tự sẽ đến gặp nàng. Nói xong, Liệt Đằng đầu cũng không cần hồi ly khai nơi đây. Vân Thiên nhìn chăm chú vào Liệt Đằng cao ngạo bóng người, ánh mắt của hắn đột nhiên vi ngưng, người này càng là chịu đựng mình uy thế mà thần thái không thay đổi chút nào. Hắn đột nhiên sinh ra một luồng không rõ cảm giác, dường như, mình lúc này làm có chút không thích hợp. Tu đạo khó khăn, khó như lên trời, không phải là người nào đều có thể thành công, có lẽ là, bản tông suy nghĩ nhiều. Ra lầu cát, Liệt Đằng trực tiếp ngự kiếm phi hành, hướng về Khôi Chấn Sơn bay đi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết sư tôn trường hạc tử làm sao. Ước chừng sau nửa canh giờ, Liệt Đằng đi tới Khôi Chấn Sơn trung bộ, vẫn là cái kia hai tên trung niên áo đen nam tử ngồi xếp bằng ở cửa, nhìn thấy Liệt Đằng ngự kiếm bay tới, hai người đồng thời đứng lên, trên gương mặt lộ ra cười quyến rũ, trong đó phát tướng một tên nam tử nói, Thanh Vân sư đệ, ngươi đã trở về à? Đi một chút, sư huynh ta vì ngươi an bài mới nơi ở, sư thúc nhà kia linh khí quá mức bạc nhược. Đúng đấy, Thanh Vân sư đệ, đi một chút, mời tới bên này. Khắc gầy gò một nam tử một bộ khách khí dáng dấp, đưa tay ra đang muốn đi chào Liệt Đằng, vừa hạ xuống Liệt Đằng thấy vậy, lùi lại một bước, khẽ nhíu mày, trong lòng cười lạnh, thấp giọng nói, sư tôn ta Trường Hạc tử hắn lúc này ở cái nào? Hán! Không biết tự lượng sức mình càng là tưởng xúc động thiên kiếp đến. Khắc phát tướng nam tử bật thốt lên, nhưng nhìn Liệt Đằng sắc mặt tái xanh cực kỳ, nhất thời im bặt đi. Liệt Đằng tâm đột nhiên co quắp, hắn ngăn chặn nội tâm đau lòng, hầu như đã biết rồi Trường Hạc tử kết quả, nhưng hắn không tin tất cả những thứ này. Gầm gừ nói, sư tôn ta đến cùng làm sao vậy? Trường Hạc tử sư thúc hắn. Hắn ở nửa tháng trước xúc động thiên kiếp, hồn phi phách tán. Nam tử gầy gò liền vội vàng nói, mặt của hai người lỗ bên trên đều ẩn chứa vài tia vẻ nhạo báng. Tu luyện khó khăn, khó như lên trời, rất nhiều tu luyện giả bị vây ở một cái nào đó tầng thứ, đến to lớn hàng ngày, đều sẽ bị bất đắc dĩ xúc động thiên kiếp, cứ như vậy chỉ có hai kết quả, hoặc là chính là hồn phi phách tán, hoặc là chính là thành công độ kiếp thành công, đột phá đến tầng thứ mới, như vậy tu luyện giả dựa vào chính mình đến độ kiếp có thể sống sót hầu như. Không có, nhưng như vậy thử nghiệm giả rất nhiều, hầu như phần lớn, bọn họ không cam lòng nhiều năm tu luyện tới cuối cùng vẫn là đất vàng một đống, mặc dù biết xúc động thiên kiếp là tử, nhưng như trước ôm hy vọng đi xúc động, đây không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng là bị bất đắc dĩ. Sư tôn chết rồi. Dẫn động thiên kiếp. Liệt Đằng chỉ cảm thấy đầu não vù một thoáng, sắc mặt tái nhợt dị thường, hắn hầu như suýt chút nữa mềm liệt xuống, hồi tưởng lại cùng Trường Hạc tử thời gian trung đụng bên trong, Liệt Đằng tâm huyền như dao cát. Tuy rằng Trường Hạc tử vẫn nói mình đột phá vô vọng, nhưng Liệt Đằng có thể cảm nhận được trái tim của hắn, một lòng tưởng đột phá tụ linh 6 tầng đạt đến kết đan tâm, Liệt Đằng có thể cảm nhận được hắn không cam lòng, có thể cảm nhận được hắn dám cùng vận mệnh đấu quyết tâm, nhưng... Trung quy... Hắn... chôn ở cái nào? Liệt Đằng hai mắt vô thần lẩm bẩm nói. Ở dưới chân núi phía đông. Phát tướng nam tử giành nói trước. Liệt Đằng vẻ mặt hốt hoảng. Thân thể dường như không còn xương bình thường chưa quyết định hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Khôi Trấn Sơn Chân, phía đông. Liệt Đằng vô cùng đau đớn tới chỗ này, nơi này chính là Khôi Tông đệ tử đại nạn ngày đến sau đó không cách nào đột phá, bọn họ hài cốt đều sẽ chôn ở chỗ này, cũng coi như là lá rụng về cội. Nhìn này hoàn toàn hoang lương, mặt đất chất đống dày đặc mục nát lá cây che lấp lít nha lít nhít hầu như không cách nào phân biệt gò núi nhỏ, Liệt Đằng tâm khác nào vạn tiễn xuyên tâm. Tại đây chút gò núi nhỏ bên trên đều có một khối tấm ván gỗ, mặt trên rồng bay phượng múa viết nhìn lão thảo đại tự, xem như là cho mỗi vị đệ tử đã chết đứng địa, những này phần mộ bên trong, có thể khi còn sống là thiền tư xuất chúng hạng người, có lẽ là có ghê gớm đi qua, không quản bọn họ khi còn sống có như thế nào thành tựu, nhưng chung quy, bọn họ không cách nào đột phá, vẫn là không cách nào chạy trốn cùng hoàng miên kết quả. Liệt Đằng ánh mắt chậm rãi giơ lên, thất thần ánh mắt đảo qua những này tấm ván gỗ. Cuối cùng ở phía trước một cái đất vàng gò núi nhỏ bên trên tấm ván thấy được Trường Hạc tử tam tự. Hắn thất hồn lạc phách đi tới Trường Hạc tử trước mộ, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngơ ngác nhìn Trường Hạc tử ba chữ, dần dần lâm vào mê man bên trong, dường như, hắn nghe được Trường Hạc tử khi còn sống sang sảng tiếng cười, cùng với dốc lòng giáo dục, hơn hai năm ở chung, phảng phất đều là hôm qua phát sinh giống như vậy, mà ngày hôm nay, nhưng là vật là người không phải, thiên nhân lương cách. Tại đây tu luyện giới, Liệt Đằng tâm chỉ quan tâm quá hai người. Thanh Y Yệ, Trường Hạc Tử, Thanh Y ngây thơ, Thiện Lương lệnh Liệt Đằng đem coi là muội muội, mà Trường Hạc Tử dốc lòng giáo dục, khiến cho Liệt Đằng cực kỳ cảm động. Lúc này, Trường Hạc Tử đã chết, khiến cho Liệt Đằng đau lòng đến cực điểm. Hắn mềm tòa ở Trường Hạc Tử trước mộ, biểu hiện mênh mông nhìn thấy Trường Hạc Tử ba chữ, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, ngươi nói một ngày nào đó, Đồ Nhi có cơ hội đạt đến kết đăng kỳ, nhưng vì sao ngươi không thể sống nhìn Đồ Nhi đạt đến ngày đó?" "Sư tôn, ngươi hỏi qua, vì sao Đồ Nhi tâm vẫn là lạnh, Đồ Nhi nói cho ngươi biết, bởi vì, Đồ Nhi gánh vác huyết hải thâm cửu, nhưng, lúc này, Đồ Nhi hầu như không nhìn thấy hy vọng, tu luyện khó khăn, khó như lên trời, Đồ Nhi mê mang, Đồ Nhi thật sự có một ngày như vậy tự tay chém giết kẻ thù sao?" Nước mắt từ Liệt Đằng trong mắt nhỏ giọng lướt xuống, lúc trước Liệt Đằng thân thể thân trước khi chết vừa thành niên, mà thêm vào tại nơi con rối bên trong 2 năm tu luyện hồn phách, lại cùng Trường Hạc tử tu luyện 3 năm, thêm vào bí cảnh nửa năm. Lúc này Liệt Đằng đã là 23 tuổi có thừa, này 23 năm qua, Liệt Đằng chỉ đã khóc 2 lần, tiên đế Liệt Phong đi về cõi tiên thời gian, cùng với, lúc này, Liệt Đằng ngồi một mình ở nơi đây dòng dã 3 ngày, hắn vẫn nhìn Trường Hạc Tử ba chữ, cũng không ai biết Liệt Đằng tại đây ba ngày đang suy nghĩ cái gì, nhưng ở ngày thứ tư, Liệt Đằng cả người quét qua ba ngày chán trường cùng mê man, mà là kiên định lạ thường đứng lên, ánh mắt của hắn lóe lên nhìn chăm chú vào Trường Hạc Tử phân mộ, hai đầu gối quỳ xuống đất, ba gõ chín bái sau đó, nói, sư tôn, đồ nhi bất hiếu không cách nào làm bạn sư tôn, đồ nhi không cam lòng vận mạng trường khống, đồ nhi gánh vác huyết hải thâm cửu, bất kể như thế nào, đồ nhi đều phải cùng vận mệnh một đấu, mãi đến tận báo thù sau đó, ngày sau, đồ nhi tất nhiên sẽ đến xem sư tôn. Lập tức, Liệt Đằng đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây, cao ngạo bóng người dần dần biến mất ở duyên phận, mà lưu lại chỉ có gió nhẹ nổi lên mục nát lá cây. Chương 44, truy sát. Liệt Đằng một đường ngự kiếm bay về phía Khôi Chấn Sơn trung bộ, hắn dự định đi Trường Hạc Tử ở lại nơi, thu dọn một phen, rời đi Khôi Tông, hắn nguyên bản không có ý định ở Khôi Tông thời gian dài tu luyện, hắn đi lộ cùng người khác không giống, hắn tu luyện cần hồn lực, mà Khôi Tông là dù như thế nào cũng không thể thỏa mãn hắn, duy nhất để hắn lo lắng chính là Thanh Y. Lúc này, Thanh Y đã trở thành Khôi Tông tông chủ đệ tử, thân phận một bước lên trời, hơn nữa còn chiếm được Khôi Tông truyền thừa. Nói vậy ngày sau thành tựu không cách nào dự đoán, này lệnh Liệt Đằng sau cùng lo lắng cũng mất. Liệt Đằng ngự kiếm dừng lại nơi cửa, nhưng là phát hiện trấn thủ nơi đây hai người đàn ông tuổi trung niên từng cái mặt lộ vẻ châm chọc nhìn mình. Liệt Đằng trong lòng sững sờ, cũng không để ý hướng về cửa đi đến. Đứng lại! Nơi đây không phải ngươi có thể tới. Âm thanh vang dội nhưng là ẩn chứa nồng nặc xem thường cùng châm chọc, ba ngày trước cười quyến rũ sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Liệt Đằng hơi nhướng mày, vẻ mặt lạnh lẽo, hắn thấp giọng nói, vì sao? Ừ, ngươi đã bị trục xuất Khôi Tông, không còn là Khôi Tông đệ tử, nơi đây, ngươi không tư cách vào đi, sớm ngày cút khỏi Khôi Tông đi. Cái kia phát tướng nam tử cười lạnh nói. Liệt Đằng chân mày nhíu càng chặt, Khôi Tông tông chủ liền đã quyết định sao? Cũng tốt, này để cho mình đối Khôi Tông không có một chút nào quyến luyến. Đối với hai người này sắc mặt, Liệt Đằng nhắm mắt làm ngơ, hắn nói, ta tiến vào đi thu thập một chút sư tôn ta đồ vật, liền rời khỏi. Tiểu tử, đừng trách chúng ta không cho ngươi đi, quy củ không thể xấu, kịp lúc rời đi thôi. Ta không muốn động thủ. Phát tướng nam tử cười nhạo nói. Ba ngày trước sở dĩ nịnh bợ Liệt Đằng là thấy được Liệt Đằng cùng Thanh Y quan hệ không ít, Thanh Y trở thành Khôi Tông tông chủ đệ tử, thân phận một bước lên trời, mà bọn họ vốn cho là Liệt Đằng cũng là như thế, rất tưởng nịnh bợ một phen. Nhưng là không nghĩ tới chuyển đến, tông chủ tự mình đem Liệt Đằng trục xuất Khôi Tông, này lệnh thái độ của bọn họ đến rồi cái chuyển biến lớn. Liệt Đằng ngoảnh mặt làm ngơ không để ý hai người ngăn cản tiến vào bên trong. Đứng lại! Động thủ! Nhìn Liệt Đằng không có dừng chút nào nghỉ, phát tướng nam tử khẽ quát một tiếng, lấy ra một cái linh kiếm hướng về Liệt Đằng đâm tới, không khí ma sát chi tiếng vang lên, một đạo phi hồng trường kiếm hiện lên, mà Liệt Đằng chợt xoay người, khống chế đón lấy đâm tới linh kiếm. Một tiếng kim thiết tương giao chi tranh, phát tướng nam tử linh kiếm càng là không ăn thua, bị phi hồng linh kiếm chém xuống trên đất, mà Liệt Đằng thân mình cấp tốc áp sát, một đạo hồn dẫn bắn về phía phát tướng nam tử vai trái. A! Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt vang vọng phía chân trời, nam tử gầy gò thấy phát tướng nam tử thống khổ răng rấp, trong lòng nhảy một cái, vội vã thu hồi linh kiếm, đi tới phát tướng bên người nam tử, thấp giọng nói, thanh lực làm sao vậy? A! Bờ vai của ta gọi thanh lực tóc phúc nam tử thống khổ vạn phân đạo. Hầu như rơi ra nước mắt đến, Liệt Đằng thu hồi linh kiếm, không chút nào thêm để ý tới hướng về bên trong đi tới, này tu vi của hai người đều là tụ linh ba tầng, chắc là nhiều năm chưa đột phá, mới đến chỗ này đến thủ môn, Liệt Đằng nếu như muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay, nhưng Liệt Đằng không muốn gây nên phiền toái lớn hơn nữa. Đi tới ở lại hai năm không đến tiểu viện, Liệt Đằng vẻ mặt tối sầm lại, nhìn chăm chú vào tiểu viện mỗi một góc, dường như muốn đem những này toàn bộ nhớ ở trong lòng, hắn đi vào trong phòng. Đem Trường Hạc Tử căn phòng của quét tước, thu dọn một lần sau đó, liền về tới nguyên bản ở căn phòng của, Liệt Đằng dự định, ngày mai rời đi Khôi Tông. Mà ở Khôi Chấn Sơn cửa, lúc này hai tên nam tử mặc áo đen nhìn Thanh Lực cùng với nam tử gầy gò Thanh An hai người. Sư Minh, các ngươi phải làm chủ cho ta. A Thanh Lực khuôn mặt trắng bệnh, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thân thể khẽ run khẩn cầu đạo, hắn trong hai mắt tràn đầy oán hận cùng giết cước. Hai người này khẽ nhíu mày nói, gọi các ngươi không nên trêu chọc hắn. Ngươi như vậy cũng là có tội thì phải chịu, còn muốn đi trả thù hắn. Hắn mặc dù đã không phải là Khôi Tông đệ tử, nhưng hắn cùng Thiếu Tông quan hệ không ít, ở Khôi Tông giết hắn, tất nhiên sẽ có hậu hoạn, bất quá, các ngươi an tâm lưu ở chỗ này, một khi hắn rời đi Khôi Tông, chắc chắn phải chết. Hai người lập tức ngự kiếm rời đi. Ngày hôm sau, Liệt Đằng đứng ở Trường Hạc Tử trước người ở tiểu viện, nhìn thật đơn giản tiểu viện, Liệt Đằng vẻ mặt cô đơn, hắn thở dài sau đó, liền xoay người ra tiểu viện. khi hắn đi tới cửa thời gian, phát hiện Thanh Lực, Thanh An như trước chấn thủ ở đây, Liệt Đằng nhưng là phát hiện ánh mắt của hai người đều nhìn chăm chú vào chính mình, Liệt Đằng vì vị thoáng nhìn, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, liền vòng quanh ngự kiếm phi hành, hướng về phía trước bay đi, mà từ đầu đến cuối, Thanh Lực, Thanh An cũng không nói câu nào. Bay ước chừng một dặm sau đó, Liệt Đằng dừng ở không trung, xoay người liếc nhìn mặt sau, hắn lông mày vi ngưng lên, hắn bản năng cảm nhận được có cái gì không đúng, vừa nhìn thấy cái kia Thanh Lực trong mắt đều là oán hận cùng cười gằn, lấy hai người bọn họ tính cách không thể cứ như thế mà buông tha chính mình, chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua hồn dẫn lệnh Thanh Lực sợ hãi chính mình. Không đúng, nếu như đúng là như vậy Thanh Lực trong mắt cười gằn là ý gì? Hơn nữa Thanh An cũng là như vậy, bọn họ nhìn về phía mình trong ánh mắt phảng phất ẩn chứa một tia xem người chết. Liệt Đằng trở nên trầm tư, đột nhiên, hắn đồng tử thu nhỏ lại, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào? Chẳng lẽ là bởi vì Thanh Lấm ra ra? Lúc trước nhìn thấy Nhẫn đã nhớ kỹ chính mình, bởi vì Thanh Y nguyên nhân, vẫn chưa để hắn liền như vậy động thủ, mà lúc này, mình đã thoát khỏi Khôi Tông, như vậy hắn, tất nhiên sẽ động thủ. Liệt Đằng hít một hơi thật sâu, lúc này nhớ tới, hắn thân thể có chút run. Mấy ngày nay đều đắm chìm trong sư tôn Trường Hạc Tử đi về cõi tiên bên trong, càng là đã quên việc này, tốt vào lúc này sớm tỉnh ngộ, bằng không, hậu quả khó mà tưởng nổi. Lúc này, Liệt Đằng vội vã hạ thấp ngự kiếm độ cao, mà hắn kiểm tra một hồi ở bí cảnh bên trong lấy được cái kia nhuyễn giáp, lại sẽ phòng thiên tờ hờ ú ớ. N lấy ra, theo chuẩn bị khống chế to lớn tiểu, hắn thần thức khuếch tán, cảnh giác lên bốn phía lên. Liệt Đằng thần thức ý cảnh có thể kiểm tra phạm vi 500m. Nhưng lúc này hắn vẫn chưa nhận biết được chút nào đầu mối, này cũng không có để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác, mà là không chút do dự từ dự trữ trong nhẫn lấy ra hai chiếc lọ, phân biệt đổ ra một viên thuốc, đan dược này chính là Trường Hạc Tử trong túi chứa đồ hồi linh đan, Xuân Mục Đan, hắn đem hồi linh đan cái kia ở trong tay, điên cuồng thôi thúc phi hồng linh kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước bay đi. Hầu như bay gần nửa canh giờ, có tới gần 50 bên trong sau đó, Liệt Đằng không khỏi nghi ngờ không thôi lên. Hắn thần thức vẫn không có nhận ra được chút nào đầu mối, điều này làm hắn không khỏi nghi kỵ lên, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Hắn đem hồi linh đan hàm ở trong miệng, vẫn chưa nuốt vào, mà lúc này linh lực ý cảnh đã tiêu hao hết gần một nửa, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi đây chính là cao thấp núi non chập trùng quần, vẫn chưa có dị dạng. Đột nhiên, Liệt Đằng thân thể chấn động mạnh, một luồng tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân, hắn kinh hãi quay đầu, phát hiện một ánh hào quang từ phía chân trời cấp tốc phóng tới, hắn không chút do dự cấp tốc hạ xuống. Nhưng không chờ hắn đi tới ngọn núi mặt sau hiểm hộ chính mình, tia sáng kia đã gần trong gang tấc, càng là một cái trường kiếm màu vàng nóng, hắn mơ hồ nhìn thấy kiếm này điêu khắc quỷ dị hoa văn, chỉ cần này tán phát kiếm khí đúng là làm hắn trên người mặc nội giáp nứt toác, hắn không kịp nghĩ nhiều vội vã thôi thúc phòng thiên thuẫn, kề sát ở toàn thân, mà cả người liền núp ở phòng thiên thuẫn bối mặt. Chương 45, Trần Hồng. Ầm. Một tiếng nguyện như sấm nổ vang vọng. Liệt Đằng chỉ cảm thấy một luồng cự đại xông tới lực lệnh trong cơ thể khí huyết sôi trào, thân thể hắn trực tiếp đảo bay lên, nhịn xuống cả người tan vỡ kịch đau nhức, hắn nắm thật chặt phòng thiên thuẫn. Tiểu xuất sinh, giết ta tôn nhi, đoạt cháu ta đồ vật, ngươi cho rằng lão phu lại cứ như thế mà buông tha ngươi. Một luồng phẫn nộ chi tranh ở trong hư không vang lên, mà này trường kiếm màu vàng nóng càng là lần thứ hai hướng về bay ngược Liệt Đằng vào tới. Ẩm. Một nguồn sức mạnh trong nháy mắt lệnh Liệt Đằng phun ra một ngụm máu tươi đến. Mà này máu tươi phun ở phòng thiên thuẫn bên trên, đúng là làm muốn phá toái phòng thiên thuẫn tỏa ra tia sáng chói mắt. Đột nhiên, này trường kiếm màu vàng nóng nổi đồng bền giữa không trung tại chỗ vang vọng bong bong, mà Liệt Đằng thân ảnh của càng là biến mất không thấy. Cách xa ở Khôi Tông Thanh Lấm ra ra, Khôi Tông Tam trưởng lão Vân Sâm, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trước, không thể tin nói, làm sao có khả năng. Ở lão phu thần thức bên dưới biến mất. Bất kể như thế nào, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Hắn lập tức hai tay bấm một cái quỷ dị thủ quyết, một cái bóng mờ chậm rãi hiện lên ở bên cạnh hắn, từ ngoại hình đến xem càng là một người, nhưng hắn cả người bị hắc khí bao phủ không cách nào thấy rõ ràng, rớp, chỉ nghe Vân Sâm, khẽ quát, đi, lấy đầu của hắn. Mà đạo hư ảnh này phảng phất chiếm được chỉ lệnh giống như vậy, bay vào phía chân trời chỗ, biến mất không còn tăm hơi. Vân Sâm sở dĩ các loại, chờ, Liệt Đằng bay 50 bên trong sau đó mới hạ thủ, không thể nghi ngờ là kiêng kỵ Thanh Y. Lúc này Thanh Y đã không thể nghi ngờ thành Khôi Tông hy vọng, ngày sau càng có thể bước vào Đan Anh Kỳ, này không thể không khiến Vân Sâm kiên kỵ. Đang tu luyện giới trung bộ nơi nào đó, một cái cả vườn xuân sắc trong sân, một tên trên người mặc trắng loãng xiêm y nữ ngồi trên mặt đất, hai tay ôm bốn lượn đầu gối nhìn lên bầu trời, chỉ nghe được nàng lẩm bẩm nói, hán, thấy được cái kia một nửa thi huyết bỏ ra sao. ở nổi đồng bền giữa không trung trường kiếm màu vàng nóng cách đó không xa, một ngọn núi nhỏ phong dưới chân núi, nơi đây, nhìn như bình thường, nhưng nếu có đan anh cao thủ lần hai, tất nhiên có thể phát hiện không ít đầu mối, mà Liệt Đằng bị trường kiếm màu vàng nóng đánh bay sau đó, trực tiếp va ở chỗ này mới biến mất không còn tăm hơi. Liệt Đằng chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, mà phòng thiên thuẫn tán phát hào quang nhỏ yếu để hắn thấy rõ bốn phía, hắn phát hiện mình càng là ở một cái nào đó bên trong hang núi, nhưng là không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một đạo tiếng xé gió vang lên, Liệt Đằng trong lòng cú sốc, khiến xuất toàn lực khống chế phòng thiên thuẫn chống đối. Một tiếng kim thiết tương giao chi tranh, phòng thiên thuẫn ánh sáng bắn ra bốn phía, để Liệt Đằng thấy rõ công kích chính mình người, ở trong sơn động này càng là còn có một người, người này cả người chật vật, bụng có to bằng nắm tay giữ tợn lỗ máu, máu tươi mịch mịch mà chảy. Hắn đầu đầy loạn phát đem dáng dấp che giấu, nhưng Liệt Đằng vẫn là nhìn ra hắn sắc mặt tái nhợt thời khắc, khác nào bệnh đến giai đoạn cuối người. Người là ai? Hai mắt đối lập, đều là sợ hãi, Liệt Đằng thấp giọng nói, hắn tuy rằng lúc này cả người trọng thương, hầu như nhúc nhích đều phải vất vả, nhưng lúc này, nhưng là biểu hiện ra không có chuyện gì giống như vậy, hắn không chút do dự đem hàm ở trong miệng Xuân Mục Đan nuốt vào trong bụng, cảnh giác đồng thời, chậm rãi khôi phục thương thế. Người là ai? Nơi đây chính là Lão Phu Động Phủ. Ngươi mạo muội xông vào, chuyện này. Ho khan một cái, là ý gì? Này không thấy rõ bộ dáng tiếng người âm khàn giọng vô cùng đạo, hắn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lôi Đình. Liệt Đằng ánh mắt đánh giá người này, không thể nghi ngờ, người này cũng là bị thương nặng, thậm chí so với mình còn nặng hơn. Nói vậy trước một kích kia đã là hắn dốc hết lực lượng của toàn thân một kích, Liệt Đằng cảm nhận được này khí tức của người thì cường thì yếu, nếu như đoán không lầm, hẳn là tụ linh 6 tầng. Nhìn Liệt Đằng nhìn mình chằm chằm. Trong lòng người này căng thẳng, trong lòng suy nghĩ sau một hồi lâu, khàn giọng nói, Lão Phu chính là Thanh Hư Kiếm Tông Trần Hồng. Nói vậy tiểu hưu cũng nhìn ra, Lão Phu bị người truy sát bị thương không nhẹ, không thể không trốn về động phủ, trước công kích cũng là tưởng kẻ thù tìm tới cửa, mới không thể không như vậy, không biết, tiểu hưu có thể không giúp Lão Phu một chuyện. Lão Phu tất nhiên số tiền lớn cảm tạ. Liệt Đằng cười gằn, nếu như đúng là bị thương không nhẹ, chính mình e sợ từ lâu chịu khổ độc thủ, mà Liệt Đằng cũng cảm nhận được. Người này bụng máu tươi mặc dù như trước mịch mịch mà chảy, nhưng lúc đó cường thì yếu khí tức dần dần bình phục lại, e sợ người này cũng là đang khôi phục nhìn. Bất quá, Liệt Đằng đảo muốn nhìn một chút người này đến cùng muốn làm gì, đối với này người ta nói, Liệt Đằng nhưng là bán tín bán nghi. Bất quá, cái kia Thanh Hư Kiếm Tông bốn chữ này rất là quen thuộc. Lúc này, hắn giả vờ thở phào nhẹ nhõm nói, hóa ra là Thanh Hư Kiếm Tông Trần Sư Thúc. Không biết, tại hạ có thể giúp thượng gấp cái gì? Tiểu hữu. Ngươi có thể từng nghe nói đạo nghịch tiền bối động phủ việc. Trần Hồng nhìn Liệt Đằng nói tỉ mỉ đạo, nhìn thấy Liệt Đằng bộ dáng, Trần Hồng trong lòng cười gằn, hắn trên gương mặt nhưng là nặn ra ý cười, lại nói, tiểu hữu, nói vậy ngươi mới ra tông rèn luyện chứ. Ngươi có biết đạo nghịch tiền bối chính là đan anh 6 tầng cường giả, 500 năm trước xúc động thiên kiếp rơi vào hồn phi phách tán, nhưng hắn động phủ nhưng là như trước vẫn còn, nghe đồn đạo nghịch tiền bối động phủ đem ở 7 năm sau đó mở ra, nói vậy trong đó chân khí, bảo khí nhiều vô số kể. Ta ngẫu nhiên được đạo nghịch tiền bối động phủ địa đồ, nhưng là bị người cướp giật truy sát, trọng thương bên dưới trốn về nơi đây, không biết, tiểu hữu có thể không đem. Địa đồ đưa tới Thanh Hư Kiếm Tông. Lão Phu lấy trung phẩm chân khí biếu tặng cùng ngươi, nếu như sự tỉnh sau khi hoàn thành, ở đưa ngươi một cái thượng phẩm chân khí, làm sao? Liệt Đằng vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, vẻ vui mừng, nhưng trong lòng nhưng trầm tư chốc lát, hắn tất nhiên là không nghĩ tới Trần Hồng lại đem bản đồ này để cho mình đưa tới Thanh Hư Kiếm Tông. Nhưng lấy người này tu vi nói vậy cũng tu luyện hơn 100 năm tâm trí tất nhiên bất phàm, hắn lẽ nào cho là mình sẽ tin tưởng? Hay là hắn bị thương rất nặng? Lúc này, hắn liếc nhìn Trần Hồng, nói, Trần Sư Thúc, không biết Thanh Hư Kiếm Tông ngồi ở nơi nào? Coi như ta có tâm hỗ trợ, chỉ sợ cũng không cách nào đưa đến Thanh Hư Kiếm Tông. Ta chỗ này có tu luyện giới Tây Bộ địa đồ, ngươi cầm, dựa theo trên bản đồ liền có thể tìm được Thanh Hư Kiếm Tông. Tiểu hưu nhớ kỹ, động này phủ địa đồ vô cùng trọng yếu. Lấy tu vi của ngươi không nên đánh bản đồ này chủ ý, nếu không sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục kết cục, ghi nhớ kỹ, lại đây, ta lúc này không cách nào nhúc đích, ngươi tới nắm đi. Trần Hồng âm thanh cực kỳ suy yếu, dường như sắc bệnh giống như chết. Ở Xuân Mục Đan dược hiệu hạ, Liệt Đằng khôi phục không ít, chậm rãi đứng lên, cầm trong tay phòng thiền thuẫn đi hướng Trần Hồng. Trần Hồng nhìn thấy Liệt Đằng đi tới, đáy mắt nơi sâu xa lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn nguyên bản liền trọng thương, khiến cho tu vi cũng hầu như rút lui một tầng. Tưởng khôi phục căn bản cũng không phải là một sớm một chiều việc, trước một kích kia là hắn lúc này có thể bộc phát ra đòn mạnh nhất, nhưng là không nghĩ tới Liệt Đằng có phòng thiên thuẫn, khiến cho hắn không cách nào đánh giết Liệt Đằng, chỉ có thể chuyển thành dụ dỗ Liệt Đằng. Đối với Liệt Đằng liệu sẽ có xuất kích, Trần Hồng cũng nghĩ tới, tuy là cho rằng Liệt Đằng tầm cơ sẽ không sâu như vậy, nhiêu toàn có, hắn cũng không sợ. Liệt Đằng đi tới Trần Hồng bên người, tuy là đối với mình trên người mặc nhuyễn giáp chắc chắn, nhưng lúc này, hắn không cách nào ức chế nội tâm căng thẳng tâm ý, vì che giấu sốt sáng trong lòng, hắn nói, Trần Sư Thúc, rốt cuộc là ai cho ngươi nặng như thế chế? Hẳn là Đan Hải bị thương. Liệt Đằng ở Trần Hồng trước mặt nửa trượng sử ngừng lại, đánh giá Trần Hồng cái kia mịch mịch mà chảy miệng vết thương, hỏi.